Chương 53 ma pháp đế cuộc tàn cạ dạ gỗ lộ đạ chương 53 ma pháp đế cuộc tàn cạ dạ gỗ lộ đạ thế là, vương quốc quân ở sau đó trong vòng một ngày, phát khởi liên miên bất tuyệt xa luân chiến. Đáng tiếc là, một ngày xa luân chiến xuống tới, vương quốc quân đối với bạ đại thành tiến công, cũng không có lấy được bao nhiêu hiệu quả. Mặc dù nói, bạ đại thành quân khởi nghĩa chỉ có 5.000 người, mà vương quốc quân có 30. Không, nhưng là, bạ đại thành kỳ thật cũng không tính quá lớn. Vương quốc quân cũng không có từ từng cái phương hướng tiến hành tiến công, mà là tập trung binh lực tại phía đông tiến công. Cái này làm quân khởi nghĩa cũng có thể tiến hành thay phiên tác chiến. Vì ứng đối vương quốc quân tiến công, quân khởi nghĩa cũng đem trong thành 5.000 người tiến hành phân tổ, lấy 1.500 người vì một nhóm lần thay phiên thượng thành thủ vệ. Tăng thêm quân khởi nghĩa sử dụng không phải cung nỏ chính là súng hỏa mai tiến hành mũi tên công kích, tiêu hao xa so với vương quốc quân muốn thiếu. Phía trước mấy vòng tiến công bên trong, vương quốc quân còn có thể dựa vào đại lượng cung thủ làm công thành bộ đội cung cấp điểm hộ. Nhưng là theo cung thủ thể lực đại lượng tiêu hao, từ nhóm thứ 3 tiến công vương quốc quân bắt đầu, vương quốc quân phương diện cùng tiến trợ giúp liền bắt đầu nghiêm trọng hạ xuống. Cho nên thương vong không thể tránh khỏi bắt đầu đại lượng gia tăng. Mà lại bởi vì khuyết thiếu đầy đủ khí giới công thành, vương quốc quân chỉ có thể sử dụng nghị phụ đăng thành loại phương thức này tiến công bạ đại thành. Cái này tạo thành vương quốc quân căn bản là không có cách lấy được đột phá. Cho dù có vương quốc quân binh sĩ leo lên tường thành, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị quân khởi nghĩa giải quyết. Kết quả chính là, ngay kế, vương quốc quân tổn thất vượt qua 800 người, lại ngay cả tại trên tường thành lấy được một cái chỗ đứng cơ hội đều không có. Mà khởi nghĩa quân đội mặt, thông qua thay phiên tác chiến, tổn thất không cao hơn 50 người. Mặc dù tiến công tổn thất nặng nề, nhưng là Ản Phật cũng không có đình chỉ loại hành vi này, mà là tại ngày thứ 2 tiếp tục khởi xướng xa luân chiến. Ngay tại vương quốc quân cùng quân khởi nghĩa tiến hành công thủ đại chiến thời điểm, Gia Lạc Mạn Vương đô nên đón Ản Phật phái tới sứ giả. Gỗ Lộ Mạn Vương quốc quốc vương Gỡ Gia Lạc Mạn biết được Nam Cảnh phát sinh sự tình. Khi Gỡ Gia Lạc Mạn biết được trước mắt tại vương quốc Nam Cảnh là mưa làm gió người, phía sau lại có Đông Lục quốc gia ảnh hưởng về sau, Gỡ Gia Lạc Mạn lập tức để vương quốc ma pháp sư đến đây. Phỉ Lâm Cách Nhĩ đại pháp sư ngài tốt. Gỡ đối với một tên râu tóc bạc trắng lao nhân cùng kính đi một cái lễ. Là Gỗ Lộ Mạn Vương quốc thường trú đại pháp sư, Phỉ Lâm Cách Nhĩ là Gỗ Lộ Mạn Vương quốc duy nhất một tên đại pháp sư, đồng thời cũng là vương quốc duy nhất một tên có thể tùy thời liên lạc ma pháp đế quốc cao tầng nhân viên. Quốc vương bệ hạ, không biết ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Phỉ Lâm Cách Nhĩ đại nhân, vương quốc Nam Cảnh phản loạn ngài hẳn là có một ít hiểu rõ đi. Biết một chút, nghe nói là một chút Đông Lục người tạo thành phản kháng thế lực, chiếm lĩnh Bạ Đại Thành. Không sai, bất quá trước đây không lâu, Nam Cảnh đại công, Ản Tư Dực truyền đến tin tức, nói là tại Bạ Đại Thành gặp được cái kia Đông Lục quốc gia chuyên môn vũ khí. Lúc đầu con mắt một mực không có mở ra, Phỉ Lâm Cách Nhĩ lập tức mở ra ánh mắt của hắn. Quốc vương bệ hạ, loại chuyện này cũng không thể nói lung tung a. Ta tự nhiên biết loại chuyện như vậy nằm nhẹ, nhưng là Ản Phật thế nhưng là lời thề son sắt hướng ta bảo đảm chuyện này tính chân thực a. Nếu quả như thật là quốc gia kia lời nói, lấy vương quốc lực lượng không cách nào giải quyết. Phỉ Lâm Cách Nhĩ suy tư một hồi, nói ra, ta sẽ đem chuyện này báo cáo nhanh cho ma pháp đế quốc, về phần như thế nào tuyệt đoạn, vậy thì không phải là ta có thể quyết định. Vậy làm phiền đại pháp sư. Phỉ Lâm Cách Nhĩ rời đi vương cung về sau, liền về tới chính mình nhà ở. Sau đó nó xuất ra một thủy tinh cầu, đem Gỗ Lộ Mạn Vương quốc Nam Cảnh phát sinh sự tình gửi đi cho ma pháp đế quốc. Thủy tinh cầu này là ma pháp đế quốc chế tạo ra đặc thù ma pháp đạo cụ thông tin thủy tinh, nó có thể tiến hành viễn trình liên hệ. Đương nhiên dạng này ma pháp đạo cụ không phải là người nào đều có thể dùng, chỉ có ma pháp sư mới có thể sử dụng, mà là chả nhất định phải là đẳng cấp đạt tới cấp 6 trở lên ma pháp sư mới có thể sử dụng. Mà lại thông tin nội dung cũng sẽ không quá phức tạp, không có hình ảnh cùng thanh âm, chỉ có thể là một chút ma lực cấu trúc văn tự mà thôi. Mà lại thông tin thủy tinh tin tức truyền lại đồng ý cần thời gian, mà từ Gỗ Lộ Mạn Vương quốc Đô phát tin tức đến ma pháp đế quốc tối thiểu cần mấy giờ. Bất quá so với cưỡi ngựa loại phương thức này, thông tin thủy tinh đã là một loại cực kỳ mau lẹ phương thức. Điểm xanh là thành Cạ Dạ Gỗ Lộ Đạ đêm, ma pháp đế quốc thủ đô Cạ Dạ Gỗ Lộ Đạ, làm Tây Đại Lục cường đại nhất nhân loại quốc gia. Ma pháp đế quốc mặc kệ là quốc thổ diện tích hay là nhân khẩu võ lực, đều là Tây Đại Lục tất cả nhân loại quốc gia bên trong cường đại nhất. Mà xem như ma pháp đế quốc thủ đô thành Cạ Dạ Gỗ Lộ Đạ, cũng là toàn bộ Tây Đại Lục khổng lồ nhất thành thị phồn hoa. Thành Cạ Dạ Gỗ Lộ Đạ nhân khẩu trọn vẹn vượt qua 2 triệu. Cái này ở thời đại này là hoàn toàn xứng đáng cự vô phách thành thị. Mặc dù nói nhân khẩu đông đảo, nhưng là nhờ vào ma pháp đế quốc tiên tiến văn minh ma pháp, thành Cạ Dạ Gỗ Lộ Đạ vẫn là toàn bộ Tây Đại Lục đều để người hướng tới thành thị. Ở chỗ này, những nhân loại khác quốc gia khó gặp ma pháp sư, trở nên khắp nơi có thể thấy được. Mà Cạ Dạ Gỗ Lộ Đạ không đơn giản chỉ có ma pháp đế quốc nhân dân, còn có rất nhiều quốc gia khác người. Tỷ như nói, Tây Đại Lục những nhân loại khác quốc gia bên trong quan to hiền quý, thường thường sẽ đem mình con cái đưa tới ma pháp đế quốc. Mà lại tại Cạ Dạ Gỗ Lộ Đạ không đơn giản có thể nhìn thấy nhân loại, liền tại địa phương khác cơ hồ không thấy được tinh linh cũng có thể thường xuyên nhìn thấy. Có thể nói Cạ Dạ Gỗ Lộ Đạ là toàn bộ Tây Đại Lục hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thành. Mà lúc này Cạ Dạ Gỗ Lộ Đạ trung ương địa khu ma pháp đế quốc hạch tâm, toàn bộ thành Cạ Dạ Gỗ Lộ Đạ hùng vĩ nhất, hoa lệ nhất, cao lớn nhất kiến trúc 13 nghị hội đại điện chính một mảnh bận rộn. Tương truyền 13 nghị hội đại điện là vì kỷ niệm thành lập ma pháp đế quốc 13 vị ma pháp sư mà kiến tạo, là ma pháp đế quốc cao nhất quyền lợi cơ cấu. 13 nghị hội đại điện là ma pháp đế quốc chính trị hạch tâm, liên quan đến ma pháp đế quốc ngàn vạn người các hạng chính sách bắt đầu từ nơi này phát ra, truyền khắp toàn bộ ma pháp đế quốc, thậm chí là toàn bộ đại lục. Ma pháp đế quốc thể chế cùng Gỗ Lộ Mạn Vương quốc khác biệt, Ma pháp đế quốc hoạch tâm do 5 vị ma pháp sư cấp 9 tạo thành. 5 người này là ma pháp đế quốc đẳng cấp cao nhất ma pháp sư, đồng dạng cũng là ma pháp đế quốc chí cao vô thượng kẻ thống trị. Tại ma pháp đế quốc, một khi trở thành ma pháp sư cấp 9, liền có thể trở thành ma pháp đế quốc cao nhất người quyết định, có được quyết sách ma pháp đế quốc quốc sách quyền lợi. Mà trước mắt, ma pháp đế quốc hết thể có 5 vị còn sống ma pháp sư cấp 9, 5 người này đồng dạng là toàn bộ Tây Đại Lục nhóm người mạnh nhất. Mà lúc này, 13 nghị hội đại điện thủ vệ nghiêm khắc nhất một căn phòng, 5 tên nam nữ chính tụ tập cùng một chỗ. Nơi này là ma pháp đế quốc 5 vị ma pháp sư cấp 9 người đại diện trao đổi địa phương. Làm ma pháp sư cấp 9, đứng tại đại lục đỉnh tồn tại. Mặc dù có được quyết định ma pháp đế quốc quốc sách quyền lợi, nhưng là, nói như vậy, 5 vị ma pháp sư cấp 9 là sẽ không đích thân tham gia hội nghị. Bởi vì ma pháp sư cấp 9 tại dưới đại đa số tình huống, cũng sẽ không đợi tại cả dạ gỗ lỗ đà. Bọn hắn hoặc là ra ngoài du lịch, hoặc là tiến về đại lục địa phương khác cùng người nghiên cứu thảo luận một ít chuyện. Lại hoặc là muốn tại ma pháp sư cấp 9 đẳng cấp này bên trên, tiến thêm một bước. Cho nên, đại đa số thời gian, ma pháp sư cấp 9 là sẽ không ở thành cả dạ gỗ lỗ đà. Mà lại, ma pháp sư cấp 9 đối với quản lý quốc gia cái gì, căn bản không có hứng thú gì, cũng tương tự không có năng lực gì. Cho nên, 5 tên ma pháp sư cấp 9 đều có chính mình người đại diện. Bọn hắn sẽ đại biểu phía sau ma pháp sư cấp 9, cùng 4 người khác thương thảo liên quan tới ma pháp đế quốc hết thảy sự vụ. Về phần nói, ma pháp sư cấp 9 có thể hay không bị người mất quyền lực, đây là căn bản chuyện không thể nào. Bởi vì cấp 9 ma pháp sở dĩ có thể trở thành ma pháp đế quốc người quyết định, hoàn toàn là bởi vì tự thân có thực lực đáng sợ. Chương 54 Hồng Nguyên, chương 54 Hồng Nguyên, ma pháp sư cấp 9 tại Tây Đại Lục có một cái xưng hô, diệt quốc cấp cường giả. Lao ý nói, cấp 9 ma pháp có được hủy diệt một quốc gia năng lực. Đương nhiên, không phải nói cấp 9 ma pháp có thể trực tiếp phá hủy một quốc gia, mà là chỉ cấp 9 ma pháp có thực lực, có thể dựa vào một mình liền hủy diệt một quốc gia. Đánh cái so sánh, Gỗ Lỗ Mạn Vương quốc, 500.000 cây số vuông diện tích, 1,5 triệu nhân khẩu, to to nhỏ nhỏ thành thị có mấy chục tòa. Nếu như ma pháp sư cấp 9 muốn hủy diệt Gỗ Lỗ Mạn Vương quốc, như vậy Gỗ Lỗ Mạn Vương quốc căn bản không có năng lực phản kháng, khác nhau chỉ ở tại ma pháp sư cấp 9 tốn bao nhiêu thời gian đến hủy diệt Gỗ Lỗ Mạn Vương quốc. Bởi vì ma pháp sư cấp 9 một cái ma pháp công kích, đầy đủ đem một tòa cư trú trên vạn người miệng thành thị hủy diệt. Mà công kích như vậy, cấp 9 ma pháp có thể liên tục tiến hành mấy chục lần. Trên lý luận tới nói, chỉ cần không có địch nổi ma pháp sư cấp 9 thủ đoạn, như vậy một tên cấp 9 ma pháp hoàn toàn có thể bỏ chút thời gian, hủy diệt một quốc gia. Cho nên nói, ma pháp sư cấp 9 tại Tây Đại Lục, đó chính là như là đạn hạt nhân một dạng tồn tại. Mà lúc này, trong phòng này 5 tên nam nữ cũng bắt đầu thảo luận. Leona, đêm hôm khuya khoắt này đem chúng ta kêu đến là có chuyện gì a? Một tên mặc ma pháp bảo màu trắng nam nhân trung niên, hướng một tên tràn đầy râu quai nón nam tử hỏi. Tiếp lấy hắn đối với một tên khác lớn tuổi nhất lão nhân nói: "Hữu Tần tiên sinh, không biết ngươi nơi đó có hay không còn sống cấp 4 ma thú, ta muốn mấy cái." "Thế nào, Lô Ân, ta một tháng trước không phải vừa mới cho ngươi mười mấy cái cấp 4 ma thú sao? Nhanh như vậy liền sử dụng hết?" "Ai? Hữu Tần tiên sinh, ngươi cũng biết, nghiên cứu của ta thế nhưng là vô cùng trọng yếu, cho nên muốn bao nhiêu dùng một ít ma thú cũng là bình thường sao? Ta nơi đó tạm thời không có nhiều như vậy cấp 4 ma thú, bất quá cấp 3 còn có không ít, ngươi có muốn hay không?" "Muốn, đương nhiên muốn." "Leona, có chuyện gì cũng nhanh chút nói sao? Không biết ở buổi tối đem một vị mỹ nữ từ trên giường kêu lên, là một loại phi thường hành vi thất lễ sao?" Một tên khác người mặc hồng y xinh đẹp thiếu phụ một bên lung lay nàng cái kia nửa đỏ hơi bằng ngực, một bên nũng nịu đối với dâu quai nón nam nhân biểu thị ra phàn nàn. Sau đó nó lập tức quay đầu, cùng bên cạnh một vị khác thiếu nữ bắt đầu trò chuyện. "Sally, ngươi nhìn ta hôm nay vừa mới làm móng tay, đẹp không?" Một tên tóc đen mắt xanh, mặt không biểu tình, có một thanh kiếm thiếu nữ, cũng không để ý tới hướng nàng khoe khoang móng tay thiếu phụ, chỉ là con mắt từ đầu đến cuối đều nhìn phía trước. "Mỹ lệ e gì cả tiểu thư, đối với một như vậy còn quấy rầy ngươi, ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi, nhưng là, ta muốn nói sự tình phi thường trọng yếu." Lệ Ố Nạt sau đó nhìn xem mặt khác bốn cái rõ ràng không yên lòng người, lớn tiếng nói: "Ta vừa mới thu đến dược nhân gửi thư, hồng nguyên phía trên lượng tinh lại giảm mất một viên." Dâu quay nón lời vừa mới nói xong, bốn người khác đồng loạt nhìn về hướng hắn. Sau đó cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái, bốn người sắc mặt đều tràn đầy nghiêm túc. "E gì cả nói ra, làm sao nhanh như vậy, bên trên một viên lượng tinh dập tắt mới đi qua chưa tới nửa năm, liền lại có một viên lượng tinh dập tắt. Xem ra Hồng Nguyên phong ấn là càng ngày càng yếu, 20 năm trước, Hồng Nguyên lượng tinh tối thiểu muốn 2 năm mới có thể dập tắt một viên, mà bây giờ, 1 năm không đến thời gian, đã tắt 3 viên. Ta nhớ được Hồng Nguyên còn có 37 quả lượng tinh có phải hay không?" "Đúng vậy." "Nói cách khác, lấy trước mắt tình huống đến xem, phong ấn nhiều nhất chỉ có thể duy trì thời gian 12 năm. Trên lý luận là như vậy. Leona, gọi chúng ta tới, không phải chỉ là thông báo Hồng Nguyên lượng tinh dập tắt sự tình đi." "Đúng vậy, mang lập khắc miệt hạ, quyết định khởi động lại cùng Đông Lục đàm phán hòa bình." Hiệu Tân lắc đầu, nói ra, "Này sẽ rất khó khăn." "Đúng vậy, nhưng là, lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm, nếu như Hồng Nguyên phong tỏa giải trừ, chúng ta sẽ trực tiếp đứng trước Hồng Nguyên uy hiếp. Các ngươi không nên quên, 300 năm trước Đại Tần Vương Triều là như thế nào hủy diệt." "Leona, không cần ngươi cường điệu, chúng ta rõ ràng Hồng Nguyên đáng sợ, năm đó thống nhất hơn phân nửa Tây Lục Đại Tần Vương Triều đều tại Hồng Nguyên tiến công bên dưới bị hủy diệt, chúng ta ma pháp đế quốc mặc dù đã phát triển mấy trăm năm văn minh ma pháp, nhưng là, đối mặt đáng sợ Hồng Nguyên, y nguyên rất có thể bị hủy diệt." Lúc này, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Sạ Ly hỏi một vấn đề. "Ta muốn biết, mang lập khắc miệt hạ, yêu cầu khởi động lại đàm phán hòa bình mục đích là cái gì? Nói cho Đông Lục, Hồng Nguyên tồn tại, cũng cùng luyện khí sĩ đạt thành hiệp nghị. Dù sao, năm đó là luyện khí sĩ phong ấn Hồng Nguyên, năm đó liên quan tới Đại Tần Vương triều tuyệt đại đa số ghi chép đều bị hủy bởi chiến hỏa. Chúng ta căn bản không thể nào biết được, phong ấn Hồng Nguyên phương pháp, lựa chọn chỉ có thể ký thác tại Đông Lục luyện khí sĩ còn có phong ấn Hồng Nguyên biện pháp. Sa Ly nghe xong Lệ Ô Nạt lời nói, chỉ là phát ra vài tiếng cười lạnh. Ha ha, lúc trước đem Đại Tần Vương triều thư tịch tiêu hủy, không phải liền là Lệ Ô Nạt tổ tiên của các ngươi sao? Hiện tại đứng trước Hồng Nguyên uy hiếp, các ngươi không có cách nào, còn muốn để Đông Lục luyện khí sĩ đến phong ấn Hồng Nguyên. Các ngươi sợ là quên đi, lúc trước chúng ta là như thế nào đối với những cái kia Đại Tần di dân. Chúng ta đem bọn hắn xua đuổi đến hoàn cảnh ác liệt, nguy hiểm trùng điệp Đông Lục. 300 năm đến, những cái kia Đại Tần di dân cái sau nối tiếp cái trước, mới một lần nữa thành lập Đại Tần đế quốc. Các ngươi chẳng lẽ quên, Đại Tần đế quốc cùng chúng ta chiến tranh đã kéo dài hơn 100 năm, hơn 100 năm này thời gian bên trong, Đại Tần đế quốc người, mỗi thời mỗi khắc đều hy vọng có thể tấn công vào Tây Lục. Hoa Đàm, chúng ta không phải là không có qua, nhưng là chúng ta sứ giả ngay cả Đại Tần đế quốc đường biên giới đều càng không đi qua. Chúng ta lúc trước làm sự tình quá tuyệt, người ta căn bản không có cùng chúng ta sống chung hòa bình khả năng. Tốt, Sally, đừng nói nữa, hôm nay chúng ta muốn thảo luận là, muốn hay không một lần nữa mở ra cùng Đại Tần đế quốc đàm phán hòa bình, mà không phải để cho ngươi ở chỗ này phổ cập khoa học lịch sử. Huống chi, Đại Tần Vương triều diệt vong là Hồng Nguyên tạo thành, chúng ta chỉ là tại Đại Tần Vương triều diệt vong về sau, thành lập thuộc về chính chúng ta quốc gia mà thôi. Mặc dù nói, tiêu hủy Đại Tần Vương triều thư tịch xác thực có một ít sai lầm, nhưng là lúc đó không phải không biết Hồng Nguyên tồn tại sao? E gì cả gặp xạ lì điên cùng đối người, đội vàng mở miệng thuyết phục. Làm năm vị ma pháp sư cấp 9 người đại diện, bọn hắn 5 người cơ bản không cách nào chung sống hòa bình, mỗi lần hội nghị, không ầm ĩ lên đều xem như không bình thường. Mặc dù đệ dịch miệng bên dưới hy vọng một lần nữa mở ra đàm phán hòa bình, nhưng là, tựa như xạ lì nói, chúng ta cùng Đại Tần đế quốc cừu hận quá sâu, mà lại, chuyện năm đó, trừ chúng ta, Đông Lục đã không có bao nhiêu người nhớ kỹ, chỉ sợ liên quan tới Hồng Nguyên sự tình, Đại Tần đế quốc sẽ không tin tưởng. Cho nên, đề nghị của ta là không cùng Đại Tần đế quốc đàm phán. Thế nhưng là, không đàm phán lời nói, chúng ta bố trí tại Khắc Lạp Mỗ bị đặc 400,000 quân đội, liền không có khả năng điều động đứng lên. Phải biết, đóng giữ phòng tuyến cờ giảm địch 400,000 quân đội, có thể chiếm được đế quốc tổng binh lực 1/4 a. Mà lại, chúng ta cùng Đại Tần đế quốc hàng năm chiến tranh, tổn thất quân đội nhân số vượt qua 50,000, hao phí vật tư càng là một cái con số trên trời. Nếu như có thể cùng Đại Tần đế quốc chung sống hòa bình, như vậy chí ít có thể lấy để cho chúng ta càng thêm ung dung ứng đối Hồng Nguyên vấn đề. Muốn ta nói, chúng ta tại sao muốn e ngại Hồng Nguyên đâu? Là Hồng Nguyên sắp thực phá hủy đã từng Đại Tần Vương triều, nhưng là 300 năm trước Đại Tần Vương triều có súng ma năng sao? Có khiên ma lực sao? Có đại pháo ma tinh sao? Mà bây giờ, chúng ta ma pháp đế quốc đều có, dựa vào phát triển mấy trăm năm văn minh ma pháp, chúng ta vì cái gì không thể chống cự Hồng Nguyên đâu? Hồng Nguyên mặc dù đáng sợ, nhưng là không nên quên, từ Hồng Nguyên bên trong đi ra hay là huyết đục chi khu tồn tại. Chương 55 nghị định, chương 55 nghị định. Lệ Ổn Nạt nhìn về phía nói chuyện Lô Ân. Ma pháp đế quốc 5 vị người đại diện, đối với Hồng Nguyên cái này tồn tại, một mực phân làm hai loại thái độ. Một loại là Lệ Ổn Nạt dạng này, bọn hắn cho là Hồng Nguyên quá đáng sợ, chỉ dựa vào ma pháp đế quốc khả năng không cách nào chống cự. Mà đổi thành bên ngoài một phái thì là Lô Ân dạng này, bọn hắn cho là ma pháp đế quốc cùng 300 năm trước Đại Tần Vương triều cũng không giống nhau. Ma pháp đế quốc có được so 300 năm trước Đại Tần Vương triều lực lượng cường đại hơn, đầy đủ dựa vào ma pháp đế quốc cùng Tây Đại Lục lực lượng để chống đỡ Hồng Nguyên. Ta cho là Lô Ân nói rất đúng, Đại Tần đế quốc cùng chúng ta quan hệ quá kém, chỉ sợ sẽ không tiếp nhận đàm phán. Không, nếu như là mặt khác Đại Tần hoàng đế có lẽ sẽ không tiếp nhận đàm phán, nhưng là, ta cho là bây giờ Đại Tần đế quốc hoàng đế sẽ tiếp nhận đàm phán. A, Hiệu Tần tiên sinh vì sao lại sẽ thành dạng này cho là? E gì cả, ngươi có phải hay không quên đi bây giờ Đại Tần đế quốc hoàng đế là ai? Bây giờ Đại Tần đế quốc cái này cường hãn quốc gia hoàng đế thế nhưng là Đại Tần đế quốc từ trước tới nay vị thứ nhất nữ hoàng đế à? Từ khi nàng trở thành hoàng đế đến nay, Đại Tần đế quốc nội bộ nhấc lên nhiều vòng phản loạn, mặc dù tất cả phản loạn đều bị vị kia nữ đế lấy thiết huyết cổ tay trấn áp, nhưng là không nên quên, nội bộ phản kháng thế lực y nguyên tồn tại. Nếu như chúng ta có thể thông qua đàm phán cùng Đại Tần đế quốc đạt thành hòa giải, như vậy không đơn thuần là chúng ta có thể điều mấy trăm ngàn quân đội, Đại Tần đế quốc đồng dạng có thể điều mấy trăm ngàn quân đội, mà lại không có chiến tranh, vị kia nữ đế liền có thể tốn thời gian hảo hảo chỉnh đốn nội bộ. Cho nên ta cho là đàm phán khả năng thành công vẫn tương đối lớn. Bất quá chúng ta có thể không cần gấp gáp như vậy đi cùng Đại Tần đế quốc đàm phán, chúng ta tiếp qua thời gian mấy năm lại tiến hành đàm phán. Lời như vậy không đến mức tại Hồng Nguyên phong ấn biến mất trước đó, để vị tiên nữ đế chỉnh hợp tốt lực lượng một lần nữa phát động đối với chúng ta chiến tranh, một mấy năm lại tiến hành đàm phán, các loại vị tiên nữ đế giải quyết Đại Tần đế quốc phiền phức, Hồng Nguyên cũng hẳn là bạo phát, đến lúc đó vừa vặn có thể đem Đại Tần đế quốc kéo vào được. Ta đồng ý Tần tiên sinh ý kiến. Lệ Ô Nạt đội vàng biểu thị đồng ý. Lúc này thiếu nữ xã lì cũng nói, ta cũng cho là Hữu Tần thúc thúc ý kiến là có thể được. Lúc này kết quả đã phi thường minh xác, trong 5 người đồng ý mở ra đàm phán hòa bình có 3 người. Căn cứ quy định, khi một hạng đề tài thảo luận người tán đồng số nhiều hơn một phương khác lúc, liền coi như là thông qua. E gì cả gặp kết quả đã sáng tỏ, liền cũng đầu đồng ý phiếu. Lô Ân thấy chỉ có chính mình một người không đồng ý hòa đàm, hắn cũng không thể nói cái gì. 5 tên người đại diện chuyện quyết định, trừ phi là ma pháp sư cấp 9 ra mặt phản đối, mới có thể lật đổ kết quả. Mà Lô Ân không cho rằng sau lưng mình ma pháp sư cấp 9 sẽ vì loại chuyện nhỏ nhặt này tự mình đến đây giúp đỡ chính mình. Huống chi, cái này để tài thảo luận chân chính đề nghị người hay là một vị khác ma pháp sư cấp 9. Nếu như bởi vì chính mình bất mãn biểu quyết kết quả, liền lựa chọn mời mình phía sau ma pháp sư cấp 9 ra mặt, như vậy sẽ phá hư 5 vị ma pháp sư cấp 9 ở giữa ăn ý và cân bằng. Cho nên, Lô Ân cũng chỉ có thể lựa chọn thuận theo. Hội nghị kết thúc, Lô Ân rầu rĩ không vui rời đi gian phòng. Mới vừa tới đi ra bên ngoài, Lô Ân liền nhìn thấy một tên ma pháp sư ngay tại chạy mau. Dừng lại. Lô Ân đại nhân. Tại 13 nghị hội đại điện đội vã như thế chạy, lễ nghi ở đâu? Lô Ân đại nhân, không phải ta sốt ruột, thật sự là có quan trọng sự tình báo cáo a. A, là chuyện khẩn cấp gì? Đế quốc một cái nước phụ thuộc, Gỗ Lộ Mạn Vương quốc, nói bọn hắn trong nước xuất hiện đại tần đế quốc quân đội chế thức vũ khí trang bị, hoài nghi có đại tần đế quốc quân đội xuất hiện tại bọn hắn quốc gia. Lô Ân giật mình. Phải biết, từ Đông Đại lục đến đây Tây Đại lục, trước mắt muốn tránh đi ma pháp đế quốc giám sát, chỉ có một cái biện pháp, đi đường biển. Nhưng vấn đề là, đế quốc cũng sớm đã cùng Hải Dương đã đạt thành hiệp nghị, không được để Đông Lục người thông qua thuyền đến Tây Đại lục. Đương nhiên, Tây Đại lục thuyền cũng vô pháp từ trên biển tiến về Đông Đại lục. Đây là vì để Đông Đại lục cùng Tây Đại lục không đến mức lâm vào toàn diện chiến hỏa mà hình thành ước định. Đồng dạng, ước định như này, không đơn giản cùng Hải Yêu có quan hệ, còn cùng thú nhân cùng tinh linh người lùn có quan hệ. Bất quá nghĩ lại, Lô Ân liền cho là, hẳn không phải là Đại Tần Đế quốc quân đội, nếu quả như thật là Đại Tần Đế quốc quân đội, như vậy một cái nước phụ thuộc cũng sớm đã bị tiêu diệt. Lô Ân phỏng đoán, rất có thể là một chiếc Đại Tần Đế quốc thuyền phiêu dương qua biển, đã tới Tây Đại lục, loại chuyện này trước kia cũng phát sinh qua. Hải Yêu sẽ chỉ chặn đường những cái kia có người thuyền, nếu như trên thuyền không có người, Hải Yêu bọn họ là sẽ không hiểu. Hẳn là trên thuyền có Đại Tần Đế quốc vũ khí, sau đó bị người phát hiện, sử dụng đứng lên. Hẳn là dạng này. Bất quá, tại đế quốc nước phụ thuộc xuất hiện Đại Tần quân đội vũ khí trang bị, là phi thường nghiêm trọng sự tình, bởi vì làm cùng Đại Tần Đế quốc giao chiến trên trăm năm tồn tại, Lô Ân rất rõ ràng, Đại Tần Đế quốc vũ khí là có thể dao động đế quốc căn cơ, tuyệt đối không có khả năng tại Tây Đại lục huyết tán ra đến. Cho nên, vẫn là phải nghiêm túc xử lý. Chuyện này liền giao cho ta xử lý đi. Lô Ân đại nhân, dựa theo quy định, liên quan tới Đại Tần Đế quốc vấn đề, hẳn là do Lô Ân đại nhân cùng mặt khác bốn vị đại nhân cùng một chỗ quyết định. Lô Ân nhìn về phía tên kia ma pháp sư, nói ra, làm sao? Ngươi chẳng lẽ không tin ta? Không, không, thuộc hạ không dám. Ân, ngươi đi xuống đi. Là, đại nhân. Lô Ân cầm lấy gỗ Lộ Mạn Vương quốc gửi tới tin tức, nhìn mấy lần, sau đó đầu ngón tay giấy lên một đám lửa, đem giấy đốt rủi. Tiếp lấy, Lô Ân bước chân nhẹ nhàng rời đi 13 nghị hội đại điện. Ba đại thành. Công tước đại nhân, không có khả năng đánh nữa, chúng ta đã liên tục tiến công 5 ngày, mỗi ngày tổn thất đều tại 800 người, bây giờ đã tổn thất vượt qua 4000 người. Tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ đại quân muốn hỏng mất ta. Ảng Tư nhìn xem lại một đợt vương quốc quân bị đánh lui, rốt cục hạ đạt đỉnh chỉ tiến công mệnh lệnh. Từ khi Sa Luân chiến bắt đầu, Ảng Tư liền mệnh lệnh vương quốc quân thay phiên khởi xướng tiến công. 5 ngày thời gian, vương quốc quân đối với Bạ Đại Thành phát động mấy chục lần tiến công. Nhưng là, mỗi một lần tiến công, chỉ là để vương quốc quân tại Bạ Đại Thành bên dưới tổn thất mấy trăm người. Mặc dù tiêu hao quân khởi nghĩa đại lượng vật tư, nhưng là, Bạ Đại Thành bên trong thật giống như có vô số vật tư một dạng. Mỗi ngày từ Bạ Đại Thành bên trong, bắn ra vũ tiễn tối thiểu có hết mấy vạn chi. 5 ngày này thời gian, Ảng Tư đoán chừng Bạ Đại Thành trước sau đã bắn ra vượt qua 200.000 chi vũ tiễn, nhưng là mỗi ngày mũi tên số lượng lại như cũ không có giảm bớt. Cái này khiến Ảng Tư 10 phần không hiểu. Phải biết, toàn bộ gỗ Lô Mạn Vương quốc sống 1 năm sinh ra vũ tiễn bất quá hơn 1 triệu chi, đây là tại chiến tranh tình huống dưới. Như thế nào là bình thường mùa màng, 1 năm có 400.000 chi cũng không tệ rồi. Có thể một đám mấy tháng trước vẫn chỉ là dân đen đông lục người, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thế mà có được nhiều như vậy vũ tiễn, cái này thực sự để Ảng Tư cảm thấy không hiểu. Công tước đại nhân, xảy ra chuyện. Ngay lúc này, từ Dạ Đổn phương hướng, một tên vương quốc quân trung ương đoàn kỵ binh cưỡi ngựa mà đến. Ảng Phật nhìn xem tên này kỵ binh trên ngực ba đạo vết chảo, lập tức cảm nhận được không ổn. Bởi vì như vậy vết chảo Ảng Phật quá quen thuộc, đó là người sói tại đêm trăng tròn, cuồng bạo về sau, hình thể biến lớn, móng vuốt dài ra về sau, mới có thể tạo thành vết thương. Mà tên này kỵ binh rõ ràng không phải mình mang đến tiến công Bạ Đại Thành. Tăng thêm đối phương áo giáp cùng tới phương hướng, Ảng Phật có một cái không tốt phỏng đoán. Đó chính là nam cảnh địa phương khác, bị á nhân ở trong người sói tiến công. Tên kia kỵ binh là tới báo tin. Kế tiếp sự tình sát thực nghiệm chứng án phân dự suy đoán. Chương 56 thời kỳ phát triển chương 56 thời kỳ phát triển công tước đại nhân, đêm qua, người sói bộ tộc thừa dịp đêm trăng tròn đánh bất ngờ biên cảnh quân doanh, ta quân trung ương đoàn 2000 chú quân toàn quân bị diệt, bây giờ người sói bộ tộc ngay tại hướng thành Dạ Đồn tới gần. Nghe đến mấy cái này, án phân dự thống khổ nhắm mắt lại. Đường biên giới bị đột phá, người sói bộ tộc ngay tại tiến công Dạ Đồn. Phải biết, bây giờ Dạ Đồn ngay cả 300 quân coi giữ đều không có, cũng đều là lâm thời chiêu mộ dân binh, căn bản không có khả năng chống đỡ được người sói bộ tộc tiến công. Mặc dù cũng sớm đã có thể khẳng định, á nhân sẽ không bỏ qua cơ hội này, chỉ là để Ảng Phật không có nghĩ tới là, người sói bộ tộc hành động sẽ như thế nhanh chóng. Taylor, ngươi dẫn theo 3000 người làm hậu vệ, phòng ngừa Bạ Đại Thành bên trong quân địch truy kích. Ta đem kỵ binh bộ đội lưu cho ngươi, cần phải cam đoan đại quân an toàn. Là, công tước đại nhân. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân xuất phát, trừ cần thiết vật tư, còn lại dư thừa truy nặng, toàn bộ từ bỏ, toàn quân bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Dạ Đồn. Là, vương quốc quân rút lui cử động, quân khởi nghĩa tự nhiên là phát hiện, lúc đầu vương quốc quân rút lui, đúng lúc là quân khởi nghĩa truy kích thời cơ tốt. Dù sao vương quốc quân nhân số mặc dù nhiều, nhưng là đại đa số lính tố chất đáng lo, nếu như quân khởi nghĩa có thể tạo thành nhất định áp lực, thế tất có thể dẫn đến vương quốc quân xuất hiện hỗn loạn. Coi như không cách nào triệt để đè sập tất cả vương quốc quân, nhưng là chí ít có thể lấy để bộ phận vương quốc quân sụp đổ. Nhưng là Triệu Tư Trạch cũng không có mệnh lệnh quân khởi nghĩa ra khỏi thành tiến công, bởi vì vương quốc quân hơn ngàn kỵ binh ngay tại ngoài thành trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quân khởi nghĩa chỉ có không đến 5.000 người, tại thủ vệ bã được thành tình hôn dưới, cho ăn bể bụng chỉ có thể điều động 3.000 người xuất kích. Mặc dù nói quân khởi nghĩa trước kia cũng đã đánh bại vương quốc quân kỵ binh, nhưng lúc ấy vương quốc quân kỵ binh chỉ có hơn 200 cưới, mà bây giờ thì là hơn 1.000 cưới. Huống chi lúc trước quân khởi nghĩa thế nhưng là có được đại lượng thần tí nỏ, mà lại hay là hữu tâm tính vô tâm, bây giờ lại muốn phục khắc một lần chuyện lúc trước, căn bản là không thể nào. Nhìn đến đây, Triệu Tư Trạch thề về sau nhất định phải là một chi sắt thép kỵ binh, để vương quốc quân kỵ binh biết tại dòng lũ sắt thép trước mặt, cổ đại kỵ binh chính là một bàn đồ ăn. Bất quá vương quốc quân rút lui, bà đã thành vây quanh giải trừ, quân khởi nghĩa cũng coi là kết thúc lần này tác chiến. Mặc dù Triệu Tư Trạch không biết thật tốt vương quốc quân vì cái gì rút lui, nhưng là có thể khẳng định sau đó một đoạn thời gian rất dài, quân khởi nghĩa đều có thể an an ổn ổn phát triển. Bởi vì bây giờ đã tháng 9, qua một đoạn thời gian nữa mùa đông sắp đến. Một khi mùa đông tiến đến, như vậy mặc kệ là vương quốc quân hay là quân khởi nghĩa, kỳ thật đều không thể tiến hành hành động quân sự, bởi vì khí trời rét lạnh đầy đủ làm cho tất cả mọi người đều lựa chọn án binh bất động. Mà mùa đông qua đi, lại đến mấu chốt cày bừa vụ xuân thời kỳ. Trong khoảng thời gian này, vương quốc quân đồng dạng không có hành động gì. Dù sao cày bừa vụ xuân tầm quan trọng là phi thường cao, nếu như không muốn tiếp xuống thời gian một năm chịu đói, như vậy cày bừa vụ xuân liền không thể bỏ bê. Cho nên nói sau đó mãi cho đến hàng năm vào tháng 5 trước kia, quân khởi nghĩa hẳn là cũng sẽ không lọt vào vương quốc quân tiến công. Về phần nói trong khoảng thời gian này sẽ có hay không có địa phương khác vương quốc quân đến đây tiến công quân khởi nghĩa, tại Triệu Tư Trạch xem ra khả năng đồng dạng không lớn. Địa phương khác vương quốc quân muốn đến đây Nam Cảnh tiến công quân khởi nghĩa, như vậy lương thực vật tư nhất định phải từ địa phương khác vận chuyển đến Nam Cảnh. Bởi vì Nam Cảnh vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, 3 vạn người mấy tháng tiêu hao, có thể nói đã đem Nam Cảnh có lương thực vật tư tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu như địa phương khác vương quốc quân đến đây Nam Cảnh tác chiến, lương thực vật tư chỉ có thể từ địa phương khác điều vận, mà làm như vậy cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Cho nên quân khởi nghĩa ở sau đó thời gian rất dài đều có thể an tâm tiến hành phát triển. Triệu Tư Trạch bắt đầu quy hoạch sau đó quân khởi nghĩa phải làm thế nào hào hào phát triển. Đầu tiên, nhân khẩu khẳng định phải tiếp tục gia tăng, mặt khác quân khởi nghĩa nhất định phải nghĩ biện pháp thu hoạch được quặng mỏ, nhất là quặng sắt khai thác. Mặt khác còn có diêm tiêu cùng lưu hình thu hoạch được đường tắt, bởi vì sau đó quân khởi nghĩa sẽ tiến vào vũ khí nóng thời đại, mà mặc kệ là hỏa thương hay là hỏa pháo đều là tiêu hao sắt nhà giàu, hỏa thương còn tốt, hỏa pháo mới thật sự là muốn mạng tồn tại. Dù sao một môn hỏa pháo mấy trăm mấy ngàn cân là phi thường thường gặp. Nếu như không có đầy đủ quặng sắt làm nguyên vật liệu cung ứng, chỉ dựa vào ma thú tinh hạch đến tiến hành chế tạo, quân khởi nghĩa có một ít không đủ sức ga, bởi vì ma thú tinh hạch cần dùng tại càng chỗ mấu chốt. Theo quân khởi nghĩa vũ khí càng ngày càng tân tiến, đến lúc đó binh công xưởng cần sản xuất vũ khí nguyên vật liệu khẳng định sẽ càng ngày càng hy hữu. Thì như nói khi binh công xưởng có thể sinh sản ô tô thời điểm, đến lúc đó trừ sắt thép còn muốn mặt khác đặc thù kim loại, thì như nói nại ẩn cố mạ gẳng những này. Quân khởi nghĩa không có công nghiệp cơ sở, những này đặc thù kim loại khẳng định chỉ có thể dựa vào ma thú tinh hạch đến tiến hành đền bù. Còn có xăng cùng cao su, quân khởi nghĩa đồng dạng không có cách nào giải quyết, đồng dạng cần dựa vào ma thú tinh hạch đến giải quyết. Cho nên đối với có thể lấy được phổ thông vật liệu sắt, quân khởi nghĩa phải tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Dù sao thép tốt dùng tại trên lưới đao sao? Mà bây giờ bày ở quân khởi nghĩa trước mặt phương hướng phát triển có 3 cái. Hướng tây, đó là tinh linh nơi ở mật ngữ sâm lâm. Tinh linh cường hãn, Triệu Tư Trạch hay là có chỗ nghe thấy, cho nên hướng tây sự lựa chọn này có thể đi trừ. Mà lại bạn thành phía tây lấy sơn lâm làm chủ, không có bao nhiêu định cư nhân khẩu, bất lợi cho phát triển. Lại có là hướng nam. Hướng nam là đông đảo á nhân chỗ khu vực, trước mắt có thể khẳng định phương nam khu vực cùng xa ba lũ có được quan sát đất cày cùng nhân khẩu. Nhưng vấn đề là trước mắt quân khởi nghĩa cùng xa ba lũ xem như hợp tác đồng bạn quan hệ, quân khởi nghĩa trước mắt cần lương thực cùng quan sát cơ hồ toàn bộ đến từ khu vực cùng xa ba lũ. Nếu như quân khởi nghĩa trước Nam Cảnh thế tất cùng á nhân phát sinh xung đột, đến lúc đó chẳng những không cách nào lại từ khu vực cùng xạ bạ lũ thu hoạch được lương thực cùng quặng sắt, sẽ còn mất đi đối với quân khởi nghĩa có hảo cảm á nhân. Đến lúc đó quân khởi nghĩa chính là bị vương quốc cùng á nhân cùng một chỗ căm thù tồn tại, cho nên hướng nam cũng không thích hợp. Như vậy chỉ có cái cuối cùng lựa chọn, hướng đông, trước tây. Đông tây hai mặt đều là gỗ lộ mạn vương quốc thổ địa. Đối với quân khởi nghĩa tới nói, từ gỗ lộ mạn vương quốc trên tay thu hoạch được thổ địa cùng nhân khẩu cũng không có cái gì cần lo lắng. Dù sao quân khởi nghĩa cùng vương quốc ở giữa vốn là đã là như nước với lửa, song phương đều muốn giải quyết đối phương, cho nên tiến công gỗ lô mạn vương quốc thổ địa cũng không có cái gì tốt lo lắng. Mà lại tiến công gỗ lô mạn vương quốc thổ địa còn có thể thu hoạch được càng nhiều đông lục người duy trì, không đơn thuần là gỗ lô mạn vương quốc bên trong vốn có đông lục người, còn có khu vực cùng xạ bạ lũ đông lục người đồng dạng sẽ ở biết được quân khởi nghĩa hành vi về sau gia nhập quân khởi nghĩa. Bất quá tiến công vương quốc kế hoạch không có khả năng nóng đội. Trước mắt quân khởi nghĩa cần giải quyết sự tình là tiến hành vũ khí phương diện đổi mới. Quân khởi nghĩa có được 10 vạn nhân khẩu, chính thức giải tỏa súng mồi lửa chế tạo. Ý vị này quân khởi nghĩa có thể bắt đầu trang bị súng mồi lửa. So với quân khởi nghĩa trước mắt có súng hỏa mai, súng mồi lửa có thể trước vào không ít. Đầu tiên, súng mồi lửa là một mình thao tác hỏa thường, so với cần hai người thao tác súng hỏa mai tới nói, sử dụng súng mồi lửa có thể cho đồng dạng nhân số quân đội, hỏa lực mật độ một lớp 10 lần. Đồng thời, binh công xưởng không đơn giản có thể sinh sản súng mồi lửa, còn có thể sinh sản pháo phở lạn giờ dễ. Pháo phở lạn giờ dễ mặc dù trên uy lực so với dưới lệ loa đờ hỏa pháo phải kém một chút, nhưng là đánh người hiệu quả lại phi thường tốt, dù sao xạ tốc nhanh sao. Mà lại pháo phở lạn giờ dễ uy lực kém, chỉ là cùng dưới lệ loa đờ hỏa pháo so sánh, đánh một chút bình thường tường thành vẫn là có thể. Dù sao uy lực không đủ, có thể đem khoảng cách rút ngắn, chỉ cần ngăn chặn đối phương hỏa lực, quân khởi nghĩa hoàn toàn có thể đem pháo phở lạn giờ dễ gác ở đối phương mắt mũi dưới đáy. Số không khoảng cách pháo kích. Giản dị địa đồ đã ban bố, vẽ tay, không cần ghép bỏ. Chương 57 tiêu điển chế tiêu pháp. Chương 57 tiêu điển chế tiêu pháp. Vương quốc quân rút lui về sau không lâu, Triệu Tư Trạch liền biết được Vương quốc quân rút lui nguyên nhân. Nguyên lai là Thư Nam lấy 5000 linh thiết giáp làm đại giá, để người sói xuất động, tiến công thành Giả Đồn. Mà Vương quốc phương diện, vì cam đoan Nam cảnh không ném, chỉ có thể lựa chọn rút quân. Bất quá Triệu Tư Trạch xem chừng, coi như Vương quốc quân có thể kịp thời chạy trở về, Nam cảnh tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Người ta Lang nhân tộc đã có chuẩn bị mà đến, tự nhiên không có khả năng chỉ là giải quyết biên cảnh một chút Vương quốc quân coi như xong. Không đoạt một thanh, căn bản không thể nào nói nổi. Mà sự thật cũng xác thực như Triệu Tư Trạch nghĩ như vậy. Người sói bộ tộc tại đột phá Vương quốc quân phòng tuyến về sau, chỉ có một bộ phận Lang nhân tộc tiến đến thành Dạ Đồn tiến hành uy hiếp, càng nhiều Lang nhân tộc thì là tứ tán ra, bắt đầu cướp bóc Nam cảnh các nơi. Lang nhân tộc làm á nhân bên trong chiến đấu chủng tộc, số lượng cố nhiên chỉ có 100. Không không không, nhưng là Lang nhân tộc mặc kệ nam nữ, đều có được không kém sức chiến đấu. Mà vì lần này tiến công, người sói bộ tộc tập kết vượt qua 30. Không 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 người sói. Số lượng này cấp người sói đã là trước mắt người sói có thể điều động cao nhất số lượng cấp. Mặc dù nói, người sói không có nhân loại một dạng làm bằng sắt vũ khí, nhưng là, người sói răng nanh cùng lợi trảo, bản thân liền là vũ khí của bọn hắn. Phổ thông người sói đối đầu quân đội có lẽ song phương thuộc về chia 5 năm, nhưng là, đối mặt Nam cảnh bây giờ già yếu tàn tật, người sói đơn giản chính là giết lung tung. Bất quá, tại lần này xâm chiếm hành động ở trong, người sói cướp bóc, giết chóc chỉ là Tây Lục người, đối với Đông Lục người, người sói lại lựa chọn không đụng đến Tây Kim sợi chỉ. Đây là bởi vì, Thư Nam yêu cầu, Lang nhân tộc tiến công Nam cảnh thời điểm, phải tận lực cam đoan Đông Lục tính mạng con người an toàn. Mà người sói sở dĩ sẽ làm như vậy là bởi vì Thư Nam cấp ra một cái người sói không cách nào cự tuyệt điều kiện. Người sói là quân khởi nghĩa mỗi gia tăng một tên Đông Lục người, quân khởi nghĩa liền vì người sói cung cấp một bộ tinh thiết chế tạo kim cương trảo. Kim cương trảo loại vũ khí này đối với nhân loại tới nói không có người nào sẽ sử dụng, nhưng là đối với người sói khác biệt. Người sói lúc đầu chủ yếu tác chiến vũ khí chính là chính mình vớt sói, nhưng là vớt sói dù sao cũng là người sói thân thể một bộ phận, không có khả năng so tinh thiết chế tạo kim cương trảo càng kiên cố, sắc bén. Mà đối với quân khởi nghĩa cung cấp kim cương trảo, người sói biểu thị thật tờ mở dùng tốt. Cho nên, tại đối với Vương quốc Nam cảnh tiến công ở trong, người sói đem Đông Lục người nhìn so với chính mình lao bà còn thân hơn. Dù sao, người sói bộ tộc là không có một chồng một vợ quan niệm, năm nay ta và ngươi, ngày mai ta cùng nàng, người người là lao vương. Vương quốc quân mặc dù đã quả quyết rút quân, nhưng là đối mặt 30. Không 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 người sói xâm chiếm, Vương quốc quân ý nguyên 10 phần đau đầu. Mà tại án phân giải quyết người sói thời điểm, quân khởi nghĩa lần nữa thất bại, Vương quốc quân tiến công tin tức lần nữa truyền ra. Tại Vương quốc quân rút lui ngày thứ hai, liền có Đông Lục người đến Bạ Đại Thành, muốn gia nhập quân khởi nghĩa. Nguyên lai, trước đó quân khởi nghĩa mặc dù đánh bại Vương quốc quân, cũng chiếm lĩnh Bạ Đại Thành. Nhưng là, y nguyên có rất nhiều Đông Lục người không coi trọng quân khởi nghĩa, bởi vì bọn hắn lo lắng, quân khởi nghĩa tồn tại không mất bao nhiêu thời gian, liền sẽ bị Vương quốc lần nữa trấn áp. Cho nên, cho dù có rất nhiều Đông Lục người biết quân khởi nghĩa tồn tại, nhưng là, vẫn không có lựa chọn đến đây đầu nhập vào. Mà bây giờ khác biệt, quân khởi nghĩa lần nữa đánh lui Vương quốc quân, giữ vững Bạ Đại Thành. Cái này khiến càng nhiều Đông Lục người nhìn hy vọng. Thế là, trước đó còn tại ngắm nhìn đông đảo Đông Lục người nhao nhao lựa chọn đến đây đầu nhập vào. Đối với những yêu cầu này mới gia nhập Đông Lục người, quân khởi nghĩa lựa chọn thu sạch nạp. Mặc dù trước đó Bạ Đại Thành xuất hiện có Đông Lục người trợ giúp Vương quốc quân sự tình, nhưng là loại chuyện này không cách nào tránh khỏi. Triệu Tư Trạch không có khả năng bởi vì có Đông Lục người trợ giúp qua Vương quốc quân, liền lựa chọn không còn thu nạp người mới. Mà quân khởi nghĩa một bên thu nạp người mới, một bên thì bắt đầu vũ khí đổi mới. Triệu Tư Trạch dự định tại quân khởi nghĩa bên trong quy mô lớn trang bị súng mồi lửa cùng hỏa pháo. Bất quá, xen vào súng mồi lửa chậm chạp xạ tốc cùng một chút khuyết điểm, Triệu Tư Trạch không có ý định để tất cả quân khởi nghĩa đều trang bị súng mồi lửa. Về phần hỏa pháo bộ đội sao, nhất định phải trải qua tỉ mỉ chọn lựa mới có thể. Đối với thao tác hỏa pháo nhân viên, Triệu Tư Trạch dự định từ trước kia Phi Phượng Sơn quân khởi nghĩa bên trong chọn lựa. Phi Phượng Sơn quân khởi nghĩa là sớm nhất cùng Triệu Tư Trạch cùng nhau, so với cái kia vừa mới gia nhập quân khởi nghĩa muốn để Triệu Tư Trạch yên tâm. Cho nên, hỏa pháo hay là giao cho bọn hắn yên tâm. Về phần nói, có được càng mạnh súng mồi lửa cùng hỏa pháo quân khởi nghĩa, có phải hay không muốn bắt đầu quy mô lớn quyết trương điểm ấy? Triệu Tư Trạch lựa chọn trước không quyết trương. Đầu tiên, sau đó lập tức sẽ mùa đông. Gỗ Lộ Mạn Vương quốc mùa đông mặc dù nói không có âm mấy chục độ loại này chỉ sợ nhiệt độ không khí, nhưng là bình quân nhiệt độ không khí cũng tại không độ phía dưới. Mùa đông là không thích hợp khai chiến, mà lại quân khởi nghĩa coi như trang bị súng mồi lửa cùng hỏa pháo cũng không có khả năng lập tức hình thành sức chiến đấu. Tối thiểu đến làm cho quân khởi nghĩa nhân viên tiến hành huấn luyện rèn luyện đi. Mà lại ma thú tinh hạch số lượng không nhiều lắm, trước mắt quân khởi nghĩa vẫn là không cách nào giải quyết thuốc nổ nguyên vật liệu nơi phát ra. Than tuổi, Lưu Hình còn dễ nói, tiêu thạch mới là vấn đề lớn. Bởi vì xung quanh không có gì địa phương sinh tiêu thạch, cho nên Triệu Tư Trạch không cách nào tiết kiệm ma thú tinh hạch. Đối với tiêu thạch nơi sản sinh, Triệu Tư Trạch biết, nói như vậy, Diêm Chỉ sẽ ở sinh mối đồng thời, kèm theo sản xuất tiêu thạch. Nhưng vấn đề là, bạn thành xung quanh địa khu cũng không có Diêm Chỉ, phải nói, gỗ lỗ mạn vương quốc cùng khu vực cùng xạ bạ lu nuôi ăn đều là hải diêm. Nhưng nếu như không giải quyết tiêu nơi phát ra vấn đề, quân khởi nghĩa trước mắt có thuốc nổ căn bản không đủ dùng. Lúc trước, quân khởi nghĩa liền đã quy mô lớn xuất động, đem bạn thành xung quanh địa khu có thể tìm được ma thú săn giết không còn. Lúc đó để quân khởi nghĩa săn giết ma thú, tức là vì thu hoạch được ma thú tinh hạch, cũng là vì lợi binh. Nhưng là, trải qua trước đó tát ao bắt cá, bạn thành xung quanh địa khu ma thú không thể nói mai danh nhận tích, chỉ có thể nói là lắc đắc không có mấy. Mặc dù quân khởi nghĩa hành vi đạt được rất nhiều người khen ngợi, nhưng vấn đề là, khen ngợi không đổi được thuốc nổ A Triệu Tư Trạch rõ ràng, tại súng đạn toàn diện trang bị quân khởi nghĩa trước đó, thuốc nổ tiêu hao còn không tính nghiêm trọng, nhưng là, làm lên nghĩa quân toàn diện trang bị súng đạn về sau, cái kia thuốc nổ tiêu hao đơn giản so dòng nước còn nhanh. Cho nên, muốn để quân khởi nghĩa có đầy đủ sức chiến đấu, thuốc nổ vấn đề nhất định phải giải quyết. Nếu không cách nào thông qua ma thú tinh hạch quy mô lớn hối đoái, như vậy chỉ có một cái biện pháp khác. Đó chính là tự chế. Mà chế tạo phương pháp, Triệu Tư Trạch đã nghĩ kỹ, đó chính là tiêu điển chế tiêu pháp. Cái này còn có cảm tạ, Triệu Tư Trạch ở kiếp trước thời điểm, ưa thích tại 13 đứng quan sát video, từ bên trong học được không ít tạo phản tri thức. Mà cái gọi là tiêu điển chế tiêu pháp, kỳ thật chính là từ người, sinh nước tiểu bên trong nghĩ biện pháp rút ra giàn nhì chát kali. Phương pháp cũng rất đơn giản, trước tìm một cái đất trống, sau đó đào một loạt cái hố hoặc là dứt khoát sử dụng hầm, lại tiến vào trong đổ vào nước cùng nôi. Cách làm này là vì bảo trì thổ nhưỡng nhiệt độ, đẩy mạnh trong thổ nhưỡng nỉ chặt hóa vi khuẩn sinh ra. Dạng này, thổ nhưỡng tại trải qua một đoạn thời gian giữ ấm sau, liền trở thành tiêu điển. Có tiêu điển, quân khởi nghĩa lại đem thu thập lại người cùng xúc vật nước tiểu đổ vào, trải qua khoảng 10 tháng thời gian tác dụng, trong hố thổ nhưỡng liền sẽ giàu có đại lượng tiêu. Đào ra loại này giàu có tiêu tiêu đất, trộn lẫn tiến cho than tác dụng là thành trừ tiêu trong đất tạp chất. Bình thường muốn dựa theo tiêu đất cho than lấy 3:1 tỷ lệ hỗn hợp sau xuyên vào trong nước. Nitrat kali có thể tan trong nước, cho than cùng thổ nhưỡng tạp chí thì có thể thông qua loại bỏ khu trừ. Dạng này, trải qua loại bỏ tiêu thạch dung dịch, liền chứa đại lượng nitrat kali. Các loại trình độ bốc hơi hoàn tất, chuyện còn lại chính là đem tiêu bỏ vào công binh công xưởng là có thể. Hợp thành cái gì? Binh công xưởng toàn bao. Mặc dù nói, tiêu điển chế tiêu pháp hương vị là lớn một chút, nhưng là không có cách nào, ai bảo quân khởi nghĩa trong tay không có sẵn mỏ diêm tiêu đâu. Nếu có mỏ diêm tiêu, Triệu Tư Trạch mới không làm loại chuyện này đâu. Chương 58 quân đội ma pháp đế quốc chương 58 quân đội ma pháp đế quốc thế là, thời gian kế tiếp, vương quốc quân đội vàng giải quyết người sói xâm lấn, căn bản vô lực để ý tới quân khởi nghĩa. Mà khởi nghĩa quân muốn xúc tích lực lượng, góp nhặt vật tư, đồng dạng không có cái gì hành động lớn. Bất quá, thừa dịp trong khoảng thời gian này, quân khởi nghĩa cùng á nhân mậu dịch là hừng hực khí thế. Bất quá, theo gia nhập quân khởi nghĩa người càng đến càng nhiều, lương thực vấn đề lại trở thành quân khởi nghĩa một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Trước mắt mà nói, quân khởi nghĩa thông qua cùng á nhân mậu dịch, vượt qua năm nay mùa đông cùng sang năm là không có vấn đề. Nhưng là, mặc kệ là Thư Nam hay là Triệu Tư Trạch đều rõ ràng, quân khởi nghĩa phải tự mình giải quyết lương thực vấn đề. Nếu như một vị dựa vào cùng á nhân mậu dịch đến thu hoạch được lương thực là không thể làm. Khu vực cùng xạ bạ lũ á nhân là không ít, nhưng là khi á nhân đều trên trang bị quân khởi nghĩa vũ khí trang bị về sau, quân khởi nghĩa vũ khí trang bị liền rất khó lại tại khu vực cùng xạ bạ lũ thu hoạch được đại lượng lương thực. Mặc dù nói trong thời gian ngắn quân khởi nghĩa lương thực không là vấn đề, nhưng là bản đại địa khu vốn cũng không phải là chủ yếu lương thực nơi sản sinh. Lấy bản đại địa khu hiện hữu đất này, muốn nuôi sống càng ngày càng nhiều quân khởi nghĩa là một đại vấn đề. Muốn giải quyết cái vấn đề này nói, có hai loại phương án. Một, quân khởi nghĩa có thể khai khẩn càng nhiều đất này. Bạn thành đến Phi Phượng Sơn ở giữa địa khu đã bình ổn nguyên do chủ, đại bộ phận địa khu cũng không có tiến hành khai phát. Nếu như tổ chức nhân viên khai khẩn thổ địa, tối thiểu có thể đạt được hơn 100 vạn mẫu đất này. Nhưng là khai khẩn thổ địa không phải một kiện sự tình đơn giản. Không phải nói cho người ta phát một kiện cái quốc là có thể giải quyết. Hai, quân khởi nghĩa hướng đông hướng bắc quyết trương, lấy chiếm lĩnh càng nhiều gỗ lộ mạn vương quốc thổ địa, đem những này trên thổ địa mặt đất cải biến thành quân khởi nghĩa. Nhưng là cái này liền nhất định phải cam đoan quân khởi nghĩa có đầy đủ sức chiến đấu. Mà tiêu ruộng chế tiêu pháp coi như hiện tại bắt đầu, cũng phải tốn hao thời gian 10 tháng mới có tiêu sản xuất. Ý vị này, đến sang năm tháng 8 trước đó, quân khởi nghĩa căn bản vô lực quyết trương. Xem ra hay là phải dựa vào chính mình trồng trọt ra thế là, trải qua Thư Nam cùng Triệu Tư Trạch thương lượng, quân khởi nghĩa thừa dịp mùa đông tiến đến trước đó, tận lực khai khẩn ra một chút đất cày, dùng để làm sang năm cày bừa vụ xuân thổ địa sử dụng. Thời gian kế tiếp, quân khởi nghĩa bắt đầu toàn diện phát động, vượt qua 120.000 quân khởi nghĩa, tại Bạ Đại Thành đến Phi Phượng Sơn trong khu vực, vô luận nam nữ già trẻ, đều gia nhập vào khai khẩn thổ địa hành động ở trong. Vì cam đoan có đầy đủ công cụ khai khẩn thổ địa, Triệu Tư Trạch còn để binh công xưởng sinh sản một nhóm phẩm chất ưu lương cái quốc các loại nông cụ. Về phần tại sao binh công xưởng có thể sinh sản cái quốc loại này nông cụ, theo binh công xưởng thuyết pháp, cái quốc cũng coi là vũ khí. Dù sao, là có thể đánh chết người tồn tại. Mà Triệu Tư Trạch lúc đó còn hỏi một câu, có phải hay không gãy băng ghế cũng có thể làm vũ khí, binh công xưởng lại còn nói có thể, nhưng là gãy băng ghế là binh công xưởng cấp 4 mới có thể sản xuất vũ khí. Làm Triệu Tư Trạch gọi thẳng khá lắm. Chỉ có thể nói, binh công xưởng sản phẩm đồ vật chính là tốt, phàm là sử dụng tới binh công xưởng sản xuất cái quốc người, nhao nhao là khen không dứt miệng. Làm cho không bao lâu, Á nhân cũng biết quân khởi nghĩa có được phẩm chất phi thường xuất sắc cái quốc, nhao nhao đến quy mô lớn đặt hàng, để quân khởi nghĩa lại đạt được một nhóm lớn vật tư. Mà khởi nghĩa quân hừng hực khí thế khai khẩn hành động đang kéo dài nửa tháng về sau liền đình chỉ, bởi vì mùa đông đã đến, quân khởi nghĩa nhất định phải đình chỉ khai khẩn hành động. Mà liền tại quân khởi nghĩa bắt đầu qua mùa đông thời điểm, ngoài mấy trăm dặm địa phương, ngay tại phát sinh to lớn sự kiện. Một tháng, trong một năm rét lạnh nhất thời tiết. Tại thời tiết như vậy bên trong, gỗ lộ mạn vương quốc quốc đô thành gạt lộ mạn thành bắc. Gỗ lộ mạn vương quốc quốc vương chính mang theo gia lạc mạn vương thành cơ hồ tất cả quý tộc đứng tại lạnh thấu xương trong gió lạnh, chờ đợi cái gì? Quốc vương bệ hạ, thời tiết rét lạnh, ngài hay là về trước phòng đi. Cứ việc gờ đã bắt đầu run lẩy bẩy, nhưng là y nguyên kiên định nói ra. Không được, ta nhất định phải tự mình nên đón ma pháp đế quốc người mới có thể. Gờ cùng gỗ lộ mạn vương quốc số lớn quý tộc, sở dĩ không ở tại ấm áp trong phòng, không hưởng thụ thị nữ phục vụ, mà từng cái mặc hoa lệ nhưng không giữ ấm quần áo, đứng tại mùa đông gào thét trong gió lạnh. Là bởi vì gờ muốn nên đón ma pháp đế quốc người, mà lại tới còn không phải người bình thường, là một chi nhân số có 3.000 người quân đoàn. Ma pháp đế quốc quân đội lấy 3.000 người làm một cái đoàn. Đừng nhìn 3.000 người không nhiều, đối với gỗ lộ mạn vương quốc tới nói, 3.000 ma pháp đế quốc quân đội đầy đủ tiêu diệt mười mấy gấp 20 lần, thậm chí nhiều hơn gỗ lộ mạn vương quốc quân, hay là gia lạc mạn tinh nhuệ nhất quân trung ương đoàn. Huống chi lần này đến đây 3.000 quân đội ma pháp đế quốc còn không phải bình thường quân đội, mà là trực thuộc ở ma pháp đế quốc quan chấp chính quân đội. Phải biết ma pháp đế quốc ngũ đại quan chấp chính mỗi người thủ hạ chỉ có 5 cái quân đoàn, nhưng là ma pháp đế quốc quan chấp chính lệ thuộc trực tiếp quân đoàn, vô luận là trang bị hay là sức chiến đấu đều là ma pháp đế quốc mấy triệu trong đại quân số một số hai. Càng quan trọng hơn là quan chấp chính lệ thuộc trực tiếp quân đội, trong đó ma pháp sư tỷ lệ phi thường lớn, tối thiểu đạt đến 11. Nói cách khác, cái này 3.000 ma pháp đế quốc quân đội ma pháp sư số lượng khoảng chừng 300 người. Mặc dù đại đa số ma pháp sư đều là cấp 3 trở xuống ma pháp sư, nhưng là có một ít người thưởng thức đều biết, một tên ma pháp sư cấp 1 tối thiểu có thể đánh 2 đến 3 tên hắc thiết kỵ sĩ. Mà xem như 3.000 quân đội ma pháp đế quốc tướng lĩnh, khẳng định là đạt đến cấp 5 loại cấp bậc này ma pháp sư. Phải biết, gỗ lộ mạn vương quốc đại pháp sư, Phỉ Lâm Cách Nhị cũng bất quá là một tên cấp 5 ma pháp sư mà thôi. Mà lại, Phỉ Lâm Cách Nhĩ tuổi tác đã cao, luận thực lực, khẳng định không phải quân đội ma pháp đế quốc tướng lĩnh đối thủ. Cho nên, nhân vật như vậy, gỡ nhất định phải tự mình nên đón. Tới, tới. Gỡ ngẩng đầu, trước hết nhất nhìn thấy một mặt 5 cái pháp trượng giao nhau cùng một chỗ, bên ngoài là 13 viên ngôi sao cờ xí. Đó là ma pháp đế quốc cờ xí. 5 cái pháp trượng phân biệt đại biểu ma pháp đế quốc trước mắt có được thực lực mạnh nhất 5 tên ma pháp sư cấp 9. Mà ngoại vi 13 viên ngôi sao, thì đại biểu sáng tạo ma pháp đế quốc 13 vị ma pháp sư. Gỡ sau đó nhìn thấy một tên người mặc khôi giáp, trên khôi giáp tràn đầy kỳ nghệ đường vân bên trong có lưu quang đang lóe lên. Tại tên lính kia phía sau, lộ ra một đoạn hình trụ tròn vật thể, phía trên đồng dạng tràn đầy kỳ nghệ đường vân. Mà tên kia ma pháp đế quốc binh sĩ cưỡi, cũng không phải là ngựa, mà là một thớt sắt thép chế tạo ngựa. Gỡ biết, tên kia ma pháp đế quốc binh sĩ trên người khôi giáp cũng không phải một kiện đơn giản khôi giáp, mà là một kiện phụ ma khôi giáp. Nghe nói mặc vào loại này khôi giáp về sau, có thể phòng ngự ở những người khác công kích, nghe nói ngay cả hoàng kim kỵ sĩ phát ra đấu khí chém đều có thể phòng ngự ở mà phía sau cái kia lộ ra ngoài nửa hở đồ vật, thì là ma pháp đế quốc binh sĩ có chế thức vũ khí, súng ma năng. Nghe nói dùng súng ma năng, một tên người bình thường liền có thể sử xuất cấp 3 ma pháp sư mới có thể thi triển ma pháp hỏa xạ. Mà dưới hông sắt thép ngựa càng là ma pháp đế quốc kiểu mới ma pháp tạo vật, ma pháp khôi lỗi. Nghe nói, chỉ cần có ma lực, thất này sắt thép ngựa liền có thể một mực chạy xuống dưới. Mặc dù nói tốc độ không có chân chính ngựa chạy nhanh, nhưng là cái này ma pháp khôi lỗi sức chịu đựng kinh người, có thể liên tục chạy mấy ngày mấy đêm, đây là bất luận cái gì một con ngựa thất đều không có đủ. Mà trang bị như vậy, vẹn vẹn chỉ là ma pháp đế quốc một tên binh lính bình thường trang bị mà thôi. Có thể nói, tùy tiện một tên ma pháp đế quốc binh sĩ đều có thể giết chết một tên hoàng kim kỵ sĩ. Vừa còn nghe nói, làm quan chấp chính lệ thuộc trực tiếp quân đội, 3.000 người quân đội sẽ còn có được có thể bay lượn trên bầu trời, còn có thể hướng phát xạ bạo liệt hỏa cầu ma pháp khôi lỗi, cùng một lần công kích liền có thể phá hủy một bức cao mười mấy mét dày, rộng mấy thước tường thành đại pháo ma tinh. Chương 59 phương pháp trồng trọt theo luống chương 59 phương pháp trồng trọt theo luống tiểu vương gỗ lộ mạn vương quốc quốc vương, gỡ ra lạc mạn gặp qua thượng sứ. Cứ tới chỉ là một tên ma pháp đế quốc binh lính bình thường, nhưng là gỡ y nguyên biểu hiện ra đầy đủ tôn kính. Nói trắng ra là, hắn quốc vương này, người ta ma pháp đế quốc nhận, hắn mới là, nếu như ma pháp đế quốc không nguyện ý nhận hắn quốc vương này, căn bản không cần ma pháp đế quốc người xuất thủ. Chỉ cần ma pháp đế quốc bên kia nói một câu, như vậy gỗ lộ mạn vương quốc bên trong, có là người sẽ đem hắn đuổi xuống quốc vương vị trí. Làm uy tín lâu năm nước phụ thuộc, gỗ lộ mạn vương quốc lịch đại quốc vương đều đã tổng kết ra một cái nguyên tắc, chỉ cần có thể đem ma pháp đế quốc hầu hạ dễ chịu, như vậy quốc vương vị trí này liền có thể bảo trụ. Về phần nói làm chó liền làm chó đi, loại cơ hội này có là người muốn. Đối với một vị quốc vương tôn kính, tên kia ma pháp đế quốc binh sĩ cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc. Làm ma pháp đế quốc binh sĩ, bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc loại này tôn kính. Ta phụng đạn nịt tướng quân mệnh lệnh, đến đây thông chi. Đạn nịt tướng quân sẽ tại 2 tháng về sau, xuất lĩnh 3.000 ma pháp đế quốc binh sĩ đến lúc đó, tự nhiên sẽ cho các ngươi xử lý tốt nam cảnh sự tình. Bất quá các ngươi cần phụ trách giải quyết đại quân vật tư tiếp tế là có thể. Vừa eo lại còn một chút. Là. Tốt, mệnh lệnh đã truyền đạt đến, ta cũng muốn trở về. Thượng sứ không ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Chúng ta là thượng sứ chuẩn bị rất thật tốt đồ vật. Không cần, ta chỉ là đến đây truyền đạt mệnh lệnh mà thôi, không có khả năng dừng lại quá lâu. Nói xong những này, tên này ma pháp đế quốc binh sĩ liền khống chế dưới hông chiến mã khối lỗi, bước lên đường về con đường. Nhìn xem rời đi ma pháp đế quốc binh sĩ, vợ không khỏi không cảm khái. Nhìn xem người ta ma pháp đế quốc binh sĩ, chính là không giống với. Nhiều tự giác, nhiều tự hạn chế. Kỳ thật gở không biết là, tại ma pháp đế quốc binh sĩ trong mắt, gỗ lộ mạn vương quốc hoàn toàn chính là một cái thâm sơn cung cốc. Đối với bọn hắn tới nói, gỗ lộ mạn vương quốc có thể có đồ vật tốt gì? Mỹ thực. Đừng nói giỡn, có lẽ gỗ lộ mạn vương quốc xác thực có thể xuất ra rất nhiều ăn thịt, nhưng là ma pháp đế quốc binh sĩ tại mùa đông thích nhất thế nhưng là tươi mới rau quả cùng hoa quả, những này gỗ lộ mạn vương quốc cũng sẽ không có. Về phần nói mỹ nữ, cái này xác thực có một ít dụ hoặc người, nhưng là quân đội ma pháp đế quốc có một đầu phi thường quy định nghiêm chỉnh, không được tại không phải ma pháp đế quốc địa phương lưu lại lâu dài, nhất là không được ngủ lại. Sở dĩ có quy định như vậy, nhưng thật ra là ma pháp đế quốc vì phòng ngừa ma pháp khoa học kỹ thuật tiết ra ngoài. Ha ha ha, chết cười ta, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, hai chân muốn kẹp chặt, không phải chết nắm lấy dây cương không thả. Bà đi thành bên ngoài. Triệu Tư Trạch sờ lên cái mông của mình, nhìn một chút trước mắt ngay tại ăn cỏ ngựa, khập khiễng đi sang một bên nghỉ ngơi. Dựa vào, nhất định phải mau chóng thăng cấp binh công xưởng, đem ô tô lấy ra, ngựa cái đồ chơi này, thật không phải là người cưới. Theo mùa đông chậm rãi qua đi, quân khởi nghĩa cùng á nhân ở giữa mậu dịch càng phát ra tấp nập. Trước đây không lâu, hồ nhân tộc dùng mấy chục con ngựa thất cùng quân khởi nghĩa đổi không ít thứ, mà có ngựa quân khởi nghĩa, rốt cục bắt đầu tổ kiến kỵ binh. Mặc dù nói, trước mắt quân khởi nghĩa ngựa chỉ có không đến trăm thớt, nhưng là chí ít so vừa mới bắt đầu thời điểm muốn tốt không ít. Mà có ngựa, Triệu Tư Trạch tự nhiên là muốn cưới một phát. Dù sao, kiếp trước thời điểm, Triệu Tư Trạch cũng là không có cưới qua ngựa. Kết quả Triệu Tư Trạch phát hiện, cưới ngựa loại chuyện này, chính mình là thật không có thiên phú gì. Động một chút lại bị ngựa ngã xuống, cũng may Triệu Tư Trạch cưới ngựa lúc là có người dắt ngựa đi, mà không phải chạy. Tại ngã mấy lần về sau, Triệu Tư Trạch rõ ràng nhận thức đến, chính mình khả năng không có gì cưới ngựa thiên phú, cho nên quyết định từ bỏ học cưới ngựa. Mà nhiều lần từ trên ngựa ngã xuống, để đã sớm có thể cưới lấy ngựa chạy khắp nơi, Lý Tuyết hung hăng chê cười một phen. Vì chuyển di lực chú ý, Triệu Tư Trạch chủ động cùng Thư Nam bắt đầu trò chuyện. Lập tức liền muốn cày bừa vụ xuân, không biết an bài thế nào. Mùa đông qua đi, thời tiết từ từ trở nên ấm áp, thời gian đã đi tới 3 tháng đấy. Dựa theo tình huống bình thường, tháng sau liền muốn gieo hạt xuân tiểu mạch. Đối với quân khởi nghĩa tới nói, năm nay mùa xuân này cực kỳ trọng yếu. Bởi vì năm nay gieo hạt xuân tiểu mạch sẽ quyết định sau đó một năm quân khởi nghĩa lương thực vấn đề, mà lại không đơn thuần là lương thực vấn đề, còn quyết định Triệu Tư Trạch nói lên một chút liên quan tới làm nông phương diện cải cách, có phải hay không có thể thực hiện. Tại mùa đông thời điểm, Triệu Tư Trạch liền hướng Thư Nam để mấy cái đề nghị, đều là cùng trồng trọt có liên quan, bao quát dùng phân và nước tiểu làm phân bón bón phân, cùng áp dụng phương pháp trồng trọt theo luống. Mà trước hết đưa vào sử dụng chính là phương pháp trồng trọt theo luống. Cái gọi là phương pháp trồng trọt theo luống kỳ thật chính là đang trồng trước, đem thổ địa trước cày một lần, cao vậy được gọi là lũng, lũng cùng lũng ở giữa gọi là rãnh, đem cây nông nghiệp trồng ở trên luống, dạng này trồng trọt sản lượng so đất bằng trùng cao hơn ra một khối lớn. Vì sao dạng này trồng lương thực liền so đất bằng trùng sản lượng cao đâu? Nguyên nhân có rất nhiều. Đầu tiên lũng đài tầng đất dày, thổ nhưỡng khe hở độ lớn, không dễ làm cho cứng, lợi cho cây trồng bộ dễ sinh trưởng. Cam đoan mỗi gốc hoa màu đều có thể tự do hô hấp, không đến mức chen một khối, dạng này chiếu sáng so sánh đều lại thông gió tính tốt, đã có thể tốt hơn tiến hành sự quang hợp, còn tránh cho chen một khối cháy nát. Lại có là, lũng cùng rãnh có cao thấp kém sau, tưới nước trực tiếp hướng trong khe tới là được. Dễ sẽ trực tiếp từ vết xe bên trong hút nước, không chỉ có lợi cho trình độ hấp thu, đang mưa nhiều mùa còn có thể thuận tiện thoát nước phòng lụt. Lũng hỏa câu ở giữa môi quý ở giữa muốn tiến hành một lần trao đổi, lũng liền biến thành rãnh, rãnh liền biến thành lũng, tương đương với thổ địa tiến hành thay phiên nghỉ ngơi, đối địa lực tiến hành trình độ nhất định khôi phục. Dạng này, liền xem như cùng một mẫu đất cày cũng có thể tiến hành thay phiên trồng trọt, mà không đến mức một mẫu đất trường kỳ trồng trọt dẫn đến thổ nhưỡng dinh dưỡng không đủ, ảnh hưởng lương thực sản lượng. Mà lại lúc này địa mặt ngoài tích so đất bằng trồng trọt muốn gia tăng 2030 phòng ngủ nhiệt độ đất so đất bằng tăng cao 2-3 ngày đêm, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn càng lợi cho quang hợp sản phẩm tích lũy. Tóm lại, đây là một hạng 10 phần vĩ đại kỹ thuật cải cách, để cây trồng sự quang hợp gia tăng, thổ địa hiệu suất gia tăng, hai hại tổn thất giảm xuống. Một vào một ra, đồng dạng lao động chuyển vận bên dưới, chỉ toàn sản lượng tự nhiên để cao mạnh. Đừng tưởng rằng cái này không có cái gì, châu Âu nông dân thẳng đến 17 thế kỷ mới bắt đầu sử dụng lũng cày pháp trồng trọt pháp. Rất nhiều người vẫn luôn chế giễu châu Âu thời trung cổ chiến tranh là thôn trưởng đánh nhau. Không giống cổ đại Trung Quốc, tại thời kỳ chiến quốc liền có thể động viên mấy trăm ngàn người tham gia chiến tranh. Kỳ thật ở trong đó, phương pháp trồng trọt theo luống có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Phương pháp trồng trọt theo luống ước chừng là xuân thu thời kỳ cuối bắt đầu phổ cập ra. Mà nó xuất hiện là đưa đến chiến quốc thời đại sinh ra nguyên nhân trọng yếu. Tại thời kỳ xuân thu, nếu như dùng một câu miêu tả chiến tranh quy mô, như vậy chính là chiến không được 3 ngày, binh không hơn bằng người. Là thời kỳ xuân thu từng cái quốc gia không muốn động viên càng nhiều quân đội sao? Cũng không phải là, mà là có hạn lương thực sản xuất, dẫn đến có thể động viên quân đội nhân số có hạn. Mà phương pháp trồng trọt theo luống xuất hiện, làm một quốc gia có thể động viên nhân số gia tăng nhiều. Tự nhiên làm quân đội quy mô càng lúc càng lớn, chiến tranh thời gian càng ngày càng dài. Mà châu Âu sở dĩ có thể động viên nhân số có hạn, chính là bởi vì quốc lực chênh lệch, tại cổ đại, lương thực sản lượng chính là quốc lực chênh lệch rõ ràng nhất tương đối. Nếu như nói một mình có thể sản xuất lương thực tăng lên, như vậy một quốc gia có thể động viên vật tư tự nhiên càng nhiều, người tự nhiên cũng tăng lên. Cho nên nói, phương pháp trồng trọt theo luống phổ cập, tuyệt đối có thể cho lương thực sản lượng tăng vọt. mà Triệu Tư Trạch tại trước đây không lâu vừa mới đem phương pháp trồng trọt theo luống truyền thụ cho quân khởi nghĩa. Ở sau đó cày bừa vụ xuân thời kỳ, quân khởi nghĩa khống chế đất cày đem toàn diện khai thác phương pháp trồng trọt theo luống, lấy đề cao năm nay lương thực sản lượng, cam đoan quân khởi nghĩa lương thực chi phí. Chương 60 quân đội ma pháp đế quốc xâm phạm. Chương 60 quân đội ma pháp đế quốc xâm phạm. Đầu tháng 4, quân khởi nghĩa cày bừa vụ xuân công việc hừng hực khí thế tiến hành. Hôm nay, một tên quân khởi nghĩa đột nhiên cưỡi ngựa chạy đến gặp mặt Triệu Tư Trạch cùng Tư Nam. Triệu Tư Trạch nhận biết người kia là trước đây không lâu vừa mới xây dựng trinh sát đội trinh sát. Mặc dù có chừng 100 con ngựa tớt, nhưng là đối với khổng lồ quân khởi nghĩa tới nói, hơn 100 con ngựa tớt thật sự là không đủ dùng ai, cho nên quân khởi nghĩa không có đem ngựa tổ chức thành lập kỵ binh bộ đội, mà là đem kỵ binh biến thành trinh sát cùng lính liên lạc. Bởi vì theo quân khởi nghĩa quy mô càng lúc càng lớn, đến lúc đó mặc kệ là tiến công hay là phòng ngự, quân khởi nghĩa đều cần trinh sát cùng lính liên lạc đến tìm hiểu chiến trường tình huống, cùng mau chóng truyền lại mệnh lệnh. Ở trên chiến trường, quan chỉ huy nếu như có thể trước tiên khống chế quân đội dưới quyền cùng địch quân tình huống, như vậy đối với chiến tranh trợ giúp là phi thường to lớn. Dù sao tình báo tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Cho nên Triệu Tư Trạch đem hơn 100 tên kỵ binh biến thành trinh sát cùng lính liên lạc. Về phần chuyên nghiệp kỵ binh bộ đội, trước mắt đối với quân khởi nghĩa tới nói quá xa xỉ. Thủ lĩnh, chúng ta vừa mới thám thính đến một tin tức. Tin tức gì? Nghe nói có một chi 3.000 người quân đội ma pháp đế quốc ngay tại hướng chúng ta tới gần, dự định tiêu diệt chúng ta. Nghe được tin tức này, Triệu Tư Trạch sửng sốt một chút. Ma pháp đế quốc? Không phải, như thế ma pháp đế quốc người lại đột nhiên xuất hiện tại Gỗ Lô Mạn Vương quốc a? Còn muốn đến tiêu diệt chính mình? Mặc dù nói lên nghĩa quân tại Gỗ Lô Mạn Vương quốc nam cảnh khoé gió nổi mưa, nhưng vấn đề là quân khởi nghĩa chỗ bạ đại thành, khoảng cách ma pháp đế quốc tối thiểu còn có cách xa mấy trăm dặm. Ma pháp đế quốc tại sao phải đến tiêu diệt quân khởi nghĩa? Chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác. Đối với ma pháp đế quốc, Triệu Tư Trạch có một chút nghe thấy, nghe nói ma pháp đế quốc có được đại lượng ma pháp sư. Cho đến trước mắt, Triệu Tư Trạch còn không có gặp được ma pháp sư. Bất quá Triệu Tư Trạch có thể khẳng định, thế giới này ma pháp sư không cách nào làm được một cái hỏa cầu bị diệt một tòa thành thị loại tình trạng này. Coi như, thế giới này ma pháp sư hẳn là thuộc về đê ma thế giới. Mặc dù so với người bình thường mạnh rất nhiều, nhưng là, cũng không phải là không cách nào giải quyết tồn tại. Ma pháp đế quốc cố nhiên có được đại lượng ma pháp sư. Nếu như nói năm ngoái thời điểm, Triệu Tư Trạch còn có một số e ngại, như vậy bây giờ, Triệu Tư Trạch biểu thị, liền xem như ma pháp đế quốc quân đội, chính mình cũng không mang theo sợ. Căn cứ trong khoảng thời gian này tri thức bù lại, Triệu Tư Trạch biết, ma pháp sư có thể phóng thích hỏa cầu, băng tiễn cái gì, nhưng là, tại ma pháp sư đến cấp 6 trước kia, ma pháp sư thi pháp khoảng cách sẽ không vượt qua 80 mét. Liền xem như cấp 6 ma pháp sư, nó thi pháp khoảng cách cũng bất quá 150 mét mà thôi. Mà cao hơn ma pháp cấp 7 đó đã là chân quý giống loài, liền xem như ma pháp đế quốc không có cách nào tùy tiện điều động. 150 mét khoảng cách này, đối với lãnh binh khí thời đại quân khởi nghĩa tới nói, cũng không tính là xa, huống chi là bây giờ, đã quy mô lớn trang bị súng mồi lửa cùng pháo phở lạn giờ dễ quân khởi nghĩa. Coi như súng mồi lửa đánh không đến, pháo phở lạn giờ dễ chẳng lẽ còn đánh không đến sao? Về phần có phải hay không bên trong vấn đề này độ chính xác không đủ số lượng đến đủ sao? Liền xem như ma pháp sư, đó cũng là huyết nhục chi khu, Triệu Tư Trạch cũng không tin, ma pháp đế quốc quân đội liền có thể miễn dịch súng đạn sát thương. Nhỏ, binh công xưởng thăng cấp tuyên bố nhiệm vụ. Ngay lúc này, đã lâu thăng cấp nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện. Trước đó Triệu Tư Trạch vẫn muốn biết thăng cấp nhiệm vụ là cái gì, đáng tiếc là mặc kệ Triệu Tư Trạch dùng biện pháp gì, binh công xưởng chính là không phát bố thăng cấp nhiệm vụ. Không nghĩ tới, hôm nay binh công xưởng thế mà lấy ra thăng cấp nhiệm vụ. Căn cứ Triệu Tư Trạch phỏng đoán, cấp 2 binh công xưởng liền có thể sinh sản toại phát mini thương, như vậy cấp 3 binh công xưởng, kém nhất cũng là có thể sinh sản sử dụng định trang đạn kim loại súng trường. Một khi có được định trang đạn kim loại súng trường, như vậy mới thật sự là tiến nhập vũ khí nóng thời đại. Đến thời gian mặc kệ cái gì kỵ sĩ hay là ma pháp sư, toàn diện để bọn hắn biết, đại nhân, thời đại thay đổi. Triệu Tư Trạch đội vàng nhìn về phía thăng cấp nhiệm vụ. Tại Triệu Tư Trạch xem ra, thăng cấp nhiệm vụ kỳ thật không thế nào khó. Binh công xưởng cấp 3 thăng cấp nhiệm vụ, tự mình mang, tiêu diệt xâm phạm 3.000 quân đội ma pháp đế quốc. Tại thăng cấp nhiệm vụ phía dưới, còn có giải tỏa cấp 3 binh công xưởng điều kiện. Mà giải tỏa 3 cân binh công xưởng điều kiện, thế mà chỉ cần tốn hao 100 khỏa cấp 2 ma thú tinh hạch là có thể. Quả thực là quá đơn giản, bởi vì Triệu Tư Trạch trên tay có thể có mấy trăm khỏa cấp 2 ma thú tinh hạch, là nhân tiện là dùng đến giải tỏa cấp 3 binh công xưởng. Lúc đầu coi là còn cần không ít cấp 3 ma thú tinh hạch, vậy biết, ngay cả cấp 3 ma thú tinh hạch đều không cần. Bất quá, thăng cấp nhiệm vụ cũng không phải xong dễ dàng như vậy thành, nhiệm vụ yêu cầu là tiêu diệt 3.000 quân đội ma pháp đế quốc. Đối với một chi quân đội tới nói, đánh bại, đánh tan có lẽ dễ dàng, nhưng là tiêu diệt thế nhưng là phi thường khó khăn. Dù sao, người là chính mình có chân, gặp chiến sự không ổn, là sẽ chạy. Lại nói, quân khởi nghĩa kỵ binh không đủ, một khi đối phương tứ tán ra, muốn tiêu diệt căn bản không có khả năng. Như vậy, muốn hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tiêu diệt ma pháp đế quốc quân đội. Nếu muốn đánh trận tiêu diệt, như vậy chỉ phòng thủ bạ đại thành là không được. Phải cùng đối phương chính diện ra chiến, chỉ có dạng này mới có thể tiêu diệt 3.000 ma pháp đế quốc quân đội. Nghĩ tới đây, Triệu Tư Trạch cũng đã quyết định, sau đó dẫn đầu quân khởi nghĩa tại giã ngoại chính diện nên chiến ma pháp đế quốc quân đội. Thế là Triệu Tư Trạch hạ lệnh, quân khởi nghĩa tập kết một vạn người tiến về nên kích quân đội ma pháp đế quốc. Thư Nam đối với Triệu Tư Trạch mệnh lệnh lập tức đưa ra phản đối. Chúng ta trực tiếp tại giã ngoại nên chiến ma pháp đế quốc quân đội quá nguy hiểm. Ta biết ngươi sợ ma pháp đế quốc quân đội quá cường hãn, nhưng là không nên quên, bây giờ chúng ta có vũ khí trang bị, uy lực có thể không thể so với ma pháp sư kém bao nhiêu à, chỉ cần không có ma pháp sư cao giai xuất hiện, chúng ta căn bản không cần sợ. Thư Nam nghe Triệu Tư Trạch lời nói, trầm mặc một hồi. Triệu Tư Trạch đã sớm hướng nàng biểu hiện ra quá mức dây thường thương cùng hỏa pháo uy lực. Thư Nam nhớ tới, nàng lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy hỏa pháo uy lực lúc, bị khiếp sợ ngay cả miệng đều không đóng lại được. Có lẽ bọn hắn hiện tại thật có thể đánh bại ma pháp đế quốc quân đội. Bất quá, Thư Nam luôn luôn cảm giác có một ít không ổn. Chúng ta không có cùng ma pháp đế quốc quân đội giao thủ qua, trực tiếp phái 10000 chủ lực xuất chiến, có thể hay không quá nguy hiểm, chúng ta muốn hay không trước điều động một số nhỏ binh lực tiến hành thăm dò tính tiến công. Không cần, chúng ta hẳn là trực tiếp lấy thế xét đánh lôi đỉnh, tiêu diệt ma pháp đế quốc quân đội, dạng này mới có thể để gỗ lộ mạn vương quốc nhìn thấy thực lực của chúng ta, từ đó e ngại thực lực của chúng ta, dạng này mới có thể cho chúng ta phát triển chiếm được thời gian. Đây là đánh một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Mà lại, hiện tại chính là cái bữa vụ xuân trọng yếu thời kỳ, chúng ta nhất định phải nhanh kết thúc chiến sự, chỉ có dạng này mới sẽ không ảnh hưởng chúng ta cày bừa vụ xuân, nếu như thời gian lâu dài, thế tất sẽ ảnh hưởng cày bừa vụ xuân a. Mặc dù Thư Nam luôn cảm giác có một ít không ổn, nhưng là Triệu Tư Trạch lý do cũng xác thực phi thường đầy đủ. Hiện tại là đầu tháng 4, lập tức liền muốn bắt đầu gieo hạt lúa mì vụ xuân, nếu như lúc này quân khởi nghĩa tiến vào dài dằng dặc chiến sự, như vậy năm nay cày bừa vụ xuân liền coi như là phế đi. Vậy được rồi, ta đồng ý tập kết 1 vạn người chủ động nên chiến quân đội ma pháp đế quốc. Tốt, vậy theo chúng ta trước đó thương lượng phân công, ta cùng Lý Tuyết mang binh, Thư Nam ngươi tọa trấn Phi Phượng Sơn, cam đoan vũ khí cung ứng. Tốt. Trước đó, Triệu Tư Trạch còn Thư Nam liền thương lượng xong, một khi có chiến sự, nàng sẽ tiến về Phi Phượng Sơn, lấy cam đoan quân khởi nghĩa vũ khí trang bị, đồng thời chủ trì hậu cần công việc. Mà Triệu Tư Trạch cùng Lý Tuyết thì tiến về tác chiến. Lúc này, Bạ Đại Thành phía bắc 150 dặm, 3000 ma pháp đế quốc quân đội ngay tại hướng Bạ Đại Thành rảo bước tiến lên. Trên một chỗ sườn núi, chi này quân đội ma pháp đế quốc thống soái đã nít dự, chính yên lặng nhìn xem chính mình dưới trướng quân đội. Tướng quân, ta có một ít không rõ, ngài vì cái gì để gỗ lộ mạn vương quốc người đem chúng ta tình huống gieo rắc cho những cái kia đông lục người? Lúc này, Danis phó tướng hướng hắn hỏi một vấn đề. Chương 61 nên chiến đối với mình phó tướng vấn đề, Danis hồi đáp. Tự nhiên là vì đem người phản kháng tụ tập lại a. Tướng quân đại nhân, ta không rõ, nếu như những cái kia đông lục người biết chúng ta tới, không phải hẳn là chạy trốn sao? Dù sao chúng ta cũng không phải gỗ lộ mạn vương quốc những phế vật kia binh sĩ, chúng ta thế nhưng là ma pháp đế quốc binh sĩ à, những người phản kháng kia tại biết chúng ta đến về sau, tự nhiên sẽ chạy trốn. Nhìn xem chính mình phó tướng, Danis có một ít khó xử. Là ma pháp đế quốc 5 vị quan chấp chính một trong, Lô Ân lệ thuộc trực tiếp quân đoàn. Không thể tránh né sẽ có một chút ma pháp đế quốc nhân viên cao tầng, vì cho nhà mình hậu bối mạ vàng, mà lựa chọn đem bọn hắn đưa vào binh đoàn bên trong. Mà trước mắt tên phó tướng này chính là đến đây mạ vàng. Nó tên gọi gã là gì ẻn bờ làn chết. Là ma pháp đế quốc ghi ạ tộc bờ làn chết tử đệ. Gia tộc bờ làn chết tại ma pháp đế quốc cũng không phải một cái tiểu gia tộc. Nó là 300 năm trước sáng tạo ma pháp đế quốc cái tiêm 13 vị ma pháp sư hậu nhân. Lúc trước sáng tạo ma pháp đế quốc 13 vị ma pháp sư, 6 người chết sớm, 3 người không có hậu đại. Hai gia tộc khác tại 300 năm trong lúc đó lần lượt bị đứt đoạn truyền thừa. Trước mắt, ma pháp đế quốc bên trong hay là đã từng cái kia 13 vị ma pháp sư hậu đại, chỉ còn lại có gia tộc Bợ Lạn Trệt cùng một cái khác gia tộc MC Lìn. Mặc dù nói, gia tộc Bợ Lạn Trệt người không có người trở thành ma pháp đế quốc 5 vị ma pháp sư cấp 9, nhưng là làm thạc quả cận tồn hai cái, sáng lập ma pháp đế quốc 13 vị ma pháp sư hậu đại tồn tại. Dù cho gia tộc Bợ Lạn Trệt chưa từng sinh ra một vị cấp 9 ma pháp, thậm chí ngay cả ma pháp sư đều không có, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng gia tộc Bợ Lạn Trệt tại ma pháp đế quốc có địa vị là thủ. Dù sao người ta tổ tiên thế nhưng là ma pháp đế quốc quốc gia này người sáng lập, a nếu như đổi là những người khác, Danis mới sẽ không nói nhiều như vậy đâu. Bất quá không có cách nào, ai bảo người trước mắt là gia tộc Bợ Lạn Trệt. Danis mặc dù là Lô Ân dưới trướng 3 vị quân đoàn tướng lĩnh, bản thân lại là cấp 6 đỉnh tiêm ma pháp sư, nhưng là những bốn liếng này có thể không đủ tại gia tộc Bợ Lạn Trệt trước mặt làm cản. Gã lạ gì ẻn, ngươi phải biết, chúng ta đối mặt chính là một đám đông lục người tạo thành phản kháng lực lượng. Mà lại, không nên quên, nơi này là gỗ lô mạn vương quốc, cũng không phải là ma pháp đế quốc, người nơi này chẳng những kiến thức nông cạn, thậm chí ngay cả ma pháp sư đều không có gặp qua. Ngươi không thể dùng tại ma pháp đế quốc đã thành thói quen đối đãi người nơi này. Ta trước đó đã nhìn qua những người phản kháng kia tình huống, bọn hắn đã nhiều lần đánh bại gỗ lô mạn vương quốc quân đội, mà lại những này đông lục người trang bị phi thường tinh lương, cho dù là chúng ta cũng có khả năng bị giết chết. Bất quá, đối phương đối với chúng ta hiểu rõ khẳng định không đủ, cho nên trong mắt của ta, đối phương tại biết chúng ta là ma pháp đế quốc quân đội sau, khẳng định sẽ tụ tập lại, coi là có được tuyệt đối nhân số ưu thế, liền có thể cùng chúng ta chống lại, mà chỉ cần đối phương tụ tập lại, thủ vệ Bạ Đại Thành, dạng này chúng ta liền thu được nhất cử tiêu diệt đối phương cơ hội. Ngươi phải biết, giải quyết một đám người phản kháng biện pháp hữu hiệu nhất chính là giết sạch bọn hắn, người phản kháng giống như là trong đường cống ngầm con rắn, nếu như không giết sạch sẽ, không bao lâu liền lại sẽ xuất hiện, ta cũng không hy vọng qua không được bao lâu, một lần nữa loại này thâm sơn cùng cốc. Gã lạ gì ẻn vội vàng nói, đa tạ tướng quân dạy bảo. Thủ lĩnh, 1 vạn người đã tập kết hoàn tất. Tốt. Triệu Tư Trạch nhìn về phía trước mắt đen nghịt quân khởi nghĩa. Lần này vì nên kích ma pháp đế quốc quân đội, Triệu Tư Trạch đem áp đáy hòm đều lấy ra. 10000 quân khởi nghĩa, hết thể có tay súng tiếp 5000 người, bộ nhân giáp 1500 người, pháo phở lạn dở dệ 100 cửa, pháo binh 1500 người. cùng trang bị thần tí nọ quân khởi nghĩa 2000 người, toàn bộ kỵ binh bộ đội. Trong đó, 5000 trang bị súng mồi lửa tay súng kiếp sử dụng chính là súng hỏa mai miket. Loại lửa này dây thường thương trọng lượng đạt đến 20 cân, nòng súng đường kính là 23 ly, đủ để phát xạ 50 gram nặng viên đạn. Mà tầm sát thương tại 100 mét trở lên. Cái này 100 mét là chỉ súng hỏa mai miket có thể tại 100 mét về khoảng cách bắn thủng trọng giáp. Nếu như mục tiêu không có khôi giáp hoặc là giáp nhẹ, như vậy sát thương khoảng cách sẽ càng xa. Súng hỏa mai miket cố nhiên uy lực không nhỏ, bất quá có một cái khuyết điểm, đó chính là trọng lượng quá lớn, cho nên cần phụ trợ thiết bị tiến hành xạ kích. Bất quá phụ trợ thiết bị vô cùng đơn giản, một cây dài hơn 1 mét nha hình nhánh cây là có thể. Xạ kích trước đó, đem nha hình nhánh cây cắm trên mặt đất, sau đó đem súng mồi lửa gác ở phía trên, tiến hành xạ kích là được. Mặc dù nói trọng lượng tương đối lớn, chẳng qua trước mắt quân khởi nghĩa cũng không có cự ly xa tác chiến nhu cầu, cho nên đối với tính cơ động ảnh hưởng vẫn còn tương đối nhỏ. Mà 100 cửa Phật Lang cơ thì đều là trọng lượng đạt đến 500 cân pháo phở lạn dở dễ. Quân khởi nghĩa tự nhiên có trọng lượng càng lớn, tầm bắn càng xa pháo phở lạn dở dễ, bất quá bởi vì trọng lượng vấn đề, cũng không có tham gia lần này tác chiến. 500 cân pháo phở lạn dở dễ tầm bắn đã đạt đến 300 mét trở lên, này chủ yếu nhờ vào bình công xưởng chế tạo pháo phở lạn dở dễ, quy cách thống nhất, mặc dù con súng cùng họng pháo ở giữa y nguyên sẽ thoát hơi. Nhưng là, tất cả cùng loại hình Phật Lang máy móc súng, họng pháo, vô luận lớn nhỏ, dài ngắn, trọng lượng đều nhất trí. Cho nên, tại tầm bắn phương diện, phi thường làm cho người ta yêu thích. Vì cam đoan tại 100 cửa pháo phở lạn dở dễ có thể đuổi theo đội ngũ, Triệu Tư Trạch đặc biệt kéo tới 300 con trâu, làm vận chuyển pháo phở lạn dở dễ cùng đạn pháo thuốc nổ công cụ. Phải biết, hiện tại thế nhưng là cày bừa vụ xuân thời kỳ, trâu trọng yếu vô cùng trọng yếu, điều 300 con trâu đối với cày bừa vụ xuân là có rất lớn ảnh hưởng. Nhưng là không có cách nào, quân khởi nghĩa trước mắt có tốt nhất phương tiện chuyên trở, liền chỉ có trâu. Bất quá, nhìn trước mắt uy phong lấm lấm 10,000 quân đội, Triệu Tư Trạch hăng hái xuất phát. Quân khởi nghĩa cùng Ma Pháp Đế quốc quân đội cũng bắt đầu hướng đối phương tới gần. Ngày thứ hai, Danit biết được quân khởi nghĩa thế mà từ bỏ thủ vững Bạ Đại Thành, mà lựa chọn ra khỏi thành tác chiến, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Tại Danit xem ra, một đám đông lục người tạo thành người phản kháng, nhìn thấy Ma Pháp Đế quốc quân đội không có chạy trốn đã coi là không tệ. Thế mà còn dám chủ động xuất kích, cùng mình bên này ra chiến. Thật sự là để Danit cảm thấy một chút ngoài ý muốn a. Bọn hắn có bao nhiêu người? Danit hỏi một vấn đề. Hắn sợ đối phương chỉ là phái qua 100-200 người đến, chính là thăm dò một chút chính mình. Hồi tướng quân, đối phương có khoảng 10000 người. 10000 người, đây cũng không phải là một con số nhỏ à, căn cứ gỗ lộ mạn vương quốc cung cấp tình báo, những người phản kháng kia nhân số đã vượt qua 250. Không, trên thực tế, quân khởi nghĩa tổng số người bất quá chỉ có 150. Không, tả hữu, gỗ lộ mạn vương quốc phóng đại quân khởi nghĩa nhân số. Mật thiết giám thị đối phương tình huống, vừa có tin tức trước tiên hồi báo. Là, tướng quân. So với Ma Pháp Đế quốc phương diện, sớm phát hiện quân khởi nghĩa thì không có loại năng lực này. Mặc dù nói lên nghĩa quân đã gây dựng trinh sát bộ đội, nhưng là dù sao thành quân thời gian quá ngắn. Lúc đầu kỵ binh chính là độ khó cao binh chủng, trinh sát càng là kỵ binh bên trong độ khó cao bên trong độ khó cao, cũng không đủ thời gian đến tiến hành huấn luyện, không cách nào đảm nhiệm. Dù là Triệu Tư Trạch cho trinh sát bộ đội an bài đầy đủ tinh lương trang bị cũng không hề dùng. Dù sao lính tố chất kém nhiều như vậy, không phải có thể dựa vào trang bị giải quyết. Cho nên so với Ma Pháp Đế quốc phương diện, đem trinh sát phái đến quân khởi nghĩa dưới mí mắt, quân khởi nghĩa chỉ có thể đem trinh sát điều động với bản thân xung quanh 30 dặm phạm vi. Cho nên đối với bên ngoài mấy trăm dặm quân đội Ma Pháp Đế quốc, tự nhiên là không biết tình huống như thế nào. Mà tại 3 ngày sau, theo khoảng cách song phương dần dần rút ngắn, Ma Pháp Đế quốc quân đội rốt cục bị quân khởi nghĩa phát hiện. Chương 62 bố trí trận địa tăng thêm, chương 62 bố trí trận địa tăng thêm, ngươi nói Ma Pháp Đế quốc quân đội cách chúng ta chỉ có không đến 40 dặm. Đúng vậy thủ lĩnh, sáng hôm nay thời điểm, chúng ta gặp một đội kỵ binh, cho nên đặc biệt đi theo tại cách chúng ta ước chừng 6-70 dặm địa phương, phát hiện Ma Pháp Đế quốc quân đội. Triệu Tư Trạch hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới, Ma Pháp Đế quốc quân đội hành quân tốc độ thế mà nhanh như vậy. Chính mình khi xuất phát, lấy được tin tức là Ma Pháp Đế quốc quân đội khoảng cách Bạ Đại Thành còn có vượt qua 350 dặm lộ trình. Mà từ nhận được tin tức lại đến hiện tại, tính toán đâu ra đấy bất quá 4 ngày thời gian. Đối phương cách mình chỉ có không đến 40 dặm. Phải biết, mấy ngày nay, quân khởi nghĩa hành động có thể tính là phi thường chậm rãi, bởi vì đại lượng hỏa pháo cùng vật liệu liên lụy, quân khởi nghĩa một ngày hành quân khoảng cách vẹn vẹn chỉ có khoảng 20 dặm. Nói cách khác, quân khởi nghĩa từ Bạ Đại Thành xuất phát, đến trước mắt bất quá mới cất bước 60 dặm lộ trình. Khoảng cách Bạ Đại Thành thẳng tắp khoảng cách ngay cả 50 dặm đều không có. Mà quân đội Ma Pháp Đế quốc thì đã nhích lại gần mình bên này 40 dặm. Coi như đối phương 4 ngày thời gian, hành quân hơn 200 dặm, một ngày 6-70 dặm, a cũng biết, một chi quân đội nói như vậy, một ngày hành quân khoảng cách chỉ có khoảng 30 dặm. Dù sao, quân đội là muốn chiếu cố sức chiến đấu, nếu như một ngày hành quân 100 dặm, không phải làm không được, nhưng là lời như vậy, quân đội đến về sau, xác suất lớn sẽ mất đi sức chiến đấu. Dù sao, đây cũng không phải là có ô tô hành quân, mà là cần nhờ chân đi đường. Bất quá, trước mắt không phải sợ hãi thán phục tại quân đội Ma Pháp Đế quốc hành quân nhanh chóng thời điểm. Hiện tại bày ở Triệu Tư Trạch trước mặt vấn đề là, hẳn là ở nơi nào ứng đối Ma Pháp Đế quốc quân đội. Muốn phát huy quân khởi nghĩa vũ khí ưu thế, tốt nhất là tại giải đất bình nguyên cùng quân đội Ma Pháp Đế quốc giao chiến. Dạng này, hỏa pháo mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nếu như một mảnh giải đất bình nguyên có điểm cao như vậy không thể tốt hơn. Tuyết tỷ, phu cận 10 dặm có hay không nhẹ nhàng khu vực? Lý Tuyết suy tư một hồi, nói ra, Có, tại chúng ta phía tây ước chừng 6-7 dặm địa phương, có một mảnh nhẹ nhàng khu vực, bất quá vùng kia rừng cây không ít ta.
Có rừng cây, vậy thì càng tốt rồi.
Nghe chút, có không ít rừng cây, Triệu Tư Trạch càng cao hứng hơn, lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ, tại giải đất bình nguyên như thế nào khắc chế ma pháp đế quốc kỵ binh hiện tại có rừng cây hiểm hộ, mình có thể để hỏa thương bộ đội giấu ở trong rừng cây. Dùng cây cối đến hạn chế kỵ binh bộ đội tính cơ động cùng lực chủ kích. Về phần bộ binh bộ đội, Triệu Tư Trạch tin tưởng hỏa thương bộ đội có thể giải quyết.
Tốt, truyền lệnh xuống, chúng ta di chuyển quân đội hướng tây.
Quân khởi nghĩa hướng tây di động tình huống, rất nhanh liền chuyển tới Đạn Nịt trong hai. Đạn Nịt kết hợp địa đồ, tự hỏi một chút, liền biết Triệu Tư Trạch dự định. Nhìn thấy Triệu Tư Trạch dự định tại một mảnh giải đất bình nguyên cùng mình giao chiến, Đạn Nịt cũng rất cao hứng. Bởi vì Đạn Nịt dưới trướng quân đội ma pháp đế quốc hành quân tốc độ nhanh như vậy, là bởi vì nó dưới trướng có đại lượng ma pháp khối lỗi. Không đơn thuần là trước đó xuất hiện tại thành gạt lô màn loại kia ngựa khối lỗi, còn có hình thể khoảng chừng dài 10 mấy mét, cao 5 mét to lớn ma pháp khối lỗi. Dựa vào những này ma pháp khối lỗi, Đạn Nịt mới có thể lấy mỗi ngày vượt qua 60 dặm tốc độ hành quân. Đạn Nịt nhìn sắc trời một chút. Bây giờ đã xế chiều, nếu như bây giờ chạy tới, song phương chỉ có thể ở ban đêm giao chiến. Dạng này bất lợi cho Đạn Nịt tiêu diệt quân khởi nghĩa. Cho nên, Đạn Nịt hiếm thấy hạ lệnh, trước thời gian cắm trại. Bất quá cũng nói cho ma pháp đế quốc đám binh sĩ, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai muốn tác chiến. Khoảng 3 giờ rưỡi chiều, Triệu Tư Trạch xuất lĩnh quân khởi nghĩa đã tới Lý Tuyết nói địa phương. Các loại Triệu Tư Trạch đến một hồi, hắn càng thêm ưa thích chiến trường này. Bởi vì chiến trường chẳng những có một mảnh bình nguyên, tại bình nguyên vị trí trung ương, còn có một cái điểm cao, mặc dù chỉ là một cái cao mấy chục mét sân đất, nhưng là, nếu như đem hỏa pháo bố trí ở phía trên, vẫn là có thể khống chế lớn vô cùng một vùng khu vực. Đồng thời, đứng được cao, tự nhiên thấy xa. Chiếm cứ điểm cao còn có thể kịp thời hiểu rõ chiến trường tình hình. Thế là, quân khởi nghĩa bằng nhanh nhất tốc độ chiếm lĩnh điểm cao, liền lập tức ở điểm cao thành lập trận địa pháo binh. Đồng thời, cái này điểm cao cũng đã trở thành quân khởi nghĩa phương diện hạch tâm trận địa. Sau đó, Triệu Tư Trạch cùng Lý Tuyết sắp nổi nghĩa quân chia làm 3 bộ phận. Điểm cao làm hạch tâm trận địa, bố trí 3,750 người. Trong đó có 2000 tay súng kiếp, 1000 bộ nhân giáp. Ngoài ra, một nửa hỏa pháo cùng pháo binh cũng bị bố trí tại điểm cao. Mặt khác, điểm cao sườn đông có một mảnh không nhỏ rừng cây, Triệu Tư Trạch ở bên trong an bài 2500 quân khởi nghĩa. Bao quát 1500 tay súng kiếp cùng 500 thần tí nọ tay, đã 30 cửa hỏa pháo. Còn lại gần 4000 người thì bố trí tại điểm cao phía nam, nơi nào có một dòng suối nhỏ là quân khởi nghĩa thức uống nơi phát ra, đồng thời cũng là quân khởi nghĩa đường lui bảo hộ, cùng dự bị bộ đội. Hôm sau, ăn xong điểm tâm quân khởi nghĩa, thừa dịp ma pháp đế quốc quân đội không có đến trước đó, nắm chặt thời gian bắt đầu xây dựng một chút công sự phòng ngự, cùng đo đạc chiến trường, xác định hỏa pháo tầm bắn cùng tham số. Hơn phân nửa buổi sáng, quân khởi nghĩa trận địa tiếng pháo không ngừng. Bởi vì thời gian có hạn, quân khởi nghĩa chỉ có thể chặt cây một chút đầu gỗ, chế tác thành giản dị cự mã cột. Mặc dù thời gian tương đối ít, bất quá quân khởi nghĩa như cũ tại trước giữa trưa hoàn thành chiến trường đo đạc làm việc, bởi vì quân khởi nghĩa trước đó không có sử dụng súng đạn dã chiến kinh nghiệm. Vì phòng ngừa pháo binh cùng tay súng tiếp không cách nào hữu hiệu xạ kích, Triệu Tư Trạch đặc biệt để cho người ta ở trên chiến trường tiêu ký đại lượng vật tham chiếu. Tất cả vật tham chiếu đều có nhất định khoảng cách. Tỷ như nói, tại điểm cao phía trước, cách mỗi 50 mét liền đỉnh có một cây cột gỗ, coi là pháo binh cùng tay súng tiếp tiêu ký khoảng cách. Mà khởi nghĩa quân pháo kích hơn phân nửa cái buổi sáng thành quả thì là để pháo binh bộ đội xem rõ ràng chiến trường pháo kích số liệu. Triệu Tư Trạch đem chiến trường tại trên địa đồ phân chia thành một số khu vực, sau đó dùng pháo thử bắn, thông qua đạn pháo rơi xuống đất cùng pháo kích lúc hỏa pháo tình huống, đến chế định một cái bảng biểu. Dạng này tại tác chiến thời điểm, muốn pháo kích một cái nào đó khu vực thời điểm, cũng đừng có một lần nữa khảo thí số liệu, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mà lúc đó ở giữa đi vào 2 giờ chiều thời điểm, Triệu Tư Trạch cũng nhìn thấy từ mặt phía bắc xuất hiện quân đội ma pháp đế quốc. Bởi vì khoảng cách xa xôi, Triệu Tư Trạch chỉ có thể nhìn thấy một vệt đen. Lúc này, Triệu Tư Trạch tại cảm khái, nếu là có kính viễn vọng tốt biết bao nhiêu a. Đáng tiếc là rèn luyện một mảnh thấu kính lõm cùng một cái phóng đại kính quang lọc vẫn tương đối khó khăn, chủ yếu là Triệu Tư Trạch tìm không thấy trong suốt pha lê đến tiến hành rèn luyện, cho nên chỉ có thể dựa vào mắt thường. Cũng may một thế này Triệu Tư Trạch thị lực rất không tệ, không giống ở kiếp trước một dạng lầu đối diện thiếu phụ thay quần áo, Triệu Tư Trạch đeo kính đều không có thấy rõ. Nếu như là hiện tại con mắt, hắn có thể khẳng định không cần kính mắt cũng nhất định có thể thấy rõ lầu đối diện thiếu phụ bờ dạ lớn nhỏ.
Ngừng.
Danis hạ lệnh đình chỉ tiến lên. Sau đó, Danis thi triển một cái ma pháp, chỉ gặp một cái màu xanh lá ương xuất hiện tại Danis trên tay. Danis một cái đưa tay, con ưng kia liền bay về phía quân khởi nghĩa phương hướng. Sau đó, Danis nhắm mắt lại. Kỳ thật vừa mới Danis thi triển một cái phép thuật cấp 5, quy thị chi ưng. Thông qua ma lực đến ngưng kết một cái phi ưng nhìn thấy hết thảy đều có thể đề cao ma lực chuyển để người thi pháp trông thấy. Bất quá ma pháp này chỉ có cấp 5 ma pháp sư mới có thể thi triển, bởi vì quy thị chi ưng một khi xuất hiện, là một mực tiêu hao ma lực. Cấp 4 ma pháp sư nhưng không cách nào thời gian dài gánh bắt loại ma lực này tiêu hao. Bất quá, Danis là cấp 6 ma pháp sư, thi triển một cái phép thuật cấp 5 vẫn là vô cùng dễ dàng. Một mực qua gần nửa giờ, Danis mới mở to mắt. Lúc này, Danis đã hoàn toàn hiểu rõ quân khởi nghĩa trận địa bố trí cùng binh lực phối thuộc. Đối với quân đội ma pháp đế quốc tới nói, quân khởi nghĩa phương diện đã không có bí mật. Chương 63 giao chiến, chương 63 giao chiến, tại xác định quân khởi nghĩa tình huống về sau, Danis cũng bắt đầu ra lệnh.
Cơ gì?
Tướng quân, ngươi mang 500 người trước tiến hành một lần dò xét tính tiến công, mục tiêu là mảnh rừng cây kia.
Danis một chỉ điểm cao phía đông rừng cây.
Là, tướng quân.
Sau đó, 500 tên ma pháp đế quốc binh sĩ bắt đầu hướng rừng cây di động. Danis điều động 500 người tiến công rừng cây, nhưng thật ra là vì biết rõ ràng, trong rừng cây quân khởi nghĩa tình huống. Khuy thị chi ưng cố nhiên có thể thấy rõ ràng rất nhiều thứ, nhưng là, khuy thị chi ưng tại có chướng ngại vật che chắn tình huống dưới, tự nhiên là không cách nào thấy rõ trong rừng cây tình huống cụ thể. Danis biết trong rừng cây có không ít người, chỉ là không rõ ràng tình huống cụ thể mà thôi. Mà vì lý do an toàn, Danis quyết định trước phái 500 người tiến hành một lần dò xét tính công kích. Chỉ cần xác định trong rừng cây không có cái gì tồn tại đặc thù, liền có thể chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công. Tướng quân đại nhân, lấy thực lực của chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp khởi xướng tiến công, vì cái gì còn muốn làm thăm dò tính tiến công a? Gã là gì ẻn gặp Danis trước tiến hành thăm dò tính tiến công, cảm thấy bất mãn, tại gã là gì ẻn xem ra. Bọn hắn ma pháp đế quốc quân đội, tại một cái nước phụ thuộc cảnh nội giáo sát một chi đông lục người phản kháng lực lượng, thế mà còn có tiến hành thăm dò tính công kích. Đây quả thực là thấy không rõ bọn hắn. Danis tự nhiên biết gã là gì ẻn ý nghĩ. Mặc dù nói, Danis cũng không cho rằng quân khởi nghĩa có thể đánh bại bọn hắn, dù sao, căn cứ gỗ lô mạn vương quốc phương diện cung cấp tình báo. Đối phương là có một ít đại tần đế quốc vũ khí trang bị, nhưng là số lượng không nhiều. Nếu không phải là bởi vì đại tần đế quốc vũ khí trang bị phổ cập đứng lên quá đơn giản, ma pháp đế quốc mới sẽ không phải hắn xuất lĩnh 3000 người đến đây. Bất quá, Danis là một tên uy tín lâu năm tướng lĩnh, tại trở thành lô ân dưới trướng lệ thuộc trực tiếp quân đoàn trước đó, nó trưởng kỳ tại biên cảnh khu vực cùng đại tần đế quốc quân đội giao chiến, cho nên dưỡng thành tính tình cẩn thận. Dù sao, đại tần đế quốc quân đội tại vũ khí phương diện có lẽ không bằng ma pháp đế quốc, nhưng là tại chiến thuật phương diện, cơ hội là nghiền ép tồn tại. Nếu không phải ma pháp đế quốc quốc lực so đại tần đế quốc mạnh, phòng tuyến cờ giảm tiếp hàng năm cũng không phải là tổn thất chỉ là 5-3 người. Làm trường kỳ cùng đại tần đế quốc quân đội chém giết đạn nhịp rất rõ ràng, ở trên chiến trường tuyệt đối không nên xem thường bất kỳ một đối thủ nào. Bởi vì ngươi hoàn toàn không cách nào biết, đối phương có phải hay không có ngươi không biết át chủ bài. Mặc dù nói, Quy thị chi ưng đã để đạn nhịp cơ bản hiểu rõ quân khởi nghĩa tình huống, nhưng là, tham dò tính tiến công ý nguyên cũng phát động một chút. Gã là gì ẻn, ngươi phải nhớ kỹ, ở trên chiến trường, chú ý cẩn thận một chút, vĩnh viễn là không có sai lầm, làm một tên tướng quân, ngươi khống chế hàng trăm hàng ngàn người tính mệnh, một khi thất bại mất đi sinh mệnh có thể không chỉ riêng chỉ là một mình ngươi, còn có hàng ngàn hàng vạn binh sĩ, cùng toàn bộ ma pháp đế quốc đều cần vì ngươi gánh chịu hậu quả. Gã là gì ẻn nghe Danis lời nói, lập tức cung kính. Danis đại nhân, ta vì ta vừa mới lộ mãng xin lỗi. Ngài là một vị tướng quân chân chính. Cảm tạ ngài dạy dỗ ta trọng yếu như vậy đạo lý. Không có gì, những đạo lý này ta cũng là cùng người khác học. Báo. Ma pháp đế quốc phương diện điều động vài trăm người dự định tiến công rừng cây. Biết. Triệu Tư Trạch dừng lại điểm cao bên trên, nhìn xem rừng cây phương hướng. Bởi vì bị rừng cây che cản ánh mắt, cho nên Triệu Tư Trạch thấy không rõ tình huống cụ thể, chẳng qua trước mắt mới thôi, không có nghe được tiếng súng pháo nghi đến, song phương còn không có tiếp chiến. Triệu Tư Trạch hiện tại muốn cân nhắc chính là, như thế nào lấy 1 vạn người tiêu diệt 3000 ma pháp đế quốc quân đội. Dựa theo Triệu Tư Trạch ý nghĩ là, chiếm cứ điểm cao, nếu như ma pháp đế quốc phương diện vì chiếm cứ quyền chủ động, tiến công điểm cao, như vậy liền dùng hỏa pháo tiến hành tiêu hao. Cùng quân đội ma pháp đế quốc giao chiến về sau, để trong rừng cây quân khởi nghĩa từ cánh bên khởi xướng tiến công. Không cầu tiêu diệt ma pháp đế quốc quân đội, nhưng là ít nhất phải ngăn chặn bọn hắn. Đang tiến hành thời gian dài chiến đấu về sau, lại nói tiếp đầu nhập dự bị bộ đội. Bởi vì Triệu Tư Trạch minh bạch, chính diện đối chiến, loè loẹt sự tình bất làm, lấy quân khởi nghĩa trước mắt có chiến đấu tố dưỡng tới nói, cái gì phạm vi lớn quanh co bọc đánh, xen kẽ đoạn hậu lộ loại thao tác này, độ khó quá cao, quân khởi nghĩa căn bản trời không chuyển. Triệu Tư Trạch cũng chỉ có thể lựa chọn ở chính diện đánh bại đối phương. Mà muốn ở chính diện đối chiến bên trong chiếm cứ ưu thế, như vậy có một cái điều kiện nhất định phải thời khắc ghi nhớ trong lòng. Đó chính là lấy đang cùng, lấy kỳ di thắng. Nơi này kỳ, cũng không phải là chỉ cái gì kỳ binh, phục binh, mà là chỉ dự bị bộ đội. Thông qua thời gian dài giao chiến, biết rõ ràng quân địch tình huống, sau đó để dự bị bộ đội tiến công đối phương điểm yếu kém, từ đó lấy được đột phá. Mà Triệu Tư Trạch chính là làm quyết định này. Tại Triệu Tư Trạch xem ra, chính mình điều động gấp 2 tại ma pháp đế quốc quân khởi nghĩa, ngăn chặn đối phương, lại đem còn lại bộ đội làm dự bị bộ đội sử dụng đầy đủ đánh bại ma pháp đế quốc quân đội. Thả. Đông 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 theo mệnh lệnh hạ đạn, bố trí tại trong rừng cây Phật Lang Cơ khai hỏa. 7 môn Phật Lang Cơ một vòng tề sạn, đem 7 viên đạn ruột đặc đánh ra khoảng cách mấy trăm mét. 7 viên đạn ruột đặc đã rơi vào tiến công 500 tên quân đội ma pháp đế quốc ở trong. Bất quá chính xác quá kém, chỉ có 2 viên lọt vào quân trận bên trong, còn lại 5 viên đều không có lấy được cái gì thành quả. Bất quá coi như chỉ có 2 viên đạn tháo, y nguyên để ma pháp đế quốc quân đội tổn thất 5 người. Rút lui. Cơ Di thấy mình bên này cách rừng cây còn có mấy trăm mét, liền bị công kích, còn tổn thất 5 người, lập tức hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Dù sao, hắn chỉ là đến tiến hành thăm dò tính tiến công, hiện tại đã biết rõ ràng trong rừng cây có cái gì. Như vậy liền không cần tiến hành hướng về phía trước, nói thế nào, hắn cũng là cùng đại tần đế quốc đánh thật lâu người, tự nhiên rõ ràng đối phương vũ khí uy lực. Thế là, quân đội ma pháp đế quốc đến nhanh, đi đến càng nhanh. A trông thấy ngoài bìa rừng quân đội ma pháp đế quốc tại chịu vài phát pháo đạn về sau liền rút lui, trong rừng cây quân khởi nghĩa lập tức hoan hô đứng lên. Mặc dù tại trước khi chiến đấu, Triệu Tư Trạch biểu hiện phi thường tự tin, cho là có thể đánh bại ma pháp đế quốc, nhưng là đại đa số quân khởi nghĩa kỳ thật trong lòng cũng không có đáy, bởi vì ma pháp đế quốc đối với bọn hắn tới nói, đó là không cách nào địch nổi.
Mà bây giờ quân khởi nghĩa binh sĩ phát hiện, cái này quân đội ma pháp đế quốc cũng chẳng có gì ghê gớm à, lúc này mới chịu một vòng pháo kích, liền rút lui. Xem ra bọn hắn đánh bại quân đội ma pháp đế quốc thật không phải là vấn đề gì. Dừng cây bên kia tiếng hoan hô Triệu Tư Trạch tự nhiên cũng nghe đến, Triệu Tư Trạch mặc dù không rõ ràng tình huống cụ thể, bất quá nếu là quân khởi nghĩa phát ra gieo họ, như vậy tám thành là quân đội ma pháp đế quốc tiến công thất bại. Hắn cũng không có nghĩ đến, chỉ là mấy lần pháo kích, liền đánh lùi quân đội ma pháp đế quốc tiến công. Xem ra, ma pháp đế quốc quân đội cũng không có truyền thuyết lợi hại như vậy a tướng quân, những cái kia đông lục người có được đại tần đế quốc quân đội trang bị hỏa pháo. Uy lực thế nào? Uy lực tính không được kém, nhưng là cũng không được tốt lắm, chúng ta thẳng tiến đến khoảng cách rừng cây chừng 300 thước khoảng cách, đối phương mới phát động công kích, chúng ta rút lui lấy về sau, bọn hắn cũng không có tiến hành công kích. Nghĩ đến tầm bắn cũng không tính xa. 300 mét sao? Đúng vậy, tướng quân, lý do an toàn, có muốn hay không ta lại đi thử một chút?
Không cần, căn cứ tình báo, đây bất quá là một đám vừa mới thành lập bất quá một năm người phản kháng mà thôi, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không có bao nhiêu chiến thuật. Chuyên mệnh lệnh của ta, để 5 môn toàn bộ pháo ma tinh chuẩn bị, sử dụng hỏa diễm đạn.
Cơ gì?
Tướng quân, ngươi mang 800 người, lần nữa tiến công rừng cây, ta sẽ để cho pháo ma tinh trước quanh một trận. Ta mang chủ lực tiến công điểm cao, triệt để đánh tan đối phương. Một giờ kết thúc chiến đấu, có vấn đề hay không?
Tướng quân yên tâm, nửa giờ đầy đủ.
Chương 64 quân đội ma pháp đế quốc trang bị chương 64 quân đội ma pháp đế quốc trang bị cờ dịch bố vô bộ ngực của mình.
Danis nhìn về phía cờ dịch.
Đừng làm loạn, pháo kích qua đi, để ma pháp khôi lỗi tiểu mới xung phong.
Không phải, tướng quân, bị pháo ma tinh anh qua về sau, còn cần xuất động ma pháp khôi lỗi sao, chúng ta đều biến nhặt sát đội.
Ngươi a ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta tới đây thật chỉ là vì tiêu diệt một đám phản kháng đông lục người sao?
Ai, chẳng lẽ không đúng sao?
Liền xem như phái chúng ta tới tiêu diệt đông lục người, đáng giá đem đế quốc mới nhất ma pháp khôi lỗi giao cho chúng ta sao?
Ngươi phải biết, loại này ma pháp khôi lỗi tiểu mới thế nhưng là mới nhất nghiên cứu ra được vũ khí à, đều không có chính thức liệt trang.
Tướng quân ý của ngươi là nói đúng vậy, chúng ta lần này tới tiêu diệt phản kháng thế lực, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là kiểm tra một chút vừa mới nghiên cứu ma pháp khôi lỗi.
Là, tướng quân, ta hiểu được.
Cờ gì không nghĩ tới, chỉ là một lần tiêu diệt người phản kháng hành động, thế mà lại xuất động đế quốc trước mắt tiểu mới nhất ma pháp khôi lỗi.
Đối với tiểu mới nhất ma pháp khôi lỗi, Cờ gì cũng có một chút nghe thấy, nghe nói loại này ma pháp khôi lỗi tiểu mới có thể ở trên chiến trường lấy một địch ngàn.
Đáng tiếc là chính mình chưa từng có thấy qua.
Bất quá vừa nghĩ tới, một hồi liền có thể nhìn thấy đế quốc cao nhất khoa học kỹ thuật ma pháp khôi lỗi, Cờ Dịch cũng không nhịn được có vẻ hứng vấn.
Triệu Tư Trạch nhìn về phía ma pháp đế quốc quân đội, chỉ thấy đối phương chia làm hai bộ phận, một bộ phận lần nữa hướng rừng cây tới gần, mặt khác đại bộ phận thì mở hướng điểm cao tiến lên.
Bất quá, hấp dẫn nhất Triệu Tư Trạch chú ý hay là quân đội ma pháp đế quốc ở trong mấy cái kia to lớn vật thể.
Triệu Tư Trạch đứng tại trên sườn núi, có thể trông thấy, quân đội ma pháp đế quốc hậu phương có ba cái to lớn vật thể đang bị kéo lấy di động. Ba cái vật thể bên ngoài dùng vải buồm che kín, dẫn đến Triệu Tư Trạch căn bản không nhìn thấy bên trong là cái gì.
Bất quá đối với kéo cậy những cái kia Triệu Tư Trạch ngược lại là hết sức tò mò.
Nếu như Triệu Tư Trạch không có đoán sai, vật kia hẳn là ma pháp đế quốc chế tạo ma pháp khôi lỗi.
Căn cứ trong khoảng thời gian này tri thức bù lại, Triệu Tư Trạch hiểu rõ đến, hơn 200 năm trước, ma pháp đế quốc nghiên cứu ra một loại kỹ thuật mới. Thông qua vân ma pháp, đem ma lực trải rộng tại bình thường vật phẩm phía trên, làm ban đầu vật phẩm bình thường có được ma lực. Mà ma pháp khôi lỗi chính là thông qua ma lực đường vân làm phổ thông sắt thép, thậm chí tảng đá mặt ngoài bao trùm ma lực, từ đó làm những này vật phẩm bình thường biến thành ma lực vật phẩm. Mà biến thành ma lực vật phẩm thì có thể cho vật phẩm kèm theo một chút ma pháp, thì như nói, tại trên một tảng đá mặt kèm theo ma pháp hệ phòng, từ đó làm tảng đá có thể trôi nổi đứng lên. Mà ma pháp đế quốc nổi tiếng nhất ma pháp khôi lỗi chính là có thể thông qua chuyển vận ma lực mà tự mình di động ma pháp khôi lỗi. Nghe nói tại ma pháp đế quốc, những này ma pháp khôi lỗi hoàn toàn thay thế xúc vật làm việc. Bất quá ma pháp khôi lỗi càng nhiều tình huống bên dưới, đều là làm phương tiện chuyên trở sử dụng, trước mắt còn không có gặp qua trực tiếp vùi đầu vào trong chiến tranh ma pháp khôi lỗi.
Triệu Tư Trạch mặc dù thấy không rõ là cái gì, nhưng là có thể khẳng định, cái kia ba cái đồ vật trọng lượng không nhẹ, bởi vì coi như khoảng cách mấy giảm, Triệu Tư Trạch cũng có thể trông thấy xa luân trên mặt đất dấu vết lưu lại.
Bất quá cái kia ba cái to lớn vật thể, tại khoảng cách điểm cao ước chừng 1000 mét địa phương ngừng lại.
Mà ma pháp đế quốc quân đội cũng không có đình chỉ tiến lên,
ngược lại là bắt đầu chia tản ra đến.
Triệu Tư Trạch nhìn thấy, ma pháp đế quốc quân đội tả hưu ở giữa khoảng cách thế mà không sai biệt lắm có 2 mét.
Trước sau ở giữa khoảng cách đồng dạng không nhỏ, tối thiểu có 3 mét.
Mặc dù nói ma pháp đế quốc quân đội mặc khôi giáp, nhưng là Triệu Tư Trạch cũng không có thấy cái gì lãnh binh khí.
Không hiểu rõ ma pháp đế quốc quân đội đến cùng sử dụng phương thức gì công kích Triệu Tư, chỉ có thể để mặc bộ nhân giáp quân khởi nghĩa binh sĩ cầm thuận tiến về một đường.
Điều động bộ phận tay súng kiếp trước tiến hành một đợt công kích.
Tại Triệu Tư Trạch mệnh lệnh dưới, quân khởi nghĩa điều động 200 tên tay súng kiếp, xếp hai đội.
Trước ra nên đón kích.
Quân khởi nghĩa 200 tên tay súng kiếp giữa lẫn nhau khoảng cách 1m5.
Trước sau hai phái giao thoa chỗ đứng.
Sở dĩ khoảng cách to lớn như thế, là bởi vì quân khởi nghĩa có hỏa thương thuộc về súng mồi lửa.
Súng mồi lửa có một cái khuyết điểm, đó chính là phi thường dễ dàng xuất hiện trên thân thuốc nổ bị ngoại ý muốn nhóm lửa tình huống.
Bởi vì súng mồi lửa tay ngòi lửa chính là một cái sáng loáng mồi lửa,
mà vì cam đoan hỏa thương bình thường sử dụng, tại tác chiến trước đó, tay súng tiếp liền sẽ đem ngòi lửa nhóm lửa để làm nổ súng nhóm lửa chi dụng.
Ngòi lửa mặc dù là một loại tại mỗi loại dung dịch bên trong ngâm qua dây gai, thiêu đốt tương đối chậm chạp,
nhưng là
thuốc nổ thế nhưng là hơi đụng phải một đốm lửa liền sẽ bị nhen lửa đổ vật. Cho nên nói, tại tác chiến thời điểm, súng ngồi lửa tay là không thể đứng gần quá, không phải vậy dễ dàng một người lửa cháy, một đám người gặp nạn. Mà lại tụ tập cùng một chỗ cũng dễ dàng dẫn phát chuyện ngoài ý muốn. Mà Triệu Tư Trạch sở dĩ đem điểm cao chọn làm quân khởi nghĩa hoạch tâm trận địa, cũng là bởi vì muốn lợi dụng độ dốc, đến tầng tầng bố trí tay súng kiếp. Nhìn thấy Ma Pháp Đế quốc quân đội tiến vào 150m phạm vi, quân khởi nghĩa tay súng kiếp quả quyết nổ súng. Bành 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 200 tên tay súng kiếp đồng loạt khai hỏa. Nhưng là, trong tưởng tượng Ma Pháp Đế quốc binh sĩ bị đánh ngã tình huống cũng không có xuất hiện. Cũng không phải là không có viên đạn trúng mục tiêu, quân khởi nghĩa súng mùi lửa sắc thực độ chính xác không được tốt, mà lại quân đội Ma Pháp Đế quốc cũng đứng phân tán. Nhưng là, 200 phát viên đạn chắc chắn sẽ có mèo mù bớ cá rán, không có khả năng một phát trúng mục tiêu đều không có. Mà Ma Pháp Đế quốc binh sĩ không có ngã xuống nguyên nhân là bởi vì viên đạn căn bản là không có cách đánh trúng bọn hắn. Triệu Tư Trạch thấy rõ ràng, quân khởi nghĩa tay súng tiếp xạ kích qua đi, rất nhiều Ma Pháp Đế quốc binh sĩ trước người đột nhiên xuất hiện một đạo màu lam nhạt màn ánh sáng. Nếu như khoảng cách gần vừa đủ lời nói, quân khởi nghĩa liền có thể phát hiện, tay súng tiếp phát xạ viên đạn tại khoảng cách Ma Pháp Đế quốc binh sĩ trước mặt không đến nửa mét địa phương, bị màn ánh sáng kia ngăn trở xuống tới. Màn sáng vẹn vẹn chỉ là sáng lên 1-2 giây, sau đó liền biến mất. Mà khởi nghĩa quân sĩ binh phát xạ một vòng viên đạn về sau, Ma Pháp Đế quốc quân đội từ phía sau lưng móc ra một chi dài 1 mét hình trụ tròn vật phẩm. Chi này hình trụ tròn vật thể phía trên tràn đầy vân ma pháp, đây cũng là quân đội Ma Pháp Đế quốc trang bị súng ma năng. Tiếp lấy, Ma Pháp Đế quốc quân đội đem súng ma năng mang lên 45 độ góc độ. Ngay sau đó, những này súng ma năng một mặt liền hướng ra phía ngoài phát ra một đạo màu lam của sáng. Quang trụ rời đi súng ma năng vài mét về sau, biến thành một cây băng truy. Mà băng truy trong lúc thoáng qua liền rơi xuống quân khởi nghĩa tay súng kiếp trong đội ngũ. Mấy trăm chi băng truy từ trên trời giáng xuống, trực tiếp trúng đích không ít quân khởi nghĩa binh sĩ. Bất quá những này băng truy lực sát thương không lớn, đối với không có áo giáp hộ thân tay súng kiếp tới nói, có thể tạo thành một chút sát thương, nhưng là đối với người mặc bộ nhân giáp quân khởi nghĩa binh sĩ thì không có bao nhiêu hiệu quả. Băng truy rơi vào bộ nhân giáp quân khởi nghĩa binh sĩ trên thân, vỡ nát tan cảnh. Mà khởi nghĩa quân tay súng kiếp bị đánh một đợt về sau, cũng phát hiện bộ nhân giáp bộ đội có thể bảo hộ bọn hắn, nhao nhao rút lui đến bộ nhân giáp bộ đội phía sau. Mà tại trên sườn núi nhìn thấy những này, Triệu Tư Trạch lại trực tiếp hô lớn một tiếng. Hoa tạo. Lúc đầu Triệu Tư Trạch coi là Ma Pháp Đế quốc quân đội, nhiều nhất bất quá là có được số lượng không ít ma pháp sư, mà khác có lẽ còn là lãnh binh khí làm chủ. Nhưng là để hắn như thế cũng không có nghĩ đến, Ma Pháp Đế quốc quân đội, thế mà người người có thể sử dụng ma pháp. Mặc dù nói chỉ là một chút lực sát thương không lớn băng truy, nhưng là những này băng truy tầm bắn có thể một chút không so với nghĩa quân trang bị súng mồi lửa kém. Mà lại thật muốn luận lực sát thương, so tiến mũi tên vẫn là phải mạnh rất nhiều. Để pháo binh nã pháo, nhanh nã pháo. Triệu Tư Trạch vội vàng mệnh lệnh pháo binh nã pháo. Mà vừa lúc này, khoảng cách điểm cao 1000m chỗ quân đội Ma Pháp Đế quốc đem ba cái to lớn vật thể phía ngoài vải buồn xốc lên, lộ ra dấu ở vải buồn phía dưới đồ vật. Đó là ba chiếc bốn vòng xe lớn, trên xe là một cái đại biên bản, trong mâm tròn ở giữa có một cây tràn đầy vân ma pháp chống rông cái ống. Chương 65 quân đội Ma Pháp Đế quốc đáng sợ vũ khí, chương 65 quân đội Ma Pháp Đế quốc đáng sợ vũ khí, sau đó liền gặp ba cái đại viên bản ở giữa cái ống bắn ra một cái hỏa cầu. Hỏa cầu này bên ngoài bao vây lấy một tầng màu xanh lá màng mỏng, mà cái này ba viên hỏa cầu lại có thể phi hành ngàn mét khoảng cách, xuất hiện tại quân khởi nghĩa đỉnh đầu. Lúc này, trên sườn núi quân khởi nghĩa nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu bọn họ. Mà ba viên hỏa cầu tại đến quân khởi nghĩa trên không lúc, bên ngoài tầng kia màu xanh lá màng mỏng biến mất. Tiếp lấy, ba viên hỏa cầu bắt đầu rơi xuống, khi hỏa cầu khoảng cách quân khởi nghĩa còn có cự ly 100m thời điểm, liền trông thấy hỏa cầu phân liệt ra. Một viên hỏa cầu biến thành 6 viên. Khi chia ra thành 18 quả hỏa cầu tiếp tục hạ thấp độ cao thời điểm, hỏa cầu lần nữa phân liệt. Lần này, 18 quả hỏa cầu biến thành 108 quả. Mỗi một quả hỏa cầu đều có một quả bóng đá lớn như vậy. Lít nha lít nhít hỏa cầu, hiện đầy bầu trời. Mà tại hoàn thành hai lần phân liệt sau này hỏa cầu, rốt cục rơi xuống. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, một quả bóng đá lớn như vậy hỏa cầu liền trở thành một cái thiêu đốt phạm vi 3 mét biển lửa. Trong nháy mắt, gần phân nửa dốc núi đều bị biển lửa bao trùm. A số lớn quân khởi nghĩa binh sĩ bị đến rơi xuống hỏa cầu nhóm lửa thân thể, bắt đầu một bên kêu rên một bên khắp nơi chạy. Dầm 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 hỏa cầu chẳng những đốt lên đại lượng quân khởi nghĩa binh sĩ thân thể, còn dẫn nổ pháo phở lạn giờ rệ bên cạnh thuốc nổ. Thành dương thuốc nổ bị ngọn lửa nhóm lửa. Liên tiếp kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng dốc núi. Kịch liệt trong tiếng nổ mạnh mặt, còn kèm theo lốp bốp tiếng vang. Đó là quân khởi nghĩa tay súng tiếp trên người thuốc nổ bị nổ tung thanh âm. Lúc này, mặc kệ là Triệu Tư Trạch hay là mặt khác quân khởi nghĩa đều bị công kích này sợ ngây người. Triệu Tư Trạch nhìn xem bị ngọn lửa bao phủ quân khởi nghĩa binh sĩ, nghe liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, cả người đều ngây dại. Hắn chưa từng có nghĩ đến, Ma Pháp Đế quốc quân đội lại có thể có được so với nghĩa quân càng cường đại, tân tiến hơn vũ khí. Cho tới nay, Triệu Tư Trạch đều cho rằng, thế giới này mặc dù có ma pháp cùng đấu khí, nhưng là chung quy là không sánh bằng súng pháo. Tại Triệu Tư Trạch xem ra, chính mình có được hệ thống binh công xưởng, ở thế giới này, căn bản không cần đem binh công xưởng thăng cấp đến đẳng cấp cao nhất, liền có thể ở thế giới này xưng vương xưng bá. Nhưng hôm nay, quân đội Ma Pháp Đế quốc một lần công kích, liền triệt để phá vỡ Triệu Tư Trạch cái kia hư ảo ý nghĩ. Cũng nói cho Triệu Tư Trạch, nơi này cũng không phải là hắn nhìn huyền huyễn tiểu thuyết. Có ma pháp thế giới, không nhất định lại so với khoa kỹ thế giới kém. Mà khởi nghĩa quân đồng dạng bị công kích như vậy chấn kinh. một khi phát hỏa bóng liền có thể liền lên 100 mét vuông đặt vào sát thương phạm vi, loại công kích cấp bậc này đã hoàn toàn vượt ra khỏi quân khởi nghĩa binh sĩ CPU xử lý năng lực. Ngay tại quân khởi nghĩa còn chấn kinh tại quân đội ma pháp đế quốc công kích đáng sợ lúc, lại có hai đoàn hỏa cầu rơi vào điểm cao sườn đông trong rừng cây. Hiển nhiên, quân đội ma pháp đế quốc có quy mô lớn tính sát thương vũ khí, không chỉ Triệu Tư Trạch nhìn thấy ba cái. Mùa xuân rừng cây, mặt đất tràn đầy thật dày cảnh khô lá rụng, hơi có một ít hỏa diễm, liền đầy đủ dẫn phát đại hỏa. Huống chi là ma pháp đế quốc loại này duy nhất một lần có thể cho trên 100 mét vuông biến thành biển lửa công kích. Mà lại, so với đối với điểm cao công kích, đối với rừng cây hỏa cầu công kích, tần suất cao hơn. Tại rừng cây gặp công kích đồng thời, số lớn ma pháp đế quốc binh sĩ giơ súng ma năng tới gần quân khởi nghĩa dưới sườn núi bộ đội. Nổ súng. Mặc dù ma pháp đế quốc một lần pháo ma tinh công kích tạo thành quân khởi nghĩa đại lượng thương vong nhưng là, quân khởi nghĩa còn không có sụp đổ. Gặp ma pháp đế quốc quân đội lần nữa tiến công, bọn hắn một lần nữa tỉnh lại, bắt đầu dùng hỏa thương đánh trả. Nhưng là, quân khởi nghĩa tay súng kiếp phát hiện, bọn hắn công kích hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà ma pháp đế quốc quân đội, giống như có thể không nhìn quân khởi nghĩa hỏa thương biên đạn một dạng. Tiếp tục đi tới. Mà theo khoảng cách rút ngắn, quân khởi nghĩa rốt cuộc biết vì cái gì bọn hắn không cách nào đánh chết ma pháp đế quốc binh sĩ. Bởi vì quân khởi nghĩa phát hiện, bọn hắn bắn ra đi viên đạn thế mà bị một tầng màn ánh sáng màu xanh lam ngăn trở. Bành bành bành, quân khởi nghĩa tay súng kiếp lại là một vòng tề sạc. Lần này rốt cục có mấy tên quân đội ma pháp đế quốc binh sĩ bị hỏa thương viên đạn đánh trúng. Nhưng là càng nhiều ma pháp đế quốc binh sĩ trước mặt sáng lên màn ánh sáng màu xanh lam, sau đó liền lại không chuyện phát sinh. Mà khi ma pháp đế quốc binh sĩ khoảng cách quân khởi nghĩa chỉ có 50 mét lúc, bọn hắn nhao nhao tụ lại cùng một chỗ, đem trên tay hình trụ tròn vật thể chống đỡ tại bên hông. Ngay sau đó, tính ra hàng trăm đầu hỏa xạ từ những hình trụ này hình vật thể bên trong bắn đi ra. Nếu mà có được giải ma pháp người ở chỗ này, tự nhiên có thể nhận ra, những này ma pháp đế quốc binh sĩ thi triển rõ ràng là cấp 3 ma pháp sư mới có năng lực thi triển hỏa xạ thuật. Hỏa xạ thuật là cấp 3 ma pháp sư cũng chỉ có thể thi triển một lần cường hãn ma pháp hệ hỏa. Bởi vì hỏa xạ thuật hỏa diễm khoảng chừng mấy chục mét dài như vậy. Bộ nhân giáp cố nhiên có thể phòng ngự băng truy, nhưng là đối với hỏa diễm nhưng không có biện pháp gì tốt. Hàng trăm hàng ngàn quân khởi nghĩa binh sĩ bị những này hỏa xạ nhóm lửa quần áo, thân thể. Quân khởi nghĩa toàn bộ trận tuyến biến thành một vùng biển lửa. Đồng thời, quân đội ma pháp đế quốc viễn trình hỏa cầu công kích lần nữa rơi vào trên sườn núi. Lần này, hỏa cầu mục tiêu công kích rõ ràng là quân khởi nghĩa trận địa pháo binh. Vì để cho hỏa pháo có thể phát huy dày đặc hỏa lực, Triệu Tư Trạch đem một nửa Phật Lang cơ tập trung lại dự định pháo kích thời điểm, tiến hành dày đặc công kích. Nhưng là, bây giờ, bố trí như thế lại trở thành quân khởi nghĩa pháo binh đùa đòi mạng. Ba viên hỏa cầu lần nữa chia ra thành hơn 100 quả hỏa cầu. Sắp nổi nghĩa quân toàn bộ trận địa pháo binh hệ số phá hủy. Trên thực tế, đại đa số hỏa pháo cũng không có bị tiêu hủy, ngược lại là để đặt tại hỏa pháo bên cạnh thuốc nổ, trở thành giết chết quân khởi nghĩa pháo binh cùng phá hủy hỏa pháo kẻ cầm đầu. Lúc này, quân khởi nghĩa pháo binh nhiều hơn phân nửa bị diệt, một đường binh lực tổn thất hơn ngàn, hay là hết sức thống khổ tử vong phương thức, bị tiêu chết. Điểm cao còn lại quân khởi nghĩa triệt để hầm mất. Còn sống quân khởi nghĩa vứt xuống vũ khí, thời khôi giáp, nhao nhao bắt đầu chạy trốn. Tại quân khởi nghĩa không quan trọng thời điểm, đối mặt binh lực không kém bao nhiêu vương quốc quân, quân khởi nghĩa không có sụp đổ. Tại vương quốc quân mấy lần tại quân khởi nghĩa vây thành chiến bên trong, quân khởi nghĩa không có sụp đổ. Nhưng là, hôm nay tại đối mặt quân đội ma pháp đế quốc mấy vòng công kích về sau, quân khởi nghĩa hầm mất. Trước đó quân khởi nghĩa có thể tác chiến xuống dưới, nguyên nhân lớn nhất cũng không phải là quân khởi nghĩa có quân sự tố dưỡng, mà là quân khởi nghĩa có vũ khí trang bị so quân địch tốt. Cho nên, trước kia, quân khởi nghĩa liền xem như ở thế yếu, nhưng là quân khởi nghĩa biết, vũ khí của bọn hắn trang bị so quân địch tốt. Bọn hắn là có hy vọng đánh bại quân địch. Có thể đối mặt ma pháp đế quốc quân đội, quân khởi nghĩa đã mất đi vũ khí trên trang bị ưu thế, càng quan trọng hơn là, tại đối mặt ma pháp đế quốc quân đội lúc, quân khởi nghĩa không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Dưới loại tình huống này, quân khởi nghĩa đã không có lâm chiến chi tâm, mà tiến công điểm cao đánh bại quân đội ma pháp đế quốc y nguyên một bên phóng thích ma pháp hỏa xạ, vừa bắt đầu chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Mà lúc này, điểm cao sườn đông rừng cây, tại đã trải qua số vòng pháo ma tinh anh kích về sau, y nguyên còn có vượt qua 1500 quân khởi nghĩa tụ tập đứng lên. Ngay tại quân khởi nghĩa vừa mới tụ tập lại lúc, tiếng bước chân nặng nề đột nhiên truyền tới. Quân khởi nghĩa bọn họ nhao nhao nhìn về phía thanh âm xuất hiện địa phương, sau đó quân khởi nghĩa liền thấy được một bộ để bọn hắn trung thân khó quên tình cảnh. Chỉ gặp 100 mét có hơn, một bộ độ cao vượt qua 10 mét, có được 4 cánh tay sắt thép quái vật xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Quân khởi nghĩa binh sĩ còn không có biết rõ ràng là tình huống như thế nào, cái kia sắt thép quái vật liền bước nhanh hơn, chạy hết tốc lực tới. Tại chạy thời điểm, 4 cánh tay bên trong 2 cái, từ phía sau lưng lấy ra 2 thành to lớn kiếm, mặt khác 2 chi cánh tay thì là mở ra lướt xuống. Chạy mau quân khởi nghĩa trông thấy cao tới 10 mét sắt thép quái vật lấy vượt xa tốc độ của bọn hắn xông lại, lập tức ý thức được không ổn. Đáng tiếc sắt thép cự nhân tốc độ quá nhanh, lập tức liền bọn tới quân khởi nghĩa trước mặt, hai thanh đại kiếm trực tiếp huy vũ đứng lên. Ở tại trước mặt quân khởi nghĩa binh sĩ, căn bản vô lực ngăn cản, trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Chương 66 chiến tranh ma pháp khôi lỗi, chương 66 chiến tranh ma pháp khôi lỗi, to lớn sắt thép cự nhân xông vào quân khởi nghĩa đám đông bên trong. Tùy ý cơ to lớn đại kiếm. Mặc dù nói sắt thép cự nhân trang bị đại kiếm, chỉ có đoạn trước một phần nhỏ mở lưỡi đao, nhưng là cho cao 10 mét sắt thép cự nhân sử dụng vũ khí, trọng lượng tự nhiên không nhẹ. Vượt qua 200 cân đại kiếm, coi như không có mở lưỡi, nện ở trên thân người, lấy sắt thép cự nhân có lực lượng, cũng đủ để đem người tại chỗ đập chết. Chạy. Quân khởi nghĩa từ trước tới nay chưa từng gặp qua sắt thép cự nhân vật như vậy, nói trắng ra là, đại đa số quân khởi nghĩa mấy tháng trước kia vẫn chỉ là mặt hướng đất vàng, lưng hướng lên trời nông dân. Bọn hắn gia nhập quân khởi nghĩa chỉ là vì không hề bị đến áp bách, có thể sống nhẹ nhõm một chút mà thôi. Tại gặp được sắt thép cự nhân loại này không thể nào hiểu được quái vật thời điểm, tự nhiên không cách nào tiếp tục cùng nó ác chiến xuống dưới. Thế là quân khởi nghĩa nhao nhao bắt đầu tứ tán ra. Sắt thép cự nhân gặp quân khởi nghĩa tứ tán chạy trốn, hai chân hơi cong, sau đó đột nhiên chạy nhanh. Tại chạy thời điểm, hai thanh đại kiếm đem ngăn tại phía trước cây cối chém đứt. Sắt thép cự nhân tựa như một cỗ mạnh mẽ đâm tới chiến xa bình thường, gào thét xông ra vài trăm mét. Ven đường mặc kệ là cây cối hay là người, đều bị đụng đổ. Xông ra vài trăm mét sau, sắt thép cự nhân đem hai thanh đại kiếm cắm trên mặt đất. Sau đó hai cái trước kia cầm kiếm tay lập tức xử trên mặt đất. Tiếp lấy một mảnh hào quang màu vàng từ sắt thép cự nhân trên tay xuất hiện, quang mang cấp tốc tứ tán ra. Ầm ầm ngay sau đó, phàm là bị quang mang bao trùm đến khu vực, mặt đất trong nháy mắt liền đổ sụp xuống dưới. Chính đang chạy trốn quân khởi nghĩa, bị bất thình lình đổ sụp làm một trở tay không kịp. Mấy trăm tên quân khởi nghĩa binh sĩ đều hóa bảo. Các loại quân khởi nghĩa binh sĩ một lần nữa lúc đứng lên, thình lình phát hiện, bọn hắn người đã ở một cái sâu 3 mét hố lõm bên trong. Sắt thép cự nhân thi triển ma pháp này rõ ràng là ma pháp hệ thổ, đất sụp thuật. Chỉ là so với bình thường đất sụp thuật tới nói, sắt thép cự nhân thi triển cái này đất sụp thuật phạm vi quá lớn, khoảng chừng hơn ngàn mét vuông phạm vi. Quy mô này đất sụp thuật, liền xem như cấp 8 ma pháp sư thi triển, đều quá sức. Nhưng là, sắt thép cự nhân lại có thể nhẹ nhõm thi triển xong đất sụp thuật sắt thép cự nhân, trực tiếp nhảy vào hố lõm bên trong. Hố lõm bên trong quân khởi nghĩa nhìn xem nhảy xuống sắt thép cự nhân. Tất cả mọi người biết, không giải quyết cái này sắt thép cự nhân, bọn hắn không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Xử lý quái vật này. Bành 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 hưu 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 tại trước mặt sinh tử, quân khởi nghĩa bạo phát ra trước nay chưa có dũng khí, bắt đầu chủ động nên chiến sắt thép cự nhân. Đinh 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 thế nhưng là, mặc kệ là hỏa thương viên đạn hay là cung nỏ vũ tiễn, đều không thể đối với sắt thép cự nhân tạo thành đầy đủ sát thương. Viên đạn cùng vũ tiễn nhiều nhất chỉ có thể ở sắt thép cự nhân trên thân lưu lại một chút vết lõm. Oeng. Đột nhiên, một tiếng pháo nổ, một phát pháo phở lạn giờ dễ phát xạ đạn ruột đặc trúng đích sắt thép cự nhân một chân. Làm bằng sắt đạn pháo trực tiếp đem sắt thép cự nhân một chân nện đứt. Mất đi một chân sắt thép cự nhân không cách nào duy trì ổn định, lập tức ngã quỵ xuống dưới. Oeng nhìn thấy đạn pháo có thể phá hủy sắt thép cự nhân, quân khởi nghĩa bên này sĩ khí đại trấn, nếu đạn pháo có thể phá hủy đối phương một chân, như vậy liền có thể phá hủy toàn bộ sắt thép cự nhân. Thế là quân khởi nghĩa pháo binh cấp tốc bắt đầu thay đổi con súng, chuẩn bị lần nữa pháo kích. Mà chịu một phát đạn pháo sắt thép cự nhân, hành động mặc dù không tiện, nhưng là cũng không đại biểu nó không có năng lực phản kháng. Chỉ gặp từ khai chiến bắt đầu một mực không có biểu hiện qua mặt khác hai cánh tay, đập vào trên mặt đất. Sau đó, một đạo tường lửa xuất hiện tại sắt thép cự nhân trước người. Ngay sau đó, sắt thép cự nhân đầu miệng mở ra, một trận kịch liệt gió mạnh từ sắt thép cự nhân trong mồm thổi đi ra. Gió mạnh lôi cuốn lên hỏa diễm, trực tiếp đẩy về phía trước tiến. A lửa mượn bay thế, gió trợ hỏa uy. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, hỏa diễm liền tập kích đầy đủ hố lõm. Mấy trăm tên quân khởi nghĩa binh sĩ trực tiếp bị ngọn lửa nuốt hết. Mà chế tạo đây hết thể sắt thép cự nhân, bên ngoài thì xuất hiện cùng ma pháp đế quốc binh sĩ trên thân không sai biệt lắm một tầng ánh sáng màu lam, chỉ là cùng ma pháp đế quốc binh sĩ trên thân cái kia màu lam nhạt quang mang so sánh, sắt thép cự nhân trên người ánh sáng màu lam cực kỳ chói sáng. Sắt thép cự nhân chế tạo hỏa diễm thuộc về ma pháp hỏa diễm, xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. Mười mấy giây về sau, hỏa diễm cũng đã biến mất hoàn tất. Mà lúc này hố lõm bên trong, mặt đất đã một mảnh cháy đen, trải qua nhiệt độ cao tàn phá bừa bãi mặt đất, còn tại bốc khói lên khí. Hố lõm bên trong cây cối, thi thể đều còn tại thiêu đốt lên. Thỉnh thoảng có đôm đốt âm thanh xuất hiện. Cờ Dịch mang theo một đội ma pháp đế quốc binh sĩ vội vàng đi vào hố lõm bên cạnh. Sắt thép cự nhân là ma pháp đế quốc trước đây không lâu vừa mới nghiên cứu ra mới nhất ma pháp khôi lỗi, là trước mắt ma pháp đế quốc khôi lỗi kỹ thuật đứng đầu nhất tồn tại. Trước lúc này, ma pháp đế quốc ma pháp khôi lỗi tác dụng căn bản là làm phương tiện chuyên trở sử dụng. Bởi vì ma pháp đế quốc kỹ thuật mặc dù có thể cho khôi lỗi động, nhưng là chỉ có thể để khôi lỗi tiến hành chỉ 1/10 hành động. Tỷ như nói, quân đội ma pháp đế quốc bên trong chuẩn bị số lượng nhiều nhất ngựa khôi lỗi. Kỳ thật tế bên trên bất quá là để ngựa khôi lỗi 4 cái chân tiến hành tuần hoàn qua lại động tác mà thôi. Trừ tại bắt đầu cùng kết thúc giai đoạn, ngựa khôi lỗi tốc độ sẽ chậm một chút bên ngoài, tình huống khác bên dưới, ngựa khôi lỗi tốc độ là thống nhất. 1 phút đồng hồ 4 cái chân bước mấy lần là định chết. Ma pháp đế quốc binh sĩ mặc dù có thể khống chế phương hướng, nhưng là ngựa khôi lỗi có rất nhiều sự tình là so ra kém chân chính ngựa. Thì như nói nhảy vọt, chân chính ngựa là có thể tại mang người tình huống dưới nhảy vọt rất xa một khoảng cách, nhưng là ngựa khôi lỗi lại không được. Cho nên cho tới nay, ma pháp đế quốc cũng không có cách nào đem ma pháp khôi lỗi vùi đầu vào chiến trường một đường, chỉ có thể làm phương tiện chuyên trở đến sử dụng. Chủ yếu là bởi vì ma pháp khôi lỗi hành vi đơn nhất tính. Nhưng là tại trước đây không lâu, ma pháp đế quốc nghiên cứu ra giải quyết ma pháp khôi lỗi hành vi đơn nhất tính phương pháp, liền để cho người điều khiển ma pháp khôi lỗi tiến hành hoạt động. Dạng này liền có thể để ma pháp khôi lỗi có được tự chủ hành vi năng lực. Mà sắt thép cự nhân chính là ma pháp đế quốc nghiên cứu đời thứ nhất chiến tranh ma pháp khôi lỗi, mà vừa mới sở dĩ để ma pháp khôi lỗi một mình tiến vào rừng cây tác chiến. Nhưng thật ra là bởi vì trước lúc này chiến tranh ma pháp khôi lỗi cũng không có tiến hành không thực chiến, vì cam đoan mặt khác ma pháp đế quốc binh sĩ an toàn, ma pháp đế quốc quân đội mới không có tiến vào rừng cây hiệp đồng tác chiến. Mà lúc này chiến tranh ma pháp khôi lỗi thực chiến khảo thí đã có thể nói hoàn thành, mà lại chiến tranh khôi lỗi bị thương, để cho an toàn, Cờ Dịch vội vàng dẫn người đến đây. Ma pháp đế quốc binh sĩ còn chưa có tới chiến trường, liền có thể ngửi được nồng đậm thịt nướng vị cùng đốt cháy khét hương vị. Bất quá đối với những này người được, ma pháp đế quốc binh sĩ cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Ma pháp đế quốc quân đội trang bị ma pháp vũ khí, chủ yếu thủ đoạn công kích chính là các loại ma pháp hệ hỏa, mặc dù nói lực sát thương to lớn, nhưng là ma pháp hệ hỏa tạo thành hậu quả, ma pháp đế quốc quân đội tự nhiên rõ ràng. Là ma pháp đế quốc tinh nhuệ bộ đội, trên cơ bản đều lên chiến trường chém giết qua, đối với ma pháp hệ hỏa tạo thành hương vị, tự nhiên hết sức quen thuộc. Cờ Dịt đi vào hố lõm bên cạnh, liền trông thấy một mặt nam tử sắc mặt tái nhợt, từ sắt thép cự nhân phía sau bò lên đi ra. Người này chính là điều khiển sắt thép cự nhân tác chiến người. Người kia vừa ra tới, liền bắt đầu ghi chép. Cờ Dịt vội vàng dẫn người xuống dưới. Có thể làm ma pháp đế quốc đại thứ nhất chiến tranh ma pháp khôi lỗi người điều khiển, tự nhiên không phải người bình thường. Cờ Dịt chỉ biết là, nó là ma pháp đế quốc ma pháp khoa học kỹ thuật người viện nghiên cứu. Ở trong đó người, ma pháp đẳng cấp không nhất định cao, nhưng là địa vị cực kỳ đặc thù. Vẹn vẹn tên kia ma pháp khôi lỗi người điều khiển, coi như toàn bộ quân đoàn đều không có đối phương giá trị cao. Nghe nói, nó là chiến tranh ma pháp khôi lỗi nhân viên thiết kế một trong. Chương 67 thảm bại chiến tranh khôi lỗi độ cao quá cao, mặc dù hình thể đại khái có thể gia tăng lực lượng, tốc độ cũng có thể tương đối nhanh, dự trữ ma lực càng nhiều. Nhưng là tính linh hoạt không đủ, mặt khác, quá lớn hình thể tiêu hao ma lực quá nhiều, ở trên chiến trường tác chiến bền bỉ tính không được. Ngoài ra, chiến tranh khôi lỗi hiện hữu bọc thép phòng ngự một chút đòn công kích bình thường còn có thể, đối mặt hỏa pháo căn bản là không có cách chống đỡ được, đề nghị đừng dùng tại cùng đại tần đế quốc quân đội giao chiến trên chiến trường sử dụng, sẽ bị đối phương đùa chơi chết. Mà lại cùng gia tăng bọc thép độ dày, không bằng giảm bớt bọc thép, dạng này có thể đề cao tốc độ, hữu hiệu tránh né công kích. Nhưng nếu như giảm bớt bọc thép, đối với khôi lỗi điều khiển nhân viên an toàn một cái vấn đề lớn, đến lúc đó không khác biệt phạm vi công kích thời điểm, rất có thể tạo thành khiên ma pháp ma lực không đủ. Cờ Dịch nhìn xem người kia một bên không ngừng nhắc tới, một bên nhanh chóng ghi chép. Hắn là một chút không dám lên đi quấy rầy. Ma pháp khoa học kỹ thuật người viện nghiên cứu, cái kia từng cái đều là bà bối. Nhất là đang làm nghiên cứu khoa học thời điểm, nếu như bị người quấy rầy, bọn hắn thế nhưng là sẽ giết người. Đừng nhìn Cờ Dịch là một tên quân đội ma pháp đế quốc bên trong tướng lĩnh, đối phương nếu quả như thật muốn chính mình chết, quân đội sẽ không nói cái gì. Rút lui, đều rút lui, các bộ giao thế điểm hộ, rút lui đến dốc núi mặt sau đi. Tại quân đội ma pháp đế quốc pháo ma tinh công kích đến, trên sườn núi quân khởi nghĩa căn bản không có kiên trì bao lâu. Mà chính diện quân đội ma pháp đế quốc thì là hóa thân từng cái lính quân lửa, điên cuồng chế tạo hỏa diễm. Triệu Tư Trạch cùng Lý Tuyết hao hết tâm lực, mới miễn cưỡng không để cho quân khởi nghĩa triệt để sụp đổ. Bất quá, Triệu Tư Trạch cũng biết, trận này cùng quân đội ma pháp đế quốc chiến sự bại. Thua ở quân khởi nghĩa đối với ma pháp đế quốc quân đội giải quá ít. Triệu Tư Trạch bản năng coi là công kích từ xa là quân khởi nghĩa cường hạng, nhưng là không nghĩ tới, quân đội ma pháp đế quốc công kích từ xa so với bọn hắn cường hơn. Nếu như Triệu Tư Trạch biết ma pháp đế quốc quân đội có thể tại ngàn mét bên ngoài địa phương liền công kích đến quân khởi nghĩa, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ đem 500 cân Phật Lang Cơ đến đây nên chiến. Nếu như Triệu Tư Trạch biết ma pháp đế quốc quân đội, người người đều có thể phát huy ra ma pháp công kích, hắn nhất định sẽ không ở giã ngoại cùng đối phương giao chiến. Đáng tiếc, đây hết thảy đều đã chậm. Từ khi binh công xưởng xuất hiện về sau, quân khởi nghĩa tại Triệu Tư Trạch dẫn đầu xuống, nhiều lần lấy cực ít số lượng đại giới chiến thắng địch nhân, để Triệu Tư Trạch cho là thế giới này mặc kệ quốc gia nào quân đội, đều là như vậy không chịu nổi một kích, là một đám không khai hóa tồn tại. Nói trắng ra là, trước đó cùng gỗ lô mạn vương quốc quân chiến tranh, để Triệu Tư Trạch khinh địch, hắn biết ma pháp đế quốc quân đội so vương quốc quân càng mạnh. Nhưng là chỉ cho là, ma pháp đế quốc quân đội chỉ là so vương quốc quân mạnh không nhiều. Tuyệt đối không ngờ rằng, vương quốc quân cùng ma pháp đế quốc quân đội so sánh, đơn giản kém một cái vĩ độ. Mà khinh địch đại giới chính là quân khởi nghĩa trận chiến này đại bại bại thua. Bây giờ, sườn đông trong rừng cây mấy ngàn người đã có thể tính là toàn quân bị diệt. Trên sườn núi hơn 3000 quân khởi nghĩa càng là tổn thất gần nửa. Mặc dù quân khởi nghĩa còn có không ít binh lực, nhưng là, Triệu Tư Trạch rõ ràng chiến sự kết quả đã không có khả năng cứu vãn, quân đội ma pháp đế quốc có vũ khí đầy đủ tại quân khởi nghĩa đem pháo đẩy lên tầm bắn phạm vi bên trong trước đó liền sắp nổi nghĩa quân tiêu diệt. Cho nên hiện tại Triệu Tư Trạch đã không trông cậy vào tiêu diệt ma pháp đế quốc quân đội, mà là tận khả năng bảo trụ càng nhiều người. Cho nên Triệu Tư Trạch hạ đạt ra lệnh rút lui. Bất quá Triệu Tư Trạch cũng biết, muốn bảo trụ còn lại binh lực, nhất định phải trước ngăn cản quân đội ma pháp đế quốc thế công. Dốc núi chính diện là không thể ngây người đợi ở nơi nào, chính là quân đội ma pháp đế quốc công kích đến bia sống. Cho nên Triệu Tư Trạch để trên sườn núi còn sống quân khởi nghĩa rút lui đến dốc núi mặt sau, một lần nữa tổ chức. Mà rút lui đến dốc núi mặt sau về sau, dốc núi ngăn trở ánh mắt, quân đội ma pháp đế quốc phạm vi lớn công kích cũng không có tiếp tục tiến hành. Mà trải qua một phen giao chiến, Triệu Tư Trạch cũng phát hiện ma pháp đế quốc binh sĩ một số bí mật. Tỷ như nói, quân khởi nghĩa tay súng kiếp cũng không phải là không cách nào giết chết ma pháp đế quốc binh sĩ, mà là bởi vì ma pháp đế quốc binh sĩ có một loại có thể ngăn cản công kích đồ vật. Bất quá Triệu Tư Trạch cũng phát hiện, loại này có thể ngăn cản công kích đồ vật cũng không phải là có thể vô hạn sử dụng. Nếu như nhiều lần bị công kích đến, ma pháp đế quốc binh sĩ trên người phòng hộ liền sẽ mất đi hiệu quả. Mà lại, ma pháp đế quốc binh sĩ có phòng hộ vật phẩm, không cách nào chống cự tương đối mạnh công kích. Hỏa thương phát xạ viên đạn sát thực không cách nào một phát đánh tan phòng ngự, nhưng là Phật Lang Cơ phát xạ đạn pháo lại có thể trực tiếp phá phòng. Cho nên Triệu Tư Trạch một lần nữa tổ chức quân khởi nghĩa cùng quân đội ma pháp đế quốc binh sĩ giao chiến. Tại không có viễn trình hỏa diễm công kích tình huống dưới, quân khởi nghĩa sức chiến đấu cũng không so quân đội ma pháp đế quốc kém. Trước mắt, quân đội ma pháp đế quốc công kích chỉ có hai loại, một loại là tầm bắn xa, nhưng là lực sát thương chưa đủ bằng truy, một loại khác là lực sát thương 10 phần, nhưng là công kích khoảng cách không xa hỏa xạ. Mà khởi nghĩa quân trang chuẩn bị súng mồi lửa tối thiểu có thể tại 200m trong phạm vi này, đối với ma pháp đế quốc binh sĩ tạo thành uy hiếp. Nói cách khác, nếu như quân đội ma pháp đế quốc binh sĩ muốn công kích đến quân khởi nghĩa binh sĩ, tối thiểu phải cùng quân khởi nghĩa bảo trì 150m khoảng cách. Nhưng là băng truy lực sát thương không đủ, bình thường là sử dụng hỏa xạ công kích. Mà hỏa xạ công kích khoảng cách ước chừng là 50m. Muốn công kích đến quân khởi nghĩa, quân đội ma pháp đế quốc binh sĩ liền phải tiếp nhận 150m hỏa lực chân không kỳ. Cho nên, quân khởi nghĩa có được so ma pháp đế quốc binh sĩ càng nhiều cơ hội công kích. Nhưng là, ma pháp đế quốc binh sĩ có được chống cự công kích đồ vật, nếu như tại cái này 150 hỏa lực chân không kỳ, quân khởi nghĩa không có tiêu hao hết ma pháp đế quốc binh sĩ phòng hộ vật phẩm. Như vậy sau đó liền không phải là ma pháp đế quốc binh sĩ đối thủ. Bởi vì hỏa diễm đầy đủ sắp nổi nghĩa quân binh sĩ tiêu chết. Đương nhiên, mấu chốt nhất là quân khởi nghĩa binh sĩ có súng mồi lửa độ chính xác quá kém, không cách nào tiến hành chính xác xạ kích. Nếu như quân khởi nghĩa hỏa thương có thể đề cao độ chính xác, Triệu Tư Trạch có lòng tin tại 150m cái này hỏa lực chân không kỳ đánh băng quân đội ma pháp đế quốc. Vốn đang có thể dùng Phật Lang cơ phát xạ đạn ghém đến đánh tan quân đội ma pháp đế quốc, nhưng là trước đó công kích dẫn đến quân khởi nghĩa hỏa pháo tổn thất nặng nề, dự bị bộ đội hỏa pháo hành động quá chậm, căn bản chưa kịp vận chuyển tại dốc núi mặt sau, bởi vậy chỉ có thể dựa vào tay súng kiếp chặn đánh quân đội ma pháp đế quốc. Thả bành 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 tại dốc núi mặt sau đạt được dự bị bộ đội trợ giúp quân khởi nghĩa, một lần nữa bố trí phòng tuyến, bắt đầu chặn đánh quân đội ma pháp đế quốc. Vẹn vẹn liều đơn binh tác chiến vũ khí, quân khởi nghĩa cũng không so ma pháp đế quốc quân đội kém, thậm chí còn càng mạnh một chút, dù sao tầm bắn xa không ít. Nhưng là tại viễn trình đại uy lực vũ khí phương diện, quân khởi nghĩa cũng không bằng quân đội ma pháp đế quốc. Bất quá dựa vào nhân số ưu thế, quân khởi nghĩa tạm thời ổn định lại phòng tuyến. Ngươi đi trước, chỉ cần ngươi còn tại, quân khởi nghĩa liền còn có hy vọng. Tuyết tỷ, ngươi cũng cùng đi đi. Ta không thể đi, ta đi, liền không có người chỉ huy, không ai chỉ huy, đối phương chẳng mấy chốc sẽ nhào tới, ta nhất định phải lưu lại. Mà lại, ngươi ra hỏa này, sức chiến đấu kém như vậy, giữ lại nơi này làm gì? Lúc này, Triệu Tư Trạch cùng Lý Tuyết ngay tại cái lộ lấy. Lý Tuyết hy vọng Triệu Tư Trạch lập tức rời đi, mà Triệu Tư Trạch lại hy vọng Lý Tuyết cũng đi. Mặc dù nói, quân khởi nghĩa tạm thời ách chế trụ quân đội ma pháp đế quốc thế công, nhưng là bọn hắn đều rõ ràng, theo thời gian trôi qua, quân khởi nghĩa không cách nào giữ vững. Nhưng là, Lý Tuyết lại không nguyện ý đi, nàng nói nàng nếu như đi, đoạn hậu quân khởi nghĩa liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Không phải, ta ai, Tư Nhã, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Triệu Tư Trạch nghe chút tỉ tỉ mình thế mà xuất hiện, đội vàng quay đầu, có thể người nào cũng không có trông thấy. Ngay sau đó, Triệu Tư Trạch liền cảm giác mình đầu bị người hung hăng đánh một cái, sau đó liền không có ý thức. Chương 68 sống sót, chương 68 sống sót. Lý Tuyết một đao vọn đện ở Triệu Tư Trạch trên đầu, đem nó đánh ngất xỉu. Lý Tuyết đỡ lấy mất đi ý thức Triệu Tư Trạch, đem nó giao cho một tên quân khởi nghĩa kỵ binh, cần phải cam đoan an toàn của hắn. Tuyết tỷ, ngươi đi đi, ta nguyện ý đem ngựa tặng cho ngươi. Lý Tuyết lắc đầu. Ta đi, nơi này liền sập, nơi này sập, các ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đi trở về. Tuyết tỷ, ngươi là quân khởi nghĩa phó thống lĩnh, chúng ta tại sao có thể bước xuống ngươi mặc kệ? Lý Tuyết trên mặt vẻ giận dữ đạo. Lục tử, ngươi có phải hay không nghe ta? Tuyết tỷ, từ nhỏ đến lớn, ta một mực nghe ngươi, nhưng là lần này ta không có khả năng lại nghe ngươi, ngươi lưu tại nơi này sẽ chết. Lục tử, ngươi nhớ kỹ, ta chết đi không sao, chỉ cần Triệu Tư Trạch còn sống, chúng ta liền còn có hy vọng, ngươi có còn muốn hay không báo thù cho ta? Lục tử, nếu như ngươi muốn vì ta báo thù nói, liền mang theo Triệu Tư Trạch còn sống rời đi nơi này. Đã nhiều năm như vậy, đây là ngươi Tuyết tỷ lần thứ nhất bảy nắm ngươi sự tình, ngươi đừng để ta thất vọng a. Bàng Lục nhìn xem Lý Tuyết, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Lục tử, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, không nên hơi một tí liền khóc. Về sau ta không có ở đây, không ai biết giấu ngươi. Tuyết tỷ, còn muốn ta nói thêm gì đi nữa sao? Các ngươi mỗi chậm trễ một chút thời gian, cái chết của ta chính là không đáng, các ngươi muốn lãng phí cái chết của ta sao? Bàng Lục xoa xoa nước mắt, hô lớn. Đi, nhớ kỹ nói cho Triệu Tư Trạch, để hắn sống sót. Nhìn xem Bàng Lục cùng hơn 10 người kỵ binh mang theo Triệu Tư Trạch rời đi. Lý Tuyết một mực yên lặng nhìn xem rời đi kỵ binh, mãi cho đến rốt cuộc thấy không rõ kỵ binh thân ảnh lúc. Dốc núi một mặt khác, truyền đến từng đợt ù ù âm thanh. Lý Tuyết hít sâu một hơi, cầm lấy một chi súng mồi lửa, gia nhập vào đoạn hậu trong đội ngũ. Ổn định. Lý Tuyết không ngừng hô to. Theo ù ù âm thanh càng lúc càng lớn, rốt cục phát ra âm thanh đổ vật xuất hiện ở Lý Tuyết trước mặt. Chỉ gặp mấy trăm tên ma pháp đế quốc binh sĩ, cười khôi lỗi chiến mã, tựa như thủy triều phóng tới Lý Tuyết bọn hắn. Nổ súng. Bành bành bành. Tướng quân, Cờ Di Ta, Leonardo tiên sinh sắp xếp xong xuôi không có. Hồi tướng quân, Leonardo tiên sinh vẫn đang tra nhìn chiến tranh khôi lỗi, cũng không có nghỉ ngơi. Có đúng không? Vậy liền không nên quấy rầy hắn. Là, tướng quân. Tướng quân, quân ta đại thắng. Gã là gì ẹn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ chạy tới hướng đạn địch tiến hành báo cáo. Quân ta hết thể tiêu diệt chí ít 4.000 người phản kháng, bắt làm tù binh vượt qua 3.500 người. Mặt khác tính cả một chút bị đốt không có, người phản kháng tổn thất nhân số vượt qua 8.000 người. Trước mắt, kỵ binh đội ngay tại 4 chỗ lùng bắt còn lại người phản kháng. Đối với gã là gì ẹn báo cáo, đạn địch cũng không có quá mức để ý. Lần này chiến sự từ vừa mới bắt đầu, đạn địch cũng đã rõ ràng thắng bại. Mặc dù nói, đạn địch dưới trướng chỉ có 3.000 người, mà đối phương có 10.000. Không không không, nhưng là quân đội ma pháp đế quốc tại trên tình báo chiếm cứ ưu thế tuyệt đối.
Mà lại, đối phương cũng không lý giải quân đội ma pháp đế quốc vũ khí trang bị, thậm chí ngay cả quân đội ma pháp đế quốc phương thức tác chiến cũng không biết. Nói trắng ra là, quân đội ma pháp đế quốc đối với quân khởi nghĩa thủ đoạn biết đến nhất thanh nhị sở. Chúng ta thương vong bao nhiêu, đối với tiêu diệt bao nhiêu người phản kháng, Đạn Nịt cũng không phải là rất để ý, ngược lại đối với mình quân đội dưới quyền tổn thất tương đối để ý. Gã Lạ Gì Ẻn nghe được Đạn Nịt vấn đề, trầm mặt lại. Gặp gã Lạ Gì Ẻn dáng vẻ, Đạn Nịt liền biết, tổn thất khẳng định không nhỏ. Nói đi, là, tướng quân, quân ta hết thể chết trận 485 người. Đạn Nịt cũng là sửng sốt một chút. Vừa mới gặp gã Lạ Gì Ẻn trầm mặt, Đạn Nịt liền biết, tổn thất khẳng định không nhỏ, nhưng là không nghĩ tới, vẹn vẹn là chiến tử nhân số liền đạt đến tổng số người 1/6. Phải biết, Đạn Nịt dưới trướng binh đoàn, làm quan chấp chính lệ thuộc trực tiếp binh đoàn, trang bị cũng không bình thường. A Đạn Nịt binh đoàn có được 5 môn loại cỡ lớn nhất hảo quy cách pháo ma tinh. A bình thường quân đội ma pháp đế quốc 3.000 người một binh đoàn sẽ chỉ phân phối tam môn cỡ trung pháo ma tinh, tầm bắn vẹn vẹn chỉ là cỡ lớn pháo ma tinh một nửa, uy lực càng là kém nhiều. Cỡ lớn pháo ma tinh một lần công kích có thể cho trên 100 mét vuông địa khu biến thành biển lửa, như vậy cỡ trung pháo ma tinh một cái công kích nhiều lắm là để 30 mét vuông khu vực biến thành biển lửa, uy lực ngay cả cỡ lớn pháo ma tinh 1/3 không có. Mà lại tiêu diệt người phản kháng nhân viên bên trong có rất nhiều là chiến tranh khôi lỗi tạo thành. Tính được, người phản kháng cùng quân đội ma pháp đế quốc thương vong so ước chừng tại 71 tả hữu, thương vong kia so là phi thường cao. Gã Lạ Gì Ẻn để kỵ binh đội trước không cần nghỉ ngơi, điều một nửa binh lực, tại bổ sung tốt năng tinh về sau, lập tức xuất phát tiến về bạ đại thành. Mặt khác, phái người cho gỗ lô mạn vương quốc người truyền tin, để bọn hắn điều động quân đội cùng một chỗ tiêu diệt đối phương. Gã Lạ Gì Ẻn nghe chút muốn vương quốc quân nhúng tay, nói ra: tướng quân, bằng vào chúng ta năng lực, chính mình là có thể giải quyết, không đáng để vương quốc quân những người kia gia nhập đi. Theo ta nói xử lý là tổn thất không nhỏ để Đạn Nịt dí thức được, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt quân khởi nghĩa. Mặc dù nói hôm nay đã tiêu diệt quân khởi nghĩa rất nhiều nhân viên, nhưng là Đạn Nịt rõ ràng sau đó chuyện trọng yếu nhất không phải như thế nào đánh bại đối phương, mà là như thế nào tiêu diệt đối phương. Phải biết đối phương thành lập thời gian vẹn vẹn chừng một năm, nhưng là thời gian một năm cũng đã có được như vậy chiến lược. Nếu để cho đối phương tiến hành phát triển tiếp, đối với đế quốc biên cảnh phía nam là một cái cự đại uy hiếp, cho nên Đạn Nịt nhất định phải nhanh tiêu diệt đối phương. Bất quá bây giờ Đạn Nịt lo lắng chính là đối phương tại lần này thảm bại về sau sẽ lập tức cẩn độ đứng lên. Chính mình là ma pháp đế quốc tướng lĩnh hay là quan chấp chính lệ thuộc trực tiếp binh đoàn, không có khả năng trưởng kỳ ở bên ngoài tác chiến, mà khởi nghĩa quân nguy hại Đạn Nịt đã thấy. Theo lúc đầu kế hoạch, vương quốc quân là không cần nhúng tay. Dù sao tại quân đội ma pháp đế quốc xem ra, để vương quốc quân gia nhập không phải xem thường bọn hắn sao? Nhưng là hiện tại Đạn Nịt dành cần vương quốc quân đến hiệp trợ bọn hắn tiêu diệt quân khởi nghĩa. Đúng rồi, tướng quân, cái kia hơn 3.000 tù binh làm sao bây giờ? Gã Lạ Gì Ẻn trước khi rời đi hỏi nhiều một câu. Toàn bộ giết. Đạn Nịt lệnh cốc hạ đạt một cái mệnh lệnh. Những quân khởi nghĩa này tù binh, Đạn Nịt là tuyệt đối sẽ không lưu lại. Bởi vì Đạn Nịt biết rõ, quân khởi nghĩa sử dụng vũ khí mặc dù cùng Đại Tần Đế quốc quân đội sử dụng có một ít khác biệt, nhưng là hạch tâm vật phẩm, thuốc nổ lại là một dạng. Một khi khiến cái này quân khởi nghĩa người rơi vào vương quốc quân trong tay, vương quốc phương diện rất có thể đạt được những kỹ thuật này. Đây đối với ma pháp đế quốc thống trị nước phụ thuộc bất lợi. Gã Lạ Gì Ẻn sửng sốt một chút. Hơn 3000 người một tên cũng không để lại sao? Là khi Triệu Tư Trạch khôi phục ý thức thời điểm, hắn phát hiện, hắn ngay tại một thất lao vụ trên ngựa. Triệu Tư Trạch lập tức hô to lên: "Thủ lĩnh, Bang Luka, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tuyết tỷ đâu? Những người khác đâu?" "Thủ lĩnh, Tuyết tỷ lưu lại đoàn hậu. Về phần những người khác tình huống, chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá, hẳn là mặc dù Bang Lục không có nhiều lời, nhưng là Triệu Tư Trạch vẫn là có thể biết hắn ý tứ. Quân khởi nghĩa chỉ có hơn 100 kỵ binh, trong đó đại đa số kỵ binh tại khai chiến về sau liền đã mất đi liên hệ. Bang Lục mang theo cái này hơn 10 người kỵ binh, đã là quân khởi nghĩa duy nhất kỵ binh bộ đội. Mà ma pháp đế quốc phương diện, Triệu Tư Trạch tối thiểu nhìn thấy có vượt qua 500 kỵ binh bộ đội. Chỉ sợ, cho dù có đoạn hậu bộ đội, cũng vô pháp tránh cho những người còn lại viên bị tiêu diệt vận mệnh. Thủ lĩnh, Tuyết tỷ nói, để cho ngươi sống sót. Bàng Lục, chúng ta về bạ đại thành. Triệu Tư Trạch biết, Lý Tuyết dùng tính mạng của mình làm đại giá, đổi hắn một mạng, từ nay về sau, hắn cần hảo hảo sống sót. Chương 69 rút lui bạ đại thành. Chương 69 rút lui bạ đại thành. Lúc chạm vào tối, một bóng người đi tới quân khởi nghĩa cùng quân đội ma pháp đế quốc giao chiến chiến trường. Nó đứng tại một cái tây đỉnh, nhìn về phía chiến trường cách đó không xa. Lúc này, quân đội ma pháp đế quốc đã rời khỏi nơi này, tiến về 10 dặm bên ngoài địa phương hạ trại nghỉ ngơi. Mà khắp nơi trên đất thi thể trên chiến trường, chỉ có rất ít người lưu lại, ngay tại dọn dẹp chiến trường. Nếu như Triệu Tư Trạch nhìn thấy những cái kia ngay tại thanh lý chiến trường người, nhất định sẽ kinh hô đây không phải Phi Châu Hát Thuốc Thuốc sao? Chỉ gặp những người da đen này mặc đơn bạc quần áo, tại mùa xuân gió lạnh bên trong, sắp nổi nghĩa quân trên thi thể hỏa thường, thuốc nổ, khôi giáp đều lổ xuống tới. Tiếp lấy cùng trên chiến trường có thể tìm được thuốc nổ cùng một chỗ, đều tập trung lại. Vũ khí chất đống như núi khôi giáp, bị cùng đầu gỗ hỗn hợp lại cùng nhau. Sau đó, do ma pháp đế quốc binh sĩ dùng súng ma năng tạo ra hỏa diễm, sắp nổi nghĩa quân vũ khí khôi giáp đều thiêu hủy, mà khởi nghĩa quân sĩ binh thi thể thì bị thống nhất ném vào trong một cái hố to. Bên trong hố to cũng sớm đã bị ma pháp đế quốc binh sĩ dùng hỏa xạ thuật đốt lên thi thể. Hàng trăm hàng ngàn bộ thi thể cùng một chỗ thiêu đốt, trong không khí tràn ngập mùi khét, làm cho người buồn nôn. Đứng tại ngọn cây người chỉ là dừng lại một hồi, liền lần nữa rời đi. Ở trên chiến trường người quét dọn,
cũng không có phát hiện vừa mới có người đang nhìn trộm bọn hắn. Bạ Đại Thành. Lúc này, toàn bộ Bạ Đại Thành đã hỗn loạn tương bừng. Rời đi chiến trường về sau, Triệu Tư Trạch lập tức mang theo hơn 10 người kỵ binh chạy về Bạ Đại Thành. Vừa về đến, Triệu Tư Trạch liền ra lệnh, Bạ Đại Thành tất cả mọi người lập tức tiến về Phi Phượng Sơn. Đối với Triệu Tư Trạch mệnh lệnh rút lui, Bạ Đại Thành người ở bên trong căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì. Bởi vì lúc trước, bọn hắn mặc dù biết quân khởi nghĩa muốn cùng địch nhân giao chiến, nhưng là cũng không biết là cùng địch nhân nào đó giao chiến. Mặc dù nói, Bạ Đại Thành người ở bên trong biết có quân địch đến đây, bất quá Bạ Đại Thành người lưu thủ biểu thị, bọn hắn nhất định có thể chiến thắng đối phương. Mà lại Bạ Đại Thành cũng không có hạ đạt cái gì sơ tán mệnh lệnh. Cho nên, Bạ Đại Thành bên trong mấy bạn người, căn bản không có một chút chuẩn bị. Thủ lĩnh, trong thành này còn có rất nhiều lương thực cùng vật tư a, những vật kia làm sao bây giờ? Từ bỏ, toàn diện từ bỏ, nói cho mọi người, nếu như muốn còn sống, thứ gì đều không cần mang, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về Phi Phượng Sơn. Cái kia trong kho hàng lương thực nhưng làm sao bây giờ a? Đốt đi. Cái gì? Thủ lĩnh, đây chính là mấy triệu cân lương thực a. Đốt đi, mặc kệ có bao nhiêu lương thực, đều đốt đi. Có thể thi hành mệnh lệnh. Triệu Tư Trạch trở về Bạ Đại Thành về sau, lập tức bắt đầu sơ tán trong thành người. Cứ việc Triệu Tư Trạch đã ra lệnh, Bạ Đại Thành lưu thủ quân khởi nghĩa cũng đều thi hành mệnh lệnh. Nhưng là sơ tán tốc độ hay là quá chậm. Bạ Đại Thành lưu thủ quân khởi nghĩa một cái mới 800 người mà thôi. Mà Bạ Đại Thành bên trong người vượt qua 40,000. Chỉ dựa vào 800 người, căn bản là không có cách nhanh chóng sơ tán, càng quan trọng hơn là trước đó không có dự án, dẫn đến trong thành hỗn loạn tương bừng. Thế nhưng là Triệu Tư Trạch rõ ràng, quân khởi nghĩa 10,000 chủ lực đều bị tiêu diệt, quân khởi nghĩa trước mắt chỉ còn lại có 3000 nhân viên tác chiến. Trong đó Phi Phượng Sơn 2000, Bạ Đại Thành 800. Ma Pháp Đế quốc quân đội khẳng định sẽ rất nhanh đến Bạ Đại Thành. Nếu như tại quân đội Ma Pháp Đế quốc đến trước đó, không rời đi Bạ Đại Thành lời nói, trong thành tất cả mọi người không sống nổi. Bởi vì Ma Pháp Đế quốc có công kích từ xa đối với một tòa thành thị tới nói, là có tính chất hủy diệt. Tại giã ngoại, quân đội Ma Pháp Đế quốc có pháo ma tinh uy lực cố nhiên to lớn, nhưng là, nói trắng ra là, Triệu Tư Trạch hay là cho là không bằng một chút khoa học kỹ thuật vũ khí. Tỷ như nói 155 ly lựu đạn tháo, một phát đạn nổ mạnh sát thương phạm vi, khoảng chừng hơn 300 mét vuông. Một phát tương đương với Ma Pháp Đế quốc pháo ma tinh 3 phát. Nhưng là, tại giã ngoại, Ma Pháp Đế quốc pháo ma tinh sát thực không tính là có bao nhiêu lực sát thương. Có thể dùng để công kích thành thị liền không giống với lúc trước. Cùng thuốc nổ đạn pháo khác biệt, quân đội Ma Pháp Đế quốc có pháo ma tinh phát động là ma pháp công kích. Mười mấy cái hỏa cầu cùng một chỗ rơi xuống, có thể đem trên 100 mét vuông khu vực biến thành biển lửa. Mà Bạ Đại Thành phần lớn kiến trúc đều là làm bằng gỗ kết cấu. Đối với hỏa diễm chống cự tính 10 phần yếu ớt. Một khi Ma Pháp Đế quốc đối với Bạ Đại Thành phát động công kích, chỉ cần vài pháo, liền có thể để Bạ Đại Thành biến thành một tòa bị ngọn lửa bao phủ thành thị. Mà đến lúc đó, trước kia thủ hộ Bạ Đại Thành tường thành sẽ không còn chống cự địch nhân bảo hộ, mà là ngăn cản trong thành nhân viên thoát đi chướng ngại. Tường thành sẽ đem Bạ Đại Thành người ở bên trong vây khốn, để bọn hắn bị đại hỏa từng điểm thôn vệ. Cho nên, Triệu Tư Trạch không có ý định thủ vệ Bạ Đại Thành. Bởi vì căn bản thủ không được, sẽ còn đem trong thành tất cả mọi người liên lụy bên trên. Cùng dạng này, nếu như không để cho Bạ Đại Thành người đều rời đi. Thủ lĩnh, chúng ta người quá ít, căn bản không có cách nào tại trong thời gian ngắn như vậy, để trong thành người đều rời đi à. Triệu Tư Trạch cũng biết, Bạ Đại Thành bên trong có hơn 400 người, dựa vào 800 quân khởi nghĩa binh sĩ căn bản không có khả năng tại thời gian mấy tiếng liền làm cho tất cả mọi người rời đi. Huống chi, rất nhiều nhân căn vốn cũng không nguyện ý rời đi. Đã như vậy, truyền xuống, một giờ về sau, chúng ta rút lui hướng Phi Phượng Sơn. Triệu Tư Trạch biết, một giờ, Bạ Đại Thành người ở bên trong là không có khả năng rút lui sạch sẽ. Bất quá, đại đa số người hẳn là có thể rút lui Bạ Đại Thành. Dưới loại tình huống này, Triệu Tư Trạch chỉ có thể lựa chọn bảo trụ phần lớn người, về phần còn lại cái kia một phần nhỏ, Triệu Tư Trạch không có năng lực bảo vệ bọn hắn. Lúc này, Bạ Đại Thành phía bắc, 15 dặm trên đại đạo, 200 tên quân đội Ma Pháp Đế quốc kỵ binh bộ đội ngay tại trên đại đạo đội vã. Đột nhiên, kỵ binh bộ đội ngừng lại. Gã Lạ Dị ẻn đại nhân, chúng ta tại sao muốn dừng lại a? Gã Lạ Dị ẻn không để ý đến hướng mình người hỏi, mà là tung người xuống ngựa, đi vào đại đạo bên cạnh trong ruộng. Tiếp lấy, gã Lạ Dị ẻn từ trên thân xuất ra một cây bàn tay dài như vậy côn kim loại, dùng để ấn xuống một cái, sau đó ra sức ném một cái. Côn kim loại rơi xuống tại mấy chục mét có hơn, tiếp lấy côn kim loại bắt đầu từ từ phát ra quang mang màu trắng. Không bao lâu, hào quang chói sáng liền chiếu sáng phương viên hơn 100 mét khu vực. Gã Lạ Dị ẻn nhìn xem trong ruộng cái kia từng đạo phân chia tốt đất lũng, nó sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Lính liên lạc, gã Lạ Dị ẻn, có chuyện gì không? Ngươi lập tức trở về đại quân, đi nói cho Đạn Nịt tướng quân, để hắn rời đi ngăn cản vương quốc quân đến đây. Là, gã Lạ Dị ẻn sở dĩ muốn ngăn cản vương quốc quân đến đây, nhưng thật ra là không muốn để cho gỗ lộ mạn vương quốc biết quân khởi nghĩa đất cày bên trong bí mật. Đối với quân khởi nghĩa đất cày bên trong bí mật, gã Lạ Dị ẻn tự nhiên biết. Phương pháp trồng trọt theo luống, loại kỹ thuật này tại Ma Pháp Đế quốc cũng không phải là bí mật gì. Trên thực tế, tại Tây Đại Lục, phương pháp trồng trọt theo luống loại kỹ thuật này đã tồn tại tối thiểu hơn ngàn năm trở lên thời gian. Không đơn thuần là Ma Pháp Đế quốc, liền ngay cả tinh linh cũng biết phương pháp trồng trọt theo luống. Mà gỗ lộ mạn vương quốc sở dĩ không có phương pháp trồng trọt theo luống, nhưng thật ra là Ma Pháp Đế quốc khống chế nguyên nhân. Ma Pháp Đế quốc một mực khống chế rất nhiều kỹ thuật, không để cho những kỹ thuật này bộc lộ đến những nhân loại khác quốc gia trong tay. Trong đó, phương pháp trồng trọt theo luống chính là một trong số đó. Mặc dù nói, Ma Pháp Đế quốc là nhân loại đông đảo quốc gia bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại, nhưng là cho tới nay,
ma pháp đế quốc đều không có phát động qua đối với Tây Đại Lục nhân loại quốc gia thống nhất chiến tranh. Gã là gì ẻn chỉ biết là, không phải ma pháp đế quốc phương diện không muốn thống hợp Tây Đại Lục tất cả nhân loại quốc gia, mà là một khi ma pháp đế quốc đối với những người khác loại quốc gia khởi xướng thống nhất tác chiến, như vậy tinh linh, người lùn, thú nhân liền sẽ đi ra đến, tiến hành ngăn cản. Đồng thời, nếu như là tinh linh, người lùn, thú nhân khởi xướng quy mô lớn tác chiến, ma pháp đế quốc cũng sẽ tiến hành ngăn cản. Chương 70 kỹ thuật phong tỏa, chương 70 kỹ thuật phong tỏa. Gã lạ gì ẻn chỉ biết là, không được tại trên đại lục phát động quy mô lớn chiến tranh, tựa như là nhân loại, tinh linh, người lùn, thú nhân những này Tây Đại Lục chủ yếu thế lực một cái cộng đồng nhận biết. Gã lạ gì ẻn cũng không biết, vì cái gì Tây Đại Lục nhân loại cùng tinh linh, người lùn, thú nhân phải có dạng này hiệp nghị. Gã lạ gì ẻn chỉ biết là, mặc kệ là ma pháp đế quốc hay là tinh linh thú nhân, đều đang liều mạng bảo tồn thực lực. Tựa hồ không hy vọng phát sinh quy mô lớn chiến tranh, dẫn đến thực lực giảm xuống. Mà ma pháp đế quốc mặc dù không cách nào thông qua trực tiếp nhất thủ đoạn chiến tranh đến thống hợp Tây Đại Lục nhân loại, bất quá ma pháp đế quốc lại nghĩ đến những phương pháp khác, đó chính là khiến người khác loại quốc gia mặc kệ là lực lượng quân sự hay là sinh hoạt trình độ cũng không sánh nổi ma pháp đế quốc, mà hạn chế các loại kỹ thuật chính là ma pháp đế quốc thủ đoạn. So với ma pháp đế quốc những người khác, gã là gì ẻn biết đến nội tình càng nhiều hơn một chút, bởi vì không cách nào thông qua võ lực đến mở rộng ma pháp đế quốc thổ địa cùng nhân khẩu, cho nên ma pháp đế quốc quyết định khiến người khác loại quốc gia chủ động gia nhập ma pháp đế quốc. Cái này cũng không trái với đại lục từng cái chủng tộc hiệp nghị, mà hạn chế phương pháp trồng trọt theo luống chính là bên trong một cái trọng yếu thủ đoạn. Phương pháp trồng trọt theo luống có thể tăng lên trên diện rộng lương thực sản lượng. Nếu như nói hạng kỹ thuật này tiết lộ ra ngoài, như vậy sẽ tạo thành những nhân loại khác quốc gia tại quốc lực phương diện có tăng lên trên diện rộng. Trực tiếp nhất biểu hiện chính là một khi lương thực sản lượng tăng lên, những nhân loại khác quốc gia ma pháp sư số lượng cũng sẽ gia tăng. Về phần nói lương thực cùng ma pháp sư số lượng có quan hệ gì, kỳ thật một quốc gia lương thực sản lượng cùng ma pháp sư số lượng bao nhiêu là cùng một nhịp thở. Ma pháp đế quốc tại sao phải trở thành Tây Đại Lục nhân loại mạnh nhất quốc gia? Tự nhiên là bởi vì ma pháp đế quốc có đại lượng ma pháp sư. Ma pháp sư tại người bình thường bên trong xuất hiện xác suất ước chừng là 1. Xác suất này kỳ thật không tính là thấp. Lấy gỗ lô mạn vương quốc làm thí dụ, có 1,5 triệu nhân khẩu, trong đó Tây Lục người 1 triệu tả hữu, như vậy trên lý luận tới nói, gỗ lô mạn vương quốc hẳn là có thể xuất hiện 10.000 tên ma pháp sư. Dù là cái này 10.000 ma pháp sư bên trong, tuyệt đại đa số đều là cả đời dừng bước tại cấp 3 trở xuống ma pháp sư. Nhưng là, nhân số nhiều, tự nhiên có thể ra mấy cái như vậy có thiên phú, có thể trở thành cao cấp ma pháp sư người. Nhưng vì cái gì toàn bộ gỗ lộ mạn vương quốc chỉ có mấy cái như vậy thực lực không thế nào đột xuất ma pháp sư đâu? Rất đơn giản, có trở thành ma pháp sư thiên phú, không có nghĩa là liền có thể trở thành ma pháp sư. Bởi vì muốn trở thành ma pháp sư nhất định phải tiến hành kiểm tra thiên phú. Mà coi như ngươi thật sự có ma pháp thiên phú, muốn trở thành ma pháp sư, nhất định phải có nhân giáo thụ tương quan tri thức. Mà ma pháp kiểm tra thiên phú cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Tại ma pháp đế quốc, hàng năm đều sẽ đối với vừa độ tuổi hài đồng tiến hành ma pháp kiểm tra thiên phú, để xác định nó phải chăng có được ma pháp thiên phú. Mà lại, tại ma pháp đế quốc, loại kiểm tra này là hoàn toàn miễn phí. Nhưng là, ở những người khác loại quốc gia, tiến hành ma pháp kiểm tra thiên phú là muốn tiêu tiền. Hơn nữa còn là một bút không nhỏ tốn hao. Tại Tây Đại Lục, đại đa số nhân loại quốc gia phổ thông bình dân, ngay cả ấm no đều không thể giải quyết. Tự nhiên không cách nào gánh chịu một bút đắt đỏ khảo thí phí tổn. Đại đa số quốc gia bên trong có thể tiến hành ma pháp kiểm tra thiên phú, cuối cùng chỉ có một số nhỏ người. Trên cơ bản đều là một quốc gia bên trong có quyền thế đại nhân vật, mà lại bình dân ngay cả lời không biết như thế nào học tập tương quan tri thức. Tại chỉ có số ít người có thể tiến hành khảo nghiệm tình huống dưới, ma pháp sư số lượng tự nhiên không nhiều. Nhưng là tại ma pháp đế quốc, chẳng những cơ hồ tất cả mọi người có thể thu hoạch được khảo thí ma pháp thiên phú cơ hội, tại ma pháp đế quốc tất cả mọi người có thể thu hoạch được biết chữ cơ hội. Đương nhiên càng quan trọng hơn là tại ma pháp đế quốc, mặc kệ thiên phú của ngươi như thế nào, là chỉ có thể trở thành ma pháp sư cấp 1, hay là có cơ hội trở thành ma pháp sư cấp 9, đều có thể đạt được mặt khác ma pháp sư dạy bảo. Mà ma pháp đế quốc sở dĩ có thể có như thế năng lực, là bởi vì ma pháp đế quốc cũng sớm đã giải quyết lương thực vấn đề. Ma pháp đế quốc chẳng những có được lũng trồng trọt thực, còn có được từ tinh linh chỗ nào thông qua mậu dịch lấy được tinh linh đặc thù sản phẩm. Nước tăng trưởng nhanh. Loại này tinh linh sản xuất đặc thù vật phẩm, có thể hỗn hợp nước vào bên trong. Dùng trộn lẫn tăng thêm nước tăng trưởng nhanh nước tới tiêu cây nông nghiệp, có thể trên phạm vi lớn giảm bớt cây nông nghiệp sinh trưởng thời gian. Lấy lúa mì vụ xuân làm thí dụ, dưới tình huống bình thường, lúa mì vụ xuân tối thiểu cần 100 ngày mới có thể thành thụ. Nhưng là, đang sử dụng nước tăng trưởng nhanh tình huống dưới, chỉ cần 20 ngày, liền có thể thu hoạch. Dòng giã giảm bớt 4/5 thời gian. Cái này làm trước kia 1 năm chỉ có thể sinh 1 lần thổ địa, biến thành 1 năm tối thiểu có thể sinh 4 lần thổ địa. Đơn vị thổ địa lương thực sản lượng đề cao, sinh lương số lần có là mấy lần tại những nhân loại khác quốc gia. Ma pháp đế quốc thực lực tự nhiên là trên phạm vi lớn vượt qua quốc gia khác, cho nên mới có thể gánh vác lên cho tất cả quốc dân tiến hành ma pháp kiểm tra thiên phú, cùng phạm vi lớn phổ cập giáo dục cùng đối với ma pháp sư bồi dưỡng. Mà quốc gia khác, còn tại 1 năm thu 1 lần thời điểm, ngay cả ấm no đều khó mà giải quyết thời điểm. Ma pháp đế quốc đã xa xa giành trước, mà ma pháp đế quốc ma pháp giáo dục lại hấp dẫn lấy quốc gia khác ma pháp sư đến đây học tập. Sau đó, ma pháp đế quốc thông qua hướng quốc gia khác ma pháp sư biểu hiện ra ma pháp đế quốc tiên tiến tính, từ đó đem những này quốc gia khác ma pháp sư lưu lại. Này lên kia xuống tình huống dưới, ma pháp đế quốc thực lực càng ngày càng mạnh. Mà những nhân loại khác quốc gia
có thể duy trì ổn định cũng không tệ rồi. Lại bởi vì đại lục thời gian dài không có đại quy mô chiến tranh, làm các quốc gia nhân khẩu trên phạm vi lớn gia tăng. Nếu như không muốn bởi vì lương thực vấn đề mà vương quốc bị nhà mình bách tính treo tường thành, như vậy chỉ có thể lựa chọn chủ động sát nhập tiến ma pháp đế quốc quốc gia này. Chính là bởi vì ma pháp đế quốc hạn chế đại lượng tiên tiến kỹ thuật, làm đại đa số nhân loại quốc gia một mực dễ ruột tại ăn no mà cấm bên trên. Từ đó từ từ bị ma pháp đế quốc chiếm đoạt. Nhưng nếu như phương pháp trồng trọt theo luôn trở thành tất cả nhân loại quốc gia đều nắm giữ kỹ thuật, như vậy tự nhiên sẽ để rất nhiều quốc gia quốc lực có chỗ tăng cường. Bình dân giải quyết bụng vấn đề, có tiền tiết kiệm, như vậy sẽ tiến hành ma pháp kiểm tra thiên phú người, tự nhiên tăng lên, có ma pháp thiên phú người biến nhiều, ma pháp sư số lượng tự nhiên cũng nhiều. Mà quốc gia có càng nhiều lương thực, tự nhiên cũng có càng nhiều năng lực dạy bảo ma pháp sư. Cho nên cho tới nay, ma pháp đế quốc đều nghiêm ngặt khống chế rất nhiều kỹ thuật, không để cho những kỹ thuật này dẫn ra ngoài. Phương pháp trồng trọt theo luôn chỉ là một trong số đó, giống ma pháp khôi lỗi đồng dạng là ma pháp đế quốc hạn chế dẫn ra ngoài kỹ thuật. Mà bây giờ, một đám người phản kháng thế mà bắt đầu sử dụng phương pháp trồng trọt theo luống trồng trọt lương thực. Cũng may thời gian ngắn ngủi, nếu như không phải phát hiện ra sớm, chỉ sợ qua không được mấy năm, phương pháp trồng trọt theo luống liền sẽ truyền bá đến những nhân loại khác quốc gia cùng chủng tộc khác trong tay. Chính là bởi vì lo lắng vương quốc quân đến đây, phát hiện phương pháp trồng trọt theo luống, gã lạ gì ẻn mới có thể yêu cầu đạn nhịp ngăn cản vương quốc quân đến đây. So với tiêu diệt quân khởi nghĩa, phòng ngừa phương pháp trồng trọt theo luống dẫn ra ngoài, đồng dạng là một kiện chuyện trọng yếu. Bất quá, tại xác định quân khởi nghĩa có được phương pháp trồng trọt theo luống về sau, gã lạ gì ẻn liền biết tiêu diệt quân khởi nghĩa là nhất định phải chấp hành sự tình. Tất cả mọi người xuất phát. Ngươi cho là mặt phía Bắc đạo Bạch Quang kia có phải hay không là quân đội ma pháp đế quốc làm ra? Thủ lĩnh, ta cảm giác khẳng định là quân đội ma pháp đế quốc làm ra, trừ bọn hắn, không có những người khác có loại năng lực này. Trong thành sơ tán thế nào? Tối thiểu còn có vượt qua 10000 người không hề rời đi. Không còn kịp rồi, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, nếu như bây giờ không đi, rút lui như vậy cách bạ được thành 30000 người cũng không giữ được. Dọc đường thôn trang thế nào? Ta đã đem kỵ binh đều phái đi ra, nói cho bọn hắn, nếu có thể tận lực hướng Phi Phượng Sơn rút lui, nếu như thực sự không được, đi về phía Nam Phương Hùng Xạ Bạ Lũ rút lui, tiến vào Á Nhân địa khu. Chương 71 bạo liệt hỏa cầu, chương 71 bạo liệt hỏa cầu, nhanh lên, tất cả mọi người nhanh lên. Triệu Tư Trạch đem một tên ngã sắp xuống nữ hài nâng đỡ, tiếp lấy hô to, muốn tất cả mọi người tăng thêm tốc độ. Tại dài rằng giặc đám người phía sau, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng súng. Tại phát hiện bạ được thành mặt phía Bắc cường quang về sau, Triệu Tư Trạch liền quả quyết mang theo đã rút lui người, chạy tới Phi Phượng Sơn. Bất quá tại 1 giờ về sau, một chi ma pháp đế quốc kỵ binh bộ đội liền xuất hiện ở đội ngũ sau cùng. Bọn hắn dùng sắt thép chế tạo ngựa, xông vào đám người, tùy ý phóng thích hỏa xạ, dẫn đến hậu phương đại loạn. Quân khởi nghĩa binh sĩ nhân số quá ít, căn bản vô lực ngăn cản bọn hắn. Không có cách nào, Triệu Tư Trạch cùng quân khởi nghĩa chỉ có thể từ bỏ phía sau mấy ngàn người, sau đó có quân khởi nghĩa tổ chức hơn 100 người, ngăn cản đối phương. Thả! Bành bành bành, một đội quân khởi nghĩa bị một đám kỵ binh vây quanh cùng một chỗ. Những quân khởi nghĩa này binh sĩ làm thành một vòng tròn, sau đó sử dụng ngòi lửa không ngừng hướng bốn chỗ xạ kích. Đáng tiếc là, quân khởi nghĩa hỏa lực không đủ, gia nhập vây quanh bọn hắn chính là kỵ binh bộ đội. Quân khởi nghĩa súng mùi lửa lúc đầu độ chính xác có hạn, tăng thêm ma pháp đế quốc kỵ binh quá linh hoạt, dẫn đến quân khởi nghĩa hỏa thương viên đạn tỷ lệ chính xác phi thường thấp. Càng quan trọng hơn là ma pháp đế quốc kỵ binh khó mà giết chết. Ma pháp đế quốc kỵ binh tọa kỵ là sắt thép chế tạo ma pháp khôi lỗi, chỉ chế viên đạn đánh vào phía trên, căn bản là không có cách tạo thành bao nhiêu tổn thương. Mà ma pháp đế quốc kỵ binh bộ đội lại có khiên ma lực bảo hộ, mà lại so với mặt khác phổ thông ma pháp đế quốc binh sĩ, ma pháp đế quốc kỵ binh khiên ma lực càng khó đánh vỡ. Bởi vì ma pháp đế quốc kỵ binh khiên ma lực, so bộ binh dễ dàng hơn thay đổi năm tình. Dù sao, có ma pháp khôi lỗi, tại tính cơ động phương diện, kỵ binh so bộ binh cao nhiều lắm. Cứ việc phụ trách ngăn trở quân khởi nghĩa binh sĩ đã toàn lực ứng phó, nhưng là tại ma pháp đế quốc kỵ binh luân phiên công kích đến, hay là tổn thất nặng nề. Nhiều lần công kích, làm quân khởi nghĩa nhân số từ hơn 150 người giảm bớt đến không đến 50 người. Mặt khác quân khởi nghĩa binh sĩ cơ bản đều bị ma pháp đế quốc kỵ binh hỏa diễm tiêu chết. Ma pháp đế quốc kỵ binh bộ đội ỷ vào đổ dưới ma pháp khôi lỗi không giống ngựa một dạng, sẽ mỏi mệt, một mực lấy vây quanh quân khởi nghĩa binh sĩ xoay quanh. Thỉnh thoảng lấy mấy kỵ nhân viên tiến hành đột kích, sau đó dùng súng ma năng phát động công kích, một kích tức lui, từ từ làm hao mòn quân khởi nghĩa binh sĩ. Gã lạ gì ẻn nhìn xem dưới trướng kỵ binh lên mùa bỡn tâm tư, lập tức hạ lệnh, mau chóng giải quyết những người này, chỉ là đoàn hậu, chúng ta không thể đem quá nhiều thời gian lãng phí ở trên người bọn họ. Thủ lĩnh, chúng ta dạng này quá chậm. Bàng Lục cưỡi ngựa chạy tới, hướng Triệu Tư Trạch nói rõ một chút tình huống. Triệu Tư Trạch cũng biết, tại mang theo hơn 2 vạn bình dân tình huống dưới, tốc độ xác thực quá chậm. Nhưng vấn đề là, những người này đều là tin tưởng quân khởi nghĩa, chính mình mang theo 10000 quân khởi nghĩa chiến sĩ cùng quân đội ma pháp đế quốc giao chiến, kết quả tổn thất hầu như không còn. Nơi này bình dân, một cái kia không có thân nhân bằng hữu tham gia quân khởi nghĩa, mình đã bởi vì khinh địch để gần vạn quân khởi nghĩa chết trận, nếu như lại để cho người nhà của bọn hắn tử vong, Triệu Tư Trạch thực sự băn khoăn. Bàng Lục, đoạn hậu tiếng súng bao lâu không có vang lên? Có chừng một khắc đồng hồ. A, chạy mau a, là ma pháp sư a. Cứu mạng a, có kỵ binh, còn có ma pháp sư. Lúc này, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện mảng lớn rối loạn. Triệu Tư Trạch nhìn về phía rối loạn phát sinh địa phương, thấy được một đội ma pháp đế quốc kỵ binh từ mặt bên vọt vào đám đông, trong đám người trực tiếp phóng thích đáng sợ hỏa xạ. Một đầu hỏa xạ tại lít nha lít nhít trong đám người, trong nháy mắt có thể cho hơn 10 người bị ngọn lửa nhóm lửa. từng đầu hỏa xà bốn phía bay múa, để đến không hết người nhiễm phải hỏa diễm, chế tạo giết chóc cùng sợ hãi. Tại hỏa xà loại công kích này bên dưới, phổ thông bình dân trực tiếp lâm vào hỗn loạn. Bọn hắn chạy tứ tán bốn phía, đem trong đám người vốn cũng không nhiều quân khởi nghĩa binh sĩ tách ra. Đáng chết! Triệu Tư Trạch giận mắng một tiếng, rút ra chính mình súng lục cổ quay dìm mình tổng M1858. Đối với mình bên người mấy tên quân khởi nghĩa binh sĩ hô lớn: theo ta lên! Gã là gì ẹn nhìn xem ngay tại dựa đi tới Triệu Tư Trạch, nhịn không được lộ ra một cái dáng tươi cười. Trước đó, gã là gì ẹn dẫn người tiêu diệt một chi người đoàn hậu, có mấy cái người đầu hàng, nói cho gã là gì ẹn rất nhiều chuyện. Bao quát vũ khí của bọn hắn là đến từ một cái gọi Phi Phượng Sơn địa phương, mà dạy bọn hắn phương pháp trồng trọt theo luống, là một cái gọi Triệu Tư Trạch người. Mà lại, cái này Triệu Tư Trạch hay là quân khởi nghĩa thủ lĩnh, đồng thời mặc kệ là bọn hắn sử dụng vũ khí, hay là vũ khí phương pháp sử dụng, đều là đến từ Triệu Tư Trạch. Cho nên gã là gì ẹn có thể khẳng định, cái này Triệu Tư Trạch nhất định là quân khởi nghĩa nhân vật trọng yếu nhất. Càng làm cho gã là gì ẹn mừng rỡ là, Triệu Tư Trạch thế mà ngay tại trong đám người, không có cùng đám người thoát ly nên rời đi trước. Đạt được cái này quý giá tình báo về sau, gã là gì ẹn từ bỏ mang theo kỵ binh bộ đội kéo dài ý nghĩ của đối phương. Chính mình dưới trướng kỵ binh bộ đội dù sao chỉ có 200 kỵ, đối phương có hết mấy vạn người, cùng đi giải quyết hết mấy vạn người, tỉ như đi giải quyết Triệu Tư Trạch người này. Cho nên, hắn để tù binh nhận thức trong đám người, tìm được cùng người bình thường xen lẫn trong cùng nhau Triệu Tư Trạch. Tiếp lấy, gã là gì ẻn trực tiếp mang theo kỵ binh bộ đội từ đội ngũ mặt bên khởi xướng tiến công. Lúc đầu, đám đông nghiêm trọng chỉ hoan gã là gì ẻn tốc độ, nhưng là hắn không nghĩ tới, đối phương lại dám chủ động dựa đi tới. Thế là, gã là gì ẻn lấy ra vũ khí của mình. Đó là một chi so ma pháp đế quốc binh sĩ súng ma năng nhỏ hơn một chút súng ma năng. Mà lại, gã là gì ẻn súng ma năng bên trên vân ma pháp càng thêm dày đặc. Là một chi binh đoàn phó tướng, lại là ma pháp đế quốc địa vị đặc thù Bố Lan Thiết đặc bộ tộc. Gã là gì ẻn có cá nhân vũ khí, tự nhiên so phổ thông ma pháp đế quốc binh sĩ vũ khí tốt hơn. Gã là gì ẻn từ bên hông ra trong hộp, lấy ra một viên hỏa hệ ma thú tinh hạch, để vào chính mình súng ma năng một cái trong lô khảm mặt, tiếp lấy lại lấy ra hai viên màu ngà sữa tinh hạch, để vào mặt khác hai cái lô khảm. Sau đó, gã là gì ẻn đem chính mình súng ma năng nhắm ngay Triệu Tư Trạch phương hướng. Gã là gì ẻn thanh này súng ma năng, phát xạ cũng không phải hỏa xạ thuật, mà là so hỏa xạ thuật đẳng cấp cao hơn ma pháp hệ hỏa, bạo liệt hỏa cầu. Nên ma pháp bắn đi ra về sau, chỉ là một cái to bằng năm đấm hỏa cầu, nhưng là, một khi hỏa cầu này rơi xuống đất, liền sẽ phát sinh nổ lớn. Bạo tạc phạm vi tương đương với cỡ lớn pháo ma tinh phạm vi công kích. Đương nhiên, cố nhiên uy lực 10 phần, bất quá muốn phóng thích bạo liệt hỏa cầu, đối với súng ma năng yêu cầu có thể không thấp. Vân ma pháp càng thêm phụ phức tạp không nói, súng ma năng bản thân cần tiêu hao đại lượng ưu lương ma đạo vật liệu, liền xem như khởi động bạo liệt hỏa cầu đạn dược, cũng viên siêu hỏa xạ thuật cần đạn dược. Một cái bạo liệt hỏa cầu cần một viên cấp 5 hỏa hệ ma thú tinh hạch, hai viên phẩm chất cao năng tinh. Bất quá, bạo liệt uy lực của hỏa cầu hoàn toàn có thể địch nổi phép thuật cấp 6, cho nên cũng không tính quá kém. Càng quan trọng hơn là bạo liệt hỏa cầu tầm bắn so hỏa xạ thuật muốn xa nhiều, khoảng chừng 100 mét. Nếu không phải bạo liệt hỏa cầu đối với súng ma năng cùng đạn dược yêu cầu quá cao, ma pháp đế quốc là định đem bạo liệt hỏa cầu làm quân đội phù hợp. Gã là gì ẻn bất cọ, do mật ngân chế thành châm nhỏ, va chạm lên trong lỗ khả mặt ma thú tinh hạch. Gã là gì ẻn súng ma năng miệng phát ra một trận chói mắt hồng quang. Gã là gì ẻn chỉ cảm thấy chính mình tay phải chấn động, một viên to bằng 5 đấm hỏa cầu từ hắn súng ma năng bay ra, bay thẳng Triệu Tư Trạch vị trí. Triệu Tư Trạch cũng nhìn thấy gã là gì ẻn súng ma năng bên trên lóa mắt hồng quang. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng là nghĩ đến chắc chắn sẽ không là vật gì tốt, nhưng khi Triệu Tư Trạch muốn trốn tránh lúc, phát hiện đã tới đã không kịp. Hỏa cầu tốc độ quá nhanh. DS, các bạn đọc, cà chua làm hoạt động, mọi người có thể hay không đưa chút lễ vật, không yêu cầu dùng tiền tặng quà, miễn phí là có thể. Vì cảm tạ mọi người, hôm nay tăng thêm một chương. Chương 72 đạp không cảnh luyện khí sĩ tăng thêm chương 72 đạp không cảnh luyện khí sĩ tăng thêm hỏa cầu tốc độ quá nhanh, Triệu Tư Trạch mặc dù đã ý thức được không ổn, nhưng là thân thể căn bản là không có cách theo kịp đầu góc phản ứng. Ngay tại Triệu Tư Trạch cho là mình muốn bị hỏa cầu trúng mục tiêu thời điểm, bay đến một nửa hỏa cầu, đột nhiên một cái rẽ ngoặt, bay về phía bên cạnh. Ngay sau đó, hỏa cầu rơi xuống đất. Bành! Hỏa cầu vừa rơi xuống đất, kịch liệt tiếng nổ mạnh, lôi cuốn lấy đại lượng hỏa diễm quét sạch ra. Mặc dù bạo tạc địa điểm khoảng cách Triệu Tư Trạch tối thiểu có 20 mét, nhưng là, lửa cực nóng diễm cùng kịch liệt sóng xung kích, y nguyên để Triệu Tư Trạch cảm nhận được hỏa cầu uy lực đáng sợ. Đột nhiên, Triệu Tư Trạch cảm giác mình tay phải tê dần. Triệu Tư Trạch xem xét, nguyên lai là bạo tạc tạo thành một viên cục đá bay vụt tới, vừa vặn đánh trúng cánh tay của hắn, mà cục đá trực tiếp đem Triệu Tư Trạch cánh tay đánh ra máu. Triệu Tư Trạch một tay bị cánh tay của mình, mà lúc này gã là gì ẻn là một mặt một bức. Ta bạo liệt hỏa cầu tại sao phải kia a nhiều? Trước kia cũng không phải chưa từng dùng qua, tại sao phải kia a nhiều? Chẳng lẽ lại là Gia Đức Lệ Nhã động tay chân? Dù sao thanh này súng ma năng xuất phát trước, chính mình chỉ đưa cho Gia Đức Lệ Nhã. Chẳng lẽ là bởi vì ta cùng Khắc Lao Tư lẫn nhau hất lên sự tình bị Gia Đức Lệ Nhã biết? Có thể không đúng, ta cùng Khắc Lao Tư lẫn nhau hất lên thời điểm, bình thường đều là tại nhà mình nhà vệ sinh Nam Á hoặc là ngoài thành rừng tây, Gia Đức Lệ Nhã làm sao lại biết đâu? Nghĩ không hiểu gã là gì ẻn quyết định không nghĩ, hắn lần nữa cầm lấy súng ma năng, chuẩn bị giả bộ lấp một lần. Mặc dù nói, bạo liệt hỏa cầu đạn dược, lấy gã là gì ẻn thân phận, cũng chỉ có 3 phát, bất quá tại gã là gì ẻn xem ra. Triệu Tư Trạch giá trị 2 phát bạo liệt hỏa cầu. Ngay tại gã là gì ẻn chuẩn bị lần nữa nhét vào ma thú tinh hạch thời điểm, mấy mảnh lá cây đột nhiên từ nó trước mắt thổi qua. Gã lạ gì ẻn đối với mấy mảnh lá cây vốn không có để ý, nhưng là đột nhiên cái kia mấy mảnh lá cây từ chậm rãi bay xuống, biến thành nhanh chóng phi hành. Mấy mảnh lá cây từ gã lạ gì ẻn tay phải sẽ qua. Gã lạ gì ẻn vừa mới lấy ra cấp 5 ma thú tinh hạch rơi trên mặt đất. Gã lạ gì ẻn nhìn xem chính mình thiếu khuyết ngón tay cái cùng ngón trỏ tay phải, sửng sốt một chút. A ngay sau đó, gã lạ gì ẻn lập tức bưng bít lấy tay phải của mình hô to lên. Gã lạ gì ẻn đại nhân, ngươi thế nào? Đi theo gã lạ gì ẻn bên người ma pháp đế quốc binh sĩ trông thấy gã lạ gì ẻn đột nhiên ôm tay của mình hô to, lập tức tiến lên quan tâm hỏi. Có luyện khí gã lạ gì ẻn taxi chứ còn không có nói ra miệng. Đại lượng lá cây giống như là bị khống chế bình thường, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bay về phía gã lạ gì ẻn bốn phía ma pháp đế quốc binh sĩ. Ma pháp đế quốc binh sĩ trên người khiên ma lực nhao nhao hiện ra. Bất quá khiên ma lực bẹn bẹn ngăn trở lá cây thời gian cực ngắn, liền bị đột phá khiên ma lực phòng hộ, trực tiếp trúng đích những cái kia ma pháp đế quốc binh sĩ. Mà những lá cây này tựa như lưới dao một dạng, tùy tiện cắt ra quân đội ma pháp đế quốc trên người áo giáp, quần áo, nhân thể. Phốc 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 tính ra hàng trăm lá cây quán xuyên gã lạ gì ẻn bên người mấy chục tên ma pháp đế quốc thân thể. Cái kia mấy chục tên ma pháp đế quốc binh sĩ giống như là bị mấy chục phát đạn trúng đích một dạng, trực tiếp biến thành cái sàng. Lúc này, còn lại ma pháp đế quốc binh sĩ một mực chưa kịp phản ứng. Bành 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 thẳng đến liên tiếp thân thể tiếng ngã xuống đất vang lên, còn lại hơn 100 ma pháp đế quốc binh sĩ, lúc này mới ý thức được, bọn hắn tao ngộ công kích. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên chết nhiều người như vậy? Không biết ta, bọn hắn đột nhiên liền chết. Không xong, loại này giết người phương thức ta giống như ở nơi nào gặp qua, là Đông Lục luyện khí sĩ thủ pháp. Luyện khí sĩ? Nơi này làm sao lại xuất hiện luyện khí sĩ a? Các ngươi nhìn, trên trời có người. Một tên ma pháp đế quốc binh sĩ chỉ vào bầu trời, hô to lên. Sau đó, ma pháp đế quốc binh sĩ nhao nhao nhìn về phía bầu trời. Quả nhiên trông thấy một nữ tử đứng ở không trung, quanh thân bao quanh hàng ngàn hàng vạn lá cây. Là đạp khung cảnh luyện khí sĩ. Có ma pháp đế quốc binh sĩ dùng tràn đầy sợ hãi ngựa khí hô lên trên bầu trời người thân phận. Đạp khung cảnh luyện khí sĩ, cái kia tối thiểu nhất tương đương với cấp 7 ma pháp sư a. Không thể nào, tương đương với cấp 7 ma pháp sư. Cái kia, vậy chúng ta chẳng phải là căn bản không phải đối thủ. Trên bầu trời luyện khí sĩ, lúc này hai tay liên tục kết ấn. Có quân đội ma pháp đế quốc lao binh trông thấy trên bầu trời luyện khí sĩ động tác, lập tức hô lớn. Mau trốn. Đối mặt đạp không cảnh luyện khí sĩ, bọn hắn ý nghĩ đầu tiên cũng không phải là công kích, mà là chạy trốn. Còn lại hơn 100 ma pháp đế quốc kỵ binh, đội vàng khống chế ngựa khôi lỗi, dự định quay đầu chạy trốn. Nhưng đột nhiên, tất cả ma pháp đế quốc binh sĩ phát hiện, bọn hắn ngựa khôi lỗi tư trì, thế mà bị đại lượng dây leo cuốn chặt lấy. Mặc dù những dây leo này tính không được kiên cố, hơi khống chế ngựa khôi lỗi liền có thể tránh thoát, nhưng là lúc này bọn hắn căn bản không có nhiều thời giờ như vậy a, mà trên bầu trời luyện khí sĩ quanh thân lá cây đã ngưng kết thành từng cây trường mâu lá cây. Hiu liu liu. Công kích, công kích. Có người hô to công kích. Dĩ nhiên không phải làm công kích luyện khí sĩ, bởi vì đối phương cách xa mặt đất tối thiểu có 60m, đã vượt qua hỏa xạ thuật phạm vi công kích. Bọn hắn công kích là muốn dùng hỏa diễm thiêu hủy lá cây. Bất quá luyện khí sĩ tốc độ công kích quá nhanh, ma pháp đế quốc binh sĩ còn không có kịp phản ứng, công kích của đối phương đã đến trước mắt. Ba 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 lá cây xuyên qua từng cái nhân thể, tại chạm đến mặt đất thời điểm, một lần nữa tản mát ra. Nếu không phải trên lá cây nhiễm vết máu, chỉ sợ căn bản không có người sẽ nghĩ tới, những này bình thường lá cây, tại trước đây không lâu vừa mới trở thành giết người vũ khí. Triệu Tư Trạch cùng quân khởi nghĩa, sững sờ nhìn xem trong nháy mắt liền bị tàn sát hầu như không còn ma pháp đế quốc binh sĩ. Trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, nhất là Triệu Tư Trạch. Hắn khiếp sợ không đơn thuần là không chung người kia có thực lực đáng sợ, càng quan trọng hơn là người kia hắn nhận biết, đúng là mình tỷ tỷ, Triệu Tư Nhã. Triệu Tư Trạch đi ra chưa nghĩ tới, tỷ tỷ của mình thế mà có được đáng sợ như vậy thực lực. 10 giây đồng hồ không đến thời gian, gần 200 tên ma pháp đế quốc binh sĩ bị tàn sát hầu như không còn, mà lại giết chóc thủ pháp cũng làm cho Triệu Tư Trạch ngoài ý muốn không thôi. Lại là khống chế khắp nơi có thể thấy được lá cây giết người. Triệu Tư Nhã gặp trừ gã lạ gì ẻn bên ngoài, mặt khác ma pháp đế quốc binh sĩ đều đã chết. Thế là bắt đầu hạ xuống. Triệu Tư Trạch nhìn xem Triệu Tư Nhã từ không trung, tựa như xuống thang lầu một dạng, từng bước chậm chạp đi xuống. Hắn là trợn mắt hốt mồm. Triệu Tư Nhã đi vào Triệu Tư Trạch trước mặt lúc, Triệu Tư Trạch hay là ngây người. Mà, Triệu Tư Nhã rất nhanh liền nhìn thấy Triệu Tư Trạch ngay tại đổ máu cánh tay. Nàng một bả nhấc lên Triệu Tư Trạch cánh tay, vén tay áo lên. Thấy được Triệu Tư Trạch trên cánh tay khảm nạm lấy một viên cục đá. Thụ thương cánh tay bị người nắm lên, mang tới cảm giác đau đớn, rốt cục để Triệu Tư Trạch lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem chính một mặt khẩn trương nhìn xem cánh tay mình vết thương Triệu Tư Nhã. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Rất rõ ràng, tỷ tỷ của mình có to lớn bí mật. Ma pháp đế quốc người, xưng hô tỷ tỷ mình là luyện khí sĩ, còn nói nàng là đạp không cảnh luyện khí sĩ. Mà liên quan tới luyện khí sĩ, Triệu Tư Trạch là không có chút nào minh bạch là cái gì. Bất quá, từ tình hình vừa nay đến xem, luyện khí sĩ khẳng định là một cái có thể so với ma pháp sư đáng sợ nghề nghiệp. Chỉ là chính mình kiến thức quá ít, không biết luyện khí sĩ thôi. Bất quá, nhìn trước mắt cái này chính mình tức quen thuộc vừa xa lạ tỷ tỷ. Nói quen thuộc, là Triệu Tư Trạch có thể khẳng định, đối phương chính là mình tỷ tỷ, Triệu Tư Nhã. Nói lạ lắm là bởi vì, Triệu Tư Trạch xưa nay không biết mình tỷ tỷ lại là cái gọi là luyện khí sĩ. Mặc dù nói, Triệu Tư Trạch liên quan tới Triệu Tư Nhã ký ức chỉ có 4 năm, nhưng là, cái này 4 năm đến nay, Triệu Tư Trạch chưa từng có hoài nghi tới Triệu Tư Nhã là thân phận của tỷ tỷ mình. Cho nên, trong lúc nhất thời, Triệu Tư Trạch không biết mình phải làm thế nào xưng hô nàng. Cuối cùng, Triệu Tư Trạch hay là thăm dò tính hô một tiếng. Tỷ. Đợt, các vị ngạn tổ, nhìn ta tăng thêm nhiều phân thượng, đưa chút miễn phí lễ vật đi. Chương 73 Thiên Xu cùng chương 73 Thiên Xu cùng hô xong một tiếng, Triệu Tư Trạch liền khẩn trương chờ đợi. Thế nào, có phải hay không còn có địa phương khác thụ thương? Triệu Tư Nhã nghe chút Triệu Tư Trạch gọi nàng, đội vàng hỏi thăm. Gặp Triệu Tư Nhã y nguyên khẩn trương như vậy chính mình, Triệu Tư Trạch biết, mình tại Triệu Tư Nhã tâm lý, vẫn là đệ đệ của nàng. Tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Triệu Tư Nhã nhìn xem Triệu Tư Trạch, trầm mặc một hồi. Ta còn có một số sự tình phải xử lý, ngươi trước chờ một hồi. Sau đó, Triệu Tư Nhã liền tới đến Gạ Lạ Dị En trước mặt. Nhìn xem chính từng bước một từ từ đi hướng chính mình Triệu Tư Nhã. Gạ Lạ Dị En nhịn không được hai chân như nhũn ra. Đối với Gạ Lạ Dị En, Triệu Tư Nhã thế nhưng là thực sự tồn tại kinh khủng. 200 tên ma pháp đế quốc binh sĩ, tại đối mặt nó thời điểm, thế mà không hề có lực hoàn thủ. Mà lại, từ vừa mới công kích tới nhìn, đối phương coi như tại đạp không cảnh luyện khí sĩ bên trong, cũng thuộc về loại thực lực đó cực mạnh tồn tại. Thế nhưng là để Gạ Lạ Dị En không cách nào nghĩ rõ ràng chính là, khủng bố như thế một vị luyện khí sĩ, dù cho đối với đại tần đế quốc đều là hiếm có tồn tại. Tại sao lại xuất hiện ở Gỗ Lộ Mạn Vương quốc? Theo lý mà nói, một tên đạp không cảnh luyện khí sĩ, đột phá phòng tuyến cờ giảm ít, đế quốc không có khả năng không biết. Dù sao, đạp không cảnh luyện khí sĩ cô nhiên cường hãn, nhưng là phòng tuyến cờ giảm ít trưởng kỳ có một vị ma pháp sư cấp 9 tòa chấn. Mặc dù bình thường sẽ không tham dự vào chiến sự bên trong, nhưng là một khi có cường hãn luyện khí sĩ xuất hiện, nó liền sẽ xuất kích. Đạp không cảnh luyện khí sĩ tuy mạnh, nhưng là còn không đến mức để ma pháp sư cấp 9 không thể nhận ra. Bất quá bây giờ đối với Gạ Lạ Dị En tới nói, đối phương là như thế nào xuất hiện ở nơi này, không phải hắn muốn cân nhắc sự tình. Hiện tại Gạ Lạ Dị En cần suy tính là chính mình như thế nào tại một tên đạp không cảnh luyện khí sĩ công việc trong tay xuống tới. Đang lúc Gạ Lạ Dị En suy nghĩ như thế nào bảo trụ cái mạng nhỏ của mình lúc, mấy đầu đằng mạn đem Gạ Lạ Dị En trói chặt đứng lên. Đằng mạn đem Gạ Lạ Dị En trói thành một cái chữ thái hình. Không nên nghĩ sai, điểm này là trên thân người vũ khí. Tiếp lấy, Triệu Tư Nhã lại là một phen kết ấn. Gạ Lạ Dị En nhìn xem Triệu Tư Trạch kết ấn thủ pháp, hoảng sợ hét lớn, "Ngươi, ngươi là Thiên Xu cung người?" Triệu Tư Nhã mỉm cười một chút, "Không nghĩ tới ngươi lại có thể bằng ta kết ấn, liền nhận ra ta là Thiên Xu cung, xem ra ngươi tại Ma Pháp Đế quốc thân phận có một ít đặc thù sao? Phải biết, phổ thông Ma Pháp Đế quốc nhân viên, thế nhưng là không nhận ra ta." Lúc này, Gạ Lạ Dị En cũng biết, chính mình vừa mới nói không nên nói. Làm gia tộc Bỡ Lạn Trệt một thành viên, Gạ Lạ Dị En mặc dù không có gì ma pháp thiên phú, nhưng là kỳ đặc khác biệt xuất thân, có thể cho hắn tiếp xúc đến rất nhiều, cho dù là ma pháp sư trung cấp cũng vô pháp tiếp xúc đồ vật. Bởi vì không có gì ma pháp thiên phú, cho nên Gạ Lạ Dị En liền có nhiều đọc sách thói quen. Mà lấy Gạ Lạ Dị En thân phận, là có thể đọc được rất nhiều có thể sương mật nghe thư tịch. Trong đó có đối với luyện khí sĩ kỹ càng ghi chép. Đông Lục luyện khí sĩ là một cái đại tần đế quốc khống chế dưới phía quan phương tổ chức. Tất cả luyện khí sĩ đều là thất tinh cung xuất thân. Thất tinh cung chính là Thiên Xu cung, Thiên Bằng cung, Thiên Cơ cung, Thiên Quyền cung, Ngọc Hành cung, Khai Dương cung, Giao Quan cung. Cái này bảy cung luyện khí sĩ đều có khác biệt, nhưng là nếu như nói nhất làm cho người sợ hãi, cái kia không hề nghi ngờ chính là Thiên Xu cung. Bởi vì Thiên Xu cung luyện khí sĩ chủ sát phạt, mà lại Thiên Xu cung luyện khí sĩ có một loại thủ đoạn đặc thù gọi là chủ ấn. Mặc dù nói 300 năm trước luyện khí sĩ bởi vì một chút biến cố dẫn đến đại lượng cổ tịch mất đi, tuyệt đại đa số chú ấn đều thất lạc, nhưng là vẹn vẹn luyện khí sĩ hiện hữu chú ấn liền đầy đủ ma pháp đế quốc người sợ hãi. Bởi vì chú ấn cực kỳ bí dị, có chú ấn vừa mới bắt đầu đối với người không có ảnh hưởng gì, nhưng là một khi xuất hiện đặc thù nào đó tình huống, chú ấn liền sẽ hiện hiệu quả, trực tiếp đem người giết chết. Mà lại có một ít chú ấn, cho dù là ma pháp sư cấp 9 đều không nhất định có thể may mắn thoát khỏi. Trừ giết người, chú ấn công năng còn có rất nhiều, trong đó có một loại chú ấn có thể khống chế tư tưởng của người ta, để nó nghe lệnh của người. Bất quá hậu quả của việc làm như vậy chính là sau đó bị khống chế người biến thành đồ đần. Nghe nói còn có thể thanh trừ người ký ức chú ấn, bất quá là không phải thật sự có, hắn cũng không biết. Mà Gạ Lạ Dị En, mặc dù không biết Triệu Tư Nhã thi triển chính là cái gì chú ấn, nhưng là mặc kệ là cái gì, đối với Gạ Lạ Dị En tới nói, chú ấn đều không phải là đồ tốt. Không cần, không cần a. Nhìn xem Triệu Tư Nhã càng ngày càng gần tay, Gạ Lạ Dị En phát ra thê lương tiếng kêu. Bất quá tứ chi bị trói, Gạ Lạ Dị En căn bản là không có cách tránh đi Triệu Tư Nhã ngón tay. Triệu Tư Nhã ngón tay chỉ tại Gạ Lạ Dị En trên trán. Không bao lâu, vừa mới còn lớn hơn hô kêu to Gạ Lạ Dị En liền yên tĩnh trở lại. Sau đó, ta hỏi ngươi đáp, ngươi biết sao? Gạ Lạ Dị En hai mắt vô thần nói ra. Biết. Ngươi tên là gì? Gạ Lạ Dị En bỡ lạn chết. À, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp được gia tộc bỡ lạn trên người, bất quá cũng không tính chuyện xấu, làm gia tộc bỡ lạn trên người, hẳn phải biết không ít chuyện. Các ngươi lần này đến đây Gỗ Lộ Mạn Vương quốc nhiệm vụ là cái gì? Ứng Gỗ Lộ Mạn Vương quốc yêu cầu, đến đây tiêu diệt, sử dụng đại tần đế quốc vũ khí tiến hành phản kháng Đông Lục người. Triệu Tư Trạch một mực tại bên cạnh yên lặng nghe, lúc này nghe được một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua quốc gia. Đại tần đế quốc, quốc gia này danh tự, nhìn như vậy đều không giống như là Tây Lục quốc gia. Bất quá, Triệu Tư Trạch cũng không có đánh gãy Triệu Tư Trạch cùng Gạ Lạ Dị En đối thoại. Các ngươi sở thuộc chính là một chi kia quân đội. Chúng ta là Ma Pháp Đế quốc cận vệ thứ 7 binh đoàn. Triệu Tư Nhã cũng là có một ít ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới, đến đây tiêu diệt quân khởi nghĩa lại là ma pháp đế quốc cận vệ bộ đội. Hiện tại Đại Tần đế quốc hoàng đế là ai? Trước mắt Đại Tần đế quốc hoàng đế là Doanh Tuyết Phi. Nghe được gã là gì ẻn trả lời, Triệu Tư Nhã sửng sốt một chút. Thứ công chúa điện hạ. Triệu Tư Trạch ở một bên vừa nhìn, lại phát hiện càng xem, chính mình càng mơ hồ, chủ yếu là bởi vì Triệu Tư Nhã cùng gã là gì ẻn dính đến người và sự việc, Triệu Tư Trạch hoàn toàn là một mặt một bước. Cho nên Triệu Tư Trạch quyết định, các loại Triệu Tư Nhã vấn an vấn đề về sau, chính mình hỏi lại nàng tương đối tốt. Mà chính mình, hay là trước xử lý một chút ma pháp đế quốc binh sĩ sự tình đi. 200 tên ma pháp đế quốc binh sĩ là quân khởi nghĩa cống hiến không ít ma pháp đế quốc quân sự trang bị. Trước đó là Triệu Tư Trạch khinh địch, cho là không cần thăm dò. Bây giờ bị hung hăng đả kích một phen, Triệu Tư Trạch bức thiết muốn biết quân đội ma pháp đế quốc trang bị tình huống. Cho nên Triệu Tư Trạch bắt đầu nghiên cứu quân đội ma pháp đế quốc trang bị. Đầu tiên là ma pháp đế quốc binh sĩ vũ khí, một cây dài 1 mét gậy gỗ, phía trên có rất nhiều đường vân. Tại gậy gỗ dưới đáy là 2 cái lỗ khảm. Bên trong một cái trong lỗ khảm mặt có một viên ma thú tinh hạch, một cái khác trong lỗ khảm mặt thì là một viên mang theo một chút tạp sắc màu ngà sữa cục đá. Mà lại, Triệu Tư Trạch phát hiện, quân đội ma pháp đế quốc sử dụng vũ khí, thế mà cùng súng mồi lửa kích phát nguyên lý không sai biệt lắm. Có một cái cò súng, giữ lại đi về sau, một cây thật nhỏ ngân châm sẽ va chạm ma thú tinh hạch. Bất quá, bởi vì không có sử dụng kinh nghiệm, cho nên Triệu Tư Trạch cũng không có phóng xuất ra hỏa xạ. Kế tiếp là ma pháp đế quốc binh sĩ khôi giáp. Ma pháp đế quốc binh sĩ khôi giáp cũng là làm bằng sắt, bất quá phía trên đồng dạng có rất nhiều đường vân. Mà tại khôi giáp phần eo, đồng dạng có một cái lỗ khảm, trong lỗ khảm mặt đồng dạng có một viên màu ngà sữa cục đá. Liên tục tại quân đội ma pháp đế quốc vũ khí cùng trong khôi giáp đều phát hiện loại này màu ngà sữa cục đá, Triệu Tư Trạch phỏng đoán, quân đội ma pháp đế quốc sở dĩ có thể cho mỗi người đều sử dụng ma pháp, khẳng định cùng những này tảng đá màu ngà sữa có quan hệ. Thế là, Triệu Tư Trạch để quân khởi nghĩa đem ma pháp đế quốc binh sĩ trên người loại này màu ngà sữa cục đá thu sạch tập đứng lên. Chương 74 ta là hoàng tử. Chương 74 ta là hoàng tử. Bận rộn nửa giờ, Triệu Tư Trạch cùng một đám quân khởi nghĩa người, cuối cùng là đem ma pháp đế quốc binh sĩ trên người ma thú tinh hạch cùng tảng đá màu ngà sữa vơ vét hoàn tất. Không đơn thuần là những này, giống khôi giáp vũ khí cũng không có buông tha. Mà Triệu Tư Nhã cũng đã vấn an vấn đề. "Tỷ, người này làm sao bây giờ?" Triệu Tư Trạch chỉ một bên chạy nước bọn, còn vừa tại hầu ngôn loạn ngữ gã lạ gì ẻn. "Tùy tiện xử lý đi, dù sao người này đã choáng váng." Nghe chút gã lạ gì ẻn người choáng váng, Triệu Tư Trạch cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp móc súng lục ra, một thương đưa tiễn gã lạ gì ẻn. Sau đó, quân khởi nghĩa lần nữa xuất phát. Mà vừa mới khởi hành không bao lâu, Triệu Tư Trạch liền tới đến Triệu Tư Nhã bên người. "Tỷ, có thể hay không cùng ta nói một chút, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào?" Triệu Tư Nhã cũng biết, Triệu Tư Trạch có rất nhiều nghi hoặc, bất quá, liên quan tới chính mình thân phận vấn đề này, liên quan tới mất cảm, nàng không muốn tại quá nhiều mặt người trước hiện lộ. Cho nên chỉ nói là, chờ đến Phi Phượng Sơn, ta lại nói tỉ mỉ. A, mặc dù Triệu Tư Trạch hết sức tò mò, nhưng là tại thực lực cùng huyết mạch song trọng áp chế xuống, Triệu Tư Trạch quả quyết lựa chọn nghe lời. Bởi vì từng chịu được ma pháp đế quốc kỵ binh bộ đội tập kích, quân khởi nghĩa hành động tốc độ nhanh không ít. Tại mang nhà mang người tình huống dưới, 3 vạn người, chỉ tốn 3 ngày thời gian, liền đã tới Phi Phượng Sơn. Triệu Tư Trạch, nói thế nào, Lý Tuyết thật đã thư nam, Tuyết tỷ hẳn là giữ nhiều lành ít. Có đúng không? Ngươi không cần quá thương tâm, hiện tại trọng yếu nhất chính là đối phó tiếp xuống quân đội ma pháp đế quốc tiến công. Ta đã biết. Vậy ta đi trước. Trở lại Phi Phượng Sơn, Triệu Tư Trạch trước tiên đi gặp Thư Nam, đem Lý Tuyết tình huống nói cho nàng. Tỷ, hiện tại nơi này chỉ có 2 người chúng ta, có hay không có thể nói cho ta biết? Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có phải hay không thật đã chuẩn bị xong? Đúng vậy, tỷ, ta đã chuẩn bị xong. Tốt. Gặp Triệu Tư Trạch khăng khăng như vậy, Triệu Tư Nhã cũng không có nói thêm gì nữa. Chỉ gặp Triệu Tư Nhã nhanh chóng kết ấn, sau đó 2 tay chống đỡ tại Triệu Tư Trạch trên trán. Trông thấy Triệu Tư Nhã động tác, Triệu Tư Trạch đầu tiên là giật mình, bởi vì Triệu Tư Nhã động tác cùng trước đó đối đãi gã lạ gì ẻn quá giống. Mà lúc đó gã lạ gì ẻn kết cục là dạng gì Triệu Tư Trạch đã nhìn thấy. Bất quá Triệu Tư Nhã động tác quá nhanh, Triệu Tư Trạch căn bản không kịp phản ứng. Mà khi Triệu Tư Nhã 2 tay chống đỡ tại Triệu Tư Trạch trên trán lúc, Triệu Tư Trạch chỉ cảm thấy đầu mình một mảnh thanh lương. Ngay sau đó, đại lượng ký ức hiện lên đến trong óc của mình. Mà Triệu Tư Trạch cũng rốt cục có chính mình 14 tuổi trí nhớ trước kia. Nguyên lai, nguyên chủ 14 tuổi trí nhớ trước kia cũng không phải là bởi vì Triệu Tư Trạch xuyên qua tới mà tiêu vong điệu, mà là bởi vì một chút nguyên nhân, nguyên chủ 14 tuổi trí nhớ trước kia là bị phong ấn đứng lên. Mà nguyên chủ chân chính tên gọi Doanh Kiên, nó thân phận lại là Đông Lục Đại Tần Đế Quốc bát hoàng tử. Nguyên lai, Đông Lục người tại phía Đông Đại Lục thành lập một cái tên là Đại Tần Đế Quốc quốc gia. Quốc gia này là phía Đông Đại Lục bên trên một nhân loại duy nhất quốc gia. Bất quá, Đông Lục người loại này cách gọi, nhưng thật ra là Tây Lục người áp đặt cho Đông Lục người. Trước kia Đông Lục người cũng là sinh hoạt tại Tây Đại Lục, về phần tại sao sẽ tới Đông Lục sinh hoạt, Triệu Tư Trạch cũng không phải là rất rõ ràng. Mà xem như Đại Tần Đế quốc bát hoàng tử Doanh Khiên tại sao lại xuất hiện ở Tây Đại Lục, cái này cần từ 5 năm trước nói lên. 5 năm trước, Đại Tần Đế quốc đời trước hoàng đế đột nhiên băng hà. Lúc đó, thái tử mặc dù lập, nhưng là bởi vì thái tử trời sinh người yếu nhiều bệnh, cho nên hoàng tử khác một mực đối với thái tử vị trí này nhìn chằm chằm. Lão hoàng đế khi còn tại thế, hoàng tử khác tự nhiên không dám làm cái gì, nhưng là lão hoàng đế rời đi liên quan tới đột nhiên, căn bản không có cho thái tử lưu lại cái gì phụ chính nhân viên. Mà thái tử từ xa xưa tới nay, người yếu nhiều bệnh hình tượng,
làm cho cả Đại Tần Đế quốc từ trên xuống dưới đại thần đều cho rằng thái tử lại so với hoàng đế đi đầu một bước. Dù sao, lão hoàng đế mặc dù lớn tuổi, nhưng là thân thể cứng rắn rất. Bất kể là ai, đều cho rằng người yếu nhiều bệnh thái tử sẽ tiên hoàng đế một bước rời đi. Kết quả không nghĩ tới, làm sao tính được số trời, lão hoàng đế đột phát bệnh cấp tính, nhanh chóng băng hà. Mà liền tại đời trước hoàng đế qua đời vẹn vẹn 3 ngày về sau, Đại Tần Đế quốc Tam hoàng tử liền phát động binh biến. Hắn xuất lĩnh quân đội, chiếm lĩnh hoàng cung, khống chế đô thành. Sau đó, đối với mình huynh đệ tiến hành quy mô lớn đổ sát. Bởi vì tại Tam hoàng tử xem ra, thái tử nhiều bệnh, lại không có dòng dõi, coi như trở thành hoàng đế, chỉ sợ cũng không mấy năm sống đầu. Cho nên vì Đại Tần Đế quốc, cũng vì chính mình, Tam hoàng tử phát huy trọn vẹn cạnh tranh vào cương vị tính năng động chủ quan, quyết định tại thái tử khi còn sống, trước xác định hoàng đế mình cương vị này nhân tuyển. Mà Doanh Kiên làm Đại Tần Đế quốc bát hoàng tử, nó tự nhiên cũng tại Tam hoàng tử đổ sát nhân tuyển bên trong. Bất quá, cũng may Doanh Kiên thân phận này mẫu thân là Đại Tần Đế quốc Thất Tinh cung Thiên Xu cung công chủ, danh xứng với thực đạm không cảnh luyện khí sĩ. Tại mẫu thân mình bảo vệ dưới, Doanh Kiên cùng mẫu thân một đường từ hoàng cung cặc cặc giết lung tung ra đô thành. Doanh Kiên mẫu thân phụ trách giết lung tung, Doanh Kiên phụ trách cặc cặc. Bất quá, giết ra từ đô thành cũng không đại biểu cho an toàn. Tam hoàng tử không có khả năng buông tha một vị khác còn sống hoàng tử. Mà lúc đó, trừ Tam hoàng tử cùng Doanh Kiên bên ngoài, lão hoàng đế 10 cái nhi tử cũng chỉ còn lại có Tam hoàng tử cùng Doanh Kiên. Mà Tam hoàng tử nếu dám phát động binh biến, tự nhiên là có nắm chắc, lúc đó trong triều nhiều hơn phân nửa quan văn cùng 1/3 võ tướng đều duy trì Tam hoàng tử. Mặc dù còn có một nửa quan văn cùng 2/3 võ tướng, bất quá những người này, đại đa số đều là bảo trì trung lập, cũng không thiên hướng về ai. Mà Doanh Kiên, một cái 14 tuổi hài tử có thể có bao nhiêu tầm cơ đâu? Cho nên, trong triều lực lượng so sánh, tự nhiên hết sức rõ ràng. Mà Doanh Kiên mẫu thân, vì bảo trụ Doanh Kiên tính mệnh, lựa chọn để Doanh Kiên rời đi Đông Lục, đến đây Tây Lục. Về phần nói, tại sao muốn phong ấn Doanh Kiên ký ức? Cái này hoàn toàn là bởi vì, cái này trận kia binh biến ở trong, Doanh Kiên cái này 14 tuổi em bé, bị hù dọa. Dù sao, ban ngày còn tại đối với mình quan tâm đầy đủ ca ca, ban đêm liền máu me khắp người đi vào trước mặt mình, dẫn theo đao, nói muốn giết chính mình. Đối với một cái 14 tuổi hài đồng tới nói, là 10 phần rung động, dù là Doanh Kiên là hoàng thất tử đệ, cũng không có nghĩa là một cái 14 tuổi em bé, cường đại đến cỡ nào tố chất tâm lý. Cho nên, bởi vì binh biến nguyên nhân, nguyên chủ chẳng những liên tục nhiều ngày ác mộng liên tục, không cách nào chìm vào giấc ngủ, còn phát khởi sốt cao. Mà vì tiêu trừ Doanh Kiên bóng ma tâm lý, mẫu thân lựa chọn cho Doanh Kiên bên dưới chú ấn, phong ấn Doanh Kiên trước đó tất cả ký ức. Đây mới là Triệu Tư Trạch trước đó tại sao phải không có chính mình 14 tuổi trước kia ký ức nguyên nhân. Mà Triệu Tư Trạch có thể chiếm cứ Doanh Kiên thân thể nguyên nhân, hẳn là chú ấn hạ đã lúc, bởi vì nhiều ngày sợ hãi cùng sốt cao, nguyên chủ giác. Vừa vặn để Triệu Tư Trạch nhặt được chỗ tốt. Mà Triệu Tư Nhã tự nhiên cũng không tính Doanh Kiên tỉ tỉ. Triệu Tư Nhã là Thất Tinh Thiên Xu cung đời sau cung chủ người thừa kế, đồng thời cũng là Doanh Kiên mẫu thân quan môn đệ tử. Bởi vì Doanh Kiên mẫu thân vì bảo hộ Doanh Kiên an toàn, lựa chọn dẫn dắt rời đi Tam hoàng tử truy binh, cho nên đem Doanh Kiên phó thác cho Triệu Tư Nhã. Mà Triệu Tư Nhã cũng không phụ kỳ vọng, mang theo Doanh Kiên đi tới Tây Đại Lục. Vì mai danh nhận tích, cho Doanh Kiên lấy tên Triệu Tư Trạch. Mà lúc này, Triệu Tư Trạch hoặc là Doanh Kiên là hoàn toàn một bỡ. Lúc đầu đã chính mình chỉ là một cái thu được hệ thống binh công xưởng người xuyên biệt, kết quả không nghĩ tới, chính mình xuyên qua người tới không đơn giản có hệ thống, còn có một cái hoàng tử thân phận. Mặc dù nói, bây giờ chính mình cái này hoàng tử không có ở quốc gia mình, nhưng là, bất kể nói thế nào, thân phận này hay là bày ở nơi này. Bất quá, rất nhanh, Doanh Kiên liền phát hiện, chính mình cái này hoàng tử thân phận, giống như không có tác dụng gì a. Đầu tiên, nơi này là Tây Đại Lục, chính mình cái này thân phận, chỉ sau để ma pháp đế quốc người càng thêm vương vấn. Lại có là, chính mình kỳ thật hoàn toàn có thể tính là chạy nạn đi ra, trở về liền phải bị giam giắc. Chương 75 binh công xưởng làm sao bây giờ? Chương 75 binh công xưởng làm sao bây giờ? Đó căn bản không có thay đổi cục diện bây giờ a, chính mình có hay không hoàng tử thân phận, không phải căn bản không có khác nhau sao? Bất quá, chí ít biết nguyên chủ thân phận. Tỷ, mặc dù đã biết Triệu Tư Nhã không phải mình chân chính tỷ tỷ, nhưng là kêu nhiều năm như vậy tỷ, mà lại những năm này cho tới nay chiếu cô chính mình đều là Triệu Tư Nhã, chính mình trong lúc nhất thời căn bản không đổi được. Điện hạ như là đã biết mình thân phận như vậy, liền không cần lại gọi tỷ tỷ của ta. Không, tỷ, ngươi chiếu cố ta nhiều năm như vậy, trong lòng ta ngươi đã là tỷ tỷ của ta. Chỉ tiếc chúng ta bây giờ đang bị ma pháp đế quốc truy sát. Ai, đúng rồi tỷ, ngươi là đạp không cảnh luyện khí sĩ, có hay không năng lực giải quyết quân đội ma pháp đế quốc? Triệu Tư Nhã nở nụ cười. Ta mặc dù nói đạp không cảnh luyện khí sĩ, nhưng là còn không có năng lực đối kháng hơn 2.000 người quân đội ma pháp đế quốc. Trước đó giải quyết cái kia 200 ma pháp đế quốc kỵ binh, còn đại chiếm xuất kỳ bất ý cùng buổi tối nhân tố. Nếu như đối kháng chính diện hơn 2.000 quân đội ma pháp đế quốc, cho dù là đạp không cảnh luyện khí sĩ cũng không có khả năng làm được. Có đúng không? Lúc đầu Doanh Kiên còn tưởng rằng có Triệu Tư Nhã, bọn hắn còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Chỉ cần có thể tiêu diệt cái này 3.000 quân đội ma pháp đế quốc, như vậy binh công xưởng liền có thể thăng cấp đến cấp 3. Theo Doanh Kiên phỏng đoán, khi binh công xưởng đến cấp 3 thời điểm, vũ khí tối thiểu phải cùng một trận chiến thời kỳ không sai biệt lắm. Đến lúc đó, có được cái chốt động súng trường thậm chí súng máy quân khởi nghĩa, thu thập ma pháp đế quốc quân đội, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay, ngay cả Triệu Tư Nhã cũng không có biện pháp tiêu diệt đối phương, như vậy thì nói là chính mình căn bản là không có cách hoàn thành binh công xưởng thăng cấp nhiệm vụ. kết thúc không thành thăng cấp nhiệm vụ, lấy quân khởi nghĩa hiện hữu vũ khí, căn bản là không có cách địch nổi ma pháp đế quốc quân đội.
Thì, ngươi có biện pháp gì hay không giải quyết trước mắt khốn cảnh?
Có a. Lúc đầu Doanh Khiên chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới, Triệu Tư Nhã thế mà thật sự có biện pháp.
Doanh Khỉ Hệ sắc lập ngựa hỏi, thì, ngươi có biện pháp nào?
Đi.
A.
Ta nói đi, ta mặc dù không có năng lực đối kháng toàn bộ quân đội ma pháp đế quốc, nhưng là, bằng vào thực lực của ta, muốn bảo hộ ngươi, thoát ly quân đội ma pháp đế quốc truy sát, hay là dễ như trở bàn tay. Bằng vào thực lực của ta, mặc kệ muốn đi á nhân tụ tập địa phương, vẫn là đi chư quốc san sát mỹ dạ phở lọ dẹt, đều không phải là vấn đề. Kỳ thật ta là muốn mang ngươi về Đông Đại Lục.
Ai, về Đông Lục, vậy ta Tam Ca không được trực tiếp đem ta giăng ra ca.
Không, điện hạ, ngươi còn không biết đi.
Biết cái gì nha?
Kế thừa đại thống cũng không phải là Tam Hoàng tử, mà là tứ công chúa điện hạ.
Ai, cái gì, ta tứ tỷ.
Doanh Khiên cảm giác mình CPU có một ít không đủ dùng. Phát động binh biến không phải Tam Hoàng tử sao? Làm sao cuối cùng trở thành hoàng đế lại là chính mình tứ tỷ? Tại chính mình có hạn trong trí nhớ, Doanh Khiên chỉ nhớ rõ, chính mình vị này tứ tỷ thuộc về loại kia tức không đột xuất, cũng không có tiếng tăm gì tồn tại. Nói trắng ra là, chính là đột xuất một trong đó dung. Mà lại, nếu như chính mình nhớ không lầm, chính mình cái này tứ tỷ cùng mặt khác tỷ tỷ mội mội khác biệt. Có được không sai luyện khí sĩ thiên phú, tuổi còn nhỏ cũng đã bị thất tinh giao quan cùng công chủ, thu làm đệ tử.
Thì, tin tức này có thể tin được không?
Từ lúc đi tới Tây Đại Lục, Doanh Khiên cùng Triệu Tư Trạch liền không còn từng chiếm được liên quan tới Đại Tần Đế quốc tình huống. Tin tức này có thể khẳng định là thật, là ta thi triển chú ấn từ gia tộc bợ lạn trệt người chỗ nào lấy được.
Kỳ thật, Triệu Tư Nhã ngay từ đầu cũng là có một ít khó có thể tin.
Nàng cũng không có nghĩ đến, một trận cơ hồ đem hoàng thất tử đệ tàn sát hầu như không còn binh biến, sau cùng được lợi người cũng không phải là binh biến người đề xuất, mà là một cái không liên hệ người.
Về phần nói, tứ công chúa là như thế nào trở thành hoàng đế, Triệu Tư Nhã cũng không có từ gạ lạ gì ẻn chỗ nào đạt được đáp án.
Dù sao, Đại Tần Đế quốc nội bộ phát sinh binh biến loại chuyện này, thuộc về tuyệt đối cơ mật. Đại Tần Đế quốc dân chúng chỉ sợ đều không có bao nhiêu người biết, huống chi là đối địch ma pháp đế quốc.
Bất quá, khi biết Đại Tần Đế quốc là do chính mình tứ tỷ khống chế về sau, Doanh Khiên cũng đang suy nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là trở về Đông Đại Lục.
Bất quá, tình huống trước mắt là, binh công xưởng tại Phi Phượng Sơn, nếu như mình trở về Đông Đại Lục, binh công xưởng làm sao bây giờ?
Làm chính mình bàn tay vàng, Doanh Khiên không có khả năng đem binh công xưởng lưu tại Tây Đại Lục nơi này.
Phiền phức a.
Thế nào, là ai giết gã lạ gì ẻn cùng nó dưới trướng 200 kỵ binh?
Hồi tướng quân, từ thủ đoạn giết người đến xem, hẳn là luyện khí sĩ.
Luyện khí sĩ?
Đúng vậy, hay là đẳng cấp phi thường cao luyện khí sĩ.
Mặc dù hiện trường phá hương nghiêm trọng, nhưng là, y nguyên đó có thể thấy được, 200 kỵ binh trong thời gian cực ngắn liền bị giết chết.
Mà lại, đối phương chẳng những đẳng cấp cực cao, sẽ còn chú ấn.
Cái gì? Sẽ còn chú ấn?
Danix đang suy nghĩ, một tên có thể trong thời gian cực ngắn, giết chết 200 tên ma pháp đế quốc binh sĩ, sẽ còn thi triển chú ấn, loại tồn tại này luyện khí sĩ, tối thiểu cũng phải là hóa linh đỉnh cấp luyện khí sĩ.
Hóa linh đỉnh cấp luyện khí sĩ, tương đương với cấp 6 ma pháp sư a, mặc dù nói cùng mình là đồng cấp.
Nhưng là, Danix rõ ràng sẽ chú ấn, khẳng định là chủ sát phạt thiên xu cung luyện khí sĩ.
Những này thiên xu cung luyện khí sĩ, từng cái đều là sức chiến đấu phá trần tồn tại.
Cùng cấp bậc tình huống dưới, một tên thiên xu cung luyện khí sĩ có thể đánh hai tên cấp 6 ma pháp sư.
Chính mình chỉ có một người, thật đúng là không nhất định là đối thủ của đối phương.
Mặc dù nói, chính mình dưới trướng còn có hơn 2000 người, nhưng là, đối với một tên hóa linh đỉnh cấp luyện khí sĩ tới nói, đối kháng hơn 2000 người quân đội, tự nhiên là chuyện không thể nào, nhưng vấn đề là, trừ phi tại một chút địa phương đặc thù, nếu không hơn 2000 binh sĩ là không thể nào lưu lại đối phương.
Vừa nghĩ tới, lúc đầu chỉ là đến thí nghiệm một chút chiến tranh khôi lỗi, tùy tiện tiêu diệt một chút người phản kháng hành động, kết quả biến thành bây giờ dạng này.
Người phản kháng có vũ khí vượt xa trước đó dự tính, mà lại người phản kháng còn tại truyền bá tiên tiến trồng trọt tri thức.
Còn ra hiện tối thiểu là hóa linh đỉnh cấp luyện khí sĩ.
Đúng rồi, còn có, đến chính mình nơi này mà vàng gã lạ gì ăn chết.
Gia tộc bỡ lạn chết nhất định sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ.
Mặc dù nói gia nhập quân đội, khó tránh khỏi tử thương, nhưng là, gia tộc bỡ lạn chết cũng không phải tốt như vậy phân rõ phải trái, chính mình không thể thiếu phải có một phen phiền phức.
A, thật sự là nghiệp chứng nha.
Sớm biết liền không tiếp nhiệm vụ này, hiện tại khiến cho chính mình phiền chết.
Hướng Lộ Ân đại nhân phát tin tức, đem tình huống nơi này nói rõ sự thật liền nói chúng ta cần trợ giúp, tối thiểu lại phái hai tên,
à, không, ba tên cấp 6 ma pháp sư đến đây.
Mặt khác, ta còn hy vọng trong nước có thể mau chóng lại phân phối một binh đoàn binh lực đến đây hỗ trợ.
Nghĩ nửa ngày, Danix cho là chuyện nơi đây đã vượt qua mình có thể xử lý phạm vi, cho nên dự định diêu nhân trợ giúp.
Đồng thời, Danix quyết định tại trợ giúp lực lượng đuổi tới trước đó, chính mình không còn tiến công. Dù sao mình một cái cấp 6 ma pháp sư, đơn độc đối mặt một tên thiên su cung luyện khí sĩ, chính mình vẫn có một ít tự tâm.
Tỷ, ý của ngươi là nói, chúng ta đi trước mật ngự xâm lâm của tinh linh, sau đó lại ngồi thuyền về Đông Đại Lục.
Đúng vậy.
Cùng Triệu Tư Nhã trao đổi thật lâu, Triệu Tư Nhã cho Doanh Khiên một cái phương án. Tiếp tục tại Tây Đại Lục tiếp tục chờ đợi, nguy hiểm quá cao, mà bây giờ, Tam Hoàng tử nếu chết, không bằng về Đông Đại Lục.
Dạng này, phương diện an toàn là nhất định không có vấn đề.
Mà như thế nào trở về Đông Đại Lục, Triệu Tư Nhã cũng cho ra phương án của mình, đó chính là từ tinh linh ngồi thuyền tiến về Đông Đại Lục.
Về phần dựa vào cái gì tiến vào mật ngự xâm lâm của tinh linh, Triệu Tư Nhã nói nàng có thể giải quyết.
Bất quá, đối với Doanh Khiên tới nói, còn có một cái vấn đề mấu chốt nhất cần giải quyết.
binh công xưởng làm sao bây giờ?
Đợt, về sau nhân vật chính tên liền dùng Doanh Kiên, mặt khác, sau đó, nhân vật chính sẽ tiến về tinh linh địa bàn, cũng ở nơi nào cùng tinh linh phát sinh một chút chuyện tốt, nói trắng ra là, ta dự định lái xe.
Chương 76 binh công xưởng, ngươi là thật chó. Chương 76 binh công xưởng, ngươi là thật chó. Doanh Khiên nhìn trước mắt cái này so vừa mới bắt đầu biến lớn gấp bội binh công xưởng. Hắn lần nữa đi vào binh công xưởng nội bộ. Nói đến, từ khi binh công xưởng thăng cấp về sau, Doanh Khiên đã thật lâu chưa có tới nơi này. Bình thường có cái gì muốn sản xuất, chính mình ra lệnh là có thể. Doanh Khiên càng nhiều thời điểm, hay là đợi tại Ba Đại Thành. Doanh Khiên hôm nay tới đây, là muốn nhìn xem, có hay không biện pháp, đem binh công xưởng tiến hành chuyển gì. Bởi vì ban đầu chú ấn giải trừ, cho nên Doanh Khiên có rất nhiều ký ức. Mà trải qua một phen chỉnh lý, Doanh Khiên phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Đó chính là, bất kể như thế nào, chính mình nhất định phải rời đi Tây Đại Lục. Bởi vì ma pháp đế quốc thực lực, so Doanh Khiên trước kia tưởng tượng càng thêm cường đại. Thông qua ban đầu ký ức cùng Triệu Tư Nhã giảng thuật, Doanh Khiên hiểu rõ đạo. Ma pháp đế quốc quân đội số lượng vượt qua mấy triệu, cái này mấy triệu quân đội, mỗi người đều trang bị có thể phóng thích hỏa xạ thuật súng ma năng. Mà loại kia sắp nổi nghĩa quân đánh tan công kích, đến từ ma pháp đế quốc pháo ma tinh. Mặc dù là, cùng quân khởi nghĩa giao chiến quân đội ma pháp đế quốc trang bị chính là tiên tiến nhất kiểu dáng pháo ma tinh. Nhưng là, bởi vì chi này quân đội ma pháp đế quốc là rời xa bản thổ tác chiến, cho nên vật tư tiếp tế không tính sung túc. Nếu như ma pháp đế quốc quyết tâm muốn tiêu diệt quân khởi nghĩa, như vậy tại vật tư sung túc tình huống dưới, chỉ dựa vào pháo ma tinh liền có thể đem quân khởi nghĩa đều dương. Mà thông qua Triệu Tư Nhã hiểu rõ đến tình huống là, quân đội ma pháp đế quốc kỳ thật cũng không phải là đặc biệt đến tiêu diệt quân khởi nghĩa. Mặc dù nói, quân khởi nghĩa tại Gỗ Lô Mạn Vương quốc làm mưa làm gió, nhưng là còn không cách nào kinh động ma pháp đế quốc. Mà ma pháp đế quốc sẽ đến nơi này mấu chốt nhất nguyên nhân chính là vì thí nghiệm một loại mới ma pháp khôi lỗi. Nghe nói loại này ma pháp khôi lỗi có thể làm vũ khí chiến tranh, vùi đầu vào đi lên chiến trường. Đối với ma pháp đế quốc chiến tranh khôi lỗi, Doanh Khiên cũng là hết sức tò mò. Dù sao, ma pháp khôi lỗi loại vật này xuất hiện đã có hơn mấy trăm năm, nhưng là vẫn luôn là dùng để làm phương tiện chuyên trở, đầu nhập chiến tranh còn là lần đầu tiên. Kỳ thật, nói trắng ra là hoàn toàn là quân khởi nghĩa vận khí không tốt, vừa bận đuổi kịp điểm ấy. Bất quá để ma pháp đế quốc phương diện cũng không có nghĩ tới là, chính là cái này chó ngáp phải rồi sự tình, làm quân khởi nghĩa tại triệt để phát triển trước đó bị ấn chết. Mà bây giờ, có được súng đạn quân khởi nghĩa, đã triệt để tiến nhập ma pháp đế quốc giữa tầm mắt. Ma pháp đế quốc khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem quân khởi nghĩa tiêu diệt hầu như không còn. Đây là bởi vì, đại tần đế quốc quân đội kỳ thật cũng là sử dụng hỏa thương cùng hỏa pháo. Đúng vậy, ở thế giới này, không đơn thuần là ma pháp đế quốc khai phát ra quy mô lớn tính sát thương vũ khí, liền ngay cả đại tần đế quốc đều đã cây đốt thương cùng hỏa pháo chỉnh ra tới. Mặc dù đại tần đế quốc quân đội hỏa thương cùng hỏa pháo cùng quân khởi nghĩa có một ít khác biệt, nhưng là trăm sông đổ về một biển, cũng là súng đạn. Khi biết chuyện này thời điểm, Doanh Kiên hoàn toàn là một bước. Cho tới nay, hắn đều coi là vũ khí thuốc súng là chính mình chuyên môn tồn tại. Bây giờ mới biết, súng đạn kỳ thật cũng sớm đã xuất hiện. Mà Gỗ Lộ Mạn Vương quốc không biết súng đạn, hoàn toàn là bởi vì ma pháp đế quốc vì phòng ngừa quốc gia khác thông qua phát triển súng đạn uy hiếp ma pháp sư địa vị, cho nên nghiêm ngặt khống chế kết quả. Cái này cũng giải thích vì cái gì lúc trước chính mình dùng hỏa thương đánh chết vợ gì ấy đồn thời điểm, Triệu Tư Nhã cũng không có biểu hiện cỡ nào kinh ngạc, cảm tình người ta cũng sớm đã nhận biết hỏa thương. Mà khởi nghĩa quân có được súng đạn, khẳng định sẽ bị ma pháp đế quốc tiêu diệt toàn bộ. Tại không có cấp 3 binh công xưởng tình huống dưới, Doanh Khiên cũng không cho rằng nó bây giờ có được đối kháng hơn phân nửa ma pháp đế quốc thực lực. Cho nên, trải qua nghiên cứu, chỉ có thể lựa chọn luận. Mà đang chạy đường trước đó, Doanh Kiên muốn nhìn một chút, có biện pháp gì hay không, đem binh công xưởng mang đi. Binh công xưởng A, ngươi có hay không biện pháp gì động A?
Có.
Thật sao? Doanh Kiên lúc đầu chỉ là ôm thử một lần tâm thái hỏi. Dù sao, binh công xưởng thành lập thời điểm, đã từng nói rõ qua, binh công xưởng không cách nào di động. Binh công xưởng có thể tiến hành di động, bất quá làm di động hậu quả, để cho người sử dụng gánh chịu đối ứng với nhau đại giới. Đối ứng với nhau đại giới, như vậy đại giới là cái gì đây? Làm binh công xưởng di động đại giới, người sử dụng cần tại trong vòng nửa năm một lần nữa thành lập binh công xưởng. Ngoài ra, binh công xưởng vốn có đẳng cấp đem về không. Doanh Kiên nhìn xem những điều kiện này cũng không tính có a, đại giới này cũng không lớn nha. Thế là Doanh Kỳ hệ sạc lập khắp nói ra di động, chỉ gặp ban đầu cấp 2 binh công xưởng đột nhiên biến mất không thấy. Nếu như không phải ban đầu trên mặt đất còn có lưu vết tích, Doanh Kiên đều cho rằng là chính mình xuất hiện ảo giác. Bất quá Doanh Kiên có thể khẳng định binh công xưởng xác thực đã thu lại. Đây thật là quá tốt rồi, dạng này chính mình liền có thể yên tâm chạy trốn. Bất quá rất nhanh, Doanh Khiên liền phát hiện, chính mình là nghiêm trọng đánh giá thấp binh công xưởng vô sỉ trình độ. Ngay tại Doanh Khiên dự định là chạy trốn làm cuối cùng chuẩn bị thời điểm, một thanh âm đột nhiên xuất hiện. "Nhỏ, binh công xưởng một lần nữa thành lập lúc, người sử dụng cần hoàn thành một hạng nhiệm vụ đặc thù. Xin mời người sử dụng tại binh công xưởng một lần nữa thành lập 15 năm sau thời gian bên trong, hoàn thành 30 triệu cây số vương bên trong thư đồng văn, xa đồng quỹ, tịnh thống một lần số lượng nhất định. 30 triệu cây số vương phạm vi bên trong, mật độ nhân khẩu không thể ít hơn mỗi bình phương ngàn mét hai người, nếu như mật độ nhân khẩu ít hơn so với yêu cầu này, đem không làm hoàn thành điều kiện. Nếu như tại tương ứng thời gian bên trong người sử dụng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, như vậy người sử dụng đem gánh chịu tử vong xử phạt." T. Nhìn thấy binh công xưởng ban bố nhiệm vụ đặc thù, Doanh Kiên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đem 30 triệu cây số vương thổ địa, hoàn thành thư đồng văn, xa đồng quỹ, thống nhất đo lường. Cái này mấy chuyện nhìn đơn giản,
hoàn thành đứng lên nhưng là muốn nhân mạng A đầu tiên. Đại Tần Đế quốc mặc dù là phía Đông Đại Lục duy nhất nhân loại quốc gia, nhưng là cũng không đại biểu Đông Lục liền không có thế lực khác. Tại Đông Lục cũng là có chủng tộc khác, trong đó tương đối mạnh hung hãn chính là cự nhân, nhân mã, gỗ lìn, dạ tộc, cái này bốn cái thế lực. Đại Tần Đế quốc chỉ chiếm theo Đông Lục có thể cư trú diện tích khoảng 3/10, nhưng là coi như đem Đông Lục tất cả có thể chỗ ở đều đặt vào Đại Tần Đế quốc quốc thổ, cũng chỉ có ước chừng 20 triệu cây số vuông diện tích. Địa phương khác là hoàn toàn chim không thèm bị, theo binh công xưởng yêu cầu chiếm xuống đến cũng không có tác dụng gì, không có khả năng tính tiến trong nhiệm vụ. Điều này đại biểu lấy, nếu như muốn hoàn thành nhiệm vụ đặc thù này, nhất định phải hướng Tây Đại Lục quyết trương, tối thiểu còn phải chiếm lĩnh Tây Đại Lục 1/6 diện tích mới có thể. Mà so với công chiếm thổ địa, càng khó hoàn thành là Thư Đồng Văn, Sa Đồng Quỹ thống nhất đo lường những chuyện này. Có được hệ thống binh công xưởng, Doanh Kiên đối với chiếm lĩnh mảng lớn thổ địa chuyện này cũng không có bao nhiêu lo lắng. Chân chính lo lắng chính là hoàn thành chiếm lĩnh sau này Thư Đồng Văn, Sa Đồng Quỹ thống nhất đo lường. Bởi vì mặc kệ là tại Tây Đại Lục hay là phía Đông Đại Lục, đại đa số chủng tộc đều là có chính mình văn tự văn hóa. Người đột nhiên để chủng tộc khác cải biến mình nguyên lai là văn hóa cùng thói quen, đây quả thực là đang bức người nhà tạo phản. Liền lấy Thư Đồng Văn tới nói đi. Trên đại lục trừ số ít chủng tộc, đại đa số bộ tộc có trí tuệ đều có được chính mình đặc thù văn tự. Tỷ như nói cự nhân, nhân mã đều có chính mình văn tự cùng ngôn ngữ. Nếu như muốn hoàn thành Thư Đồng Văn, như vậy liền nhất định phải hủy bỏ nó chủng tộc văn tự cùng ngôn ngữ. Đây đối với chủng tộc khác là khó mà tiếp nhận. Dù sao, chính mình văn tự cùng ngôn ngữ đã dùng mấy trăm mấy ngàn năm, đột nhiên để bọn hắn dùng mắt khác văn tự, chỉ sợ không có mấy người sẽ tiếp nhận. Muốn mở rộng Thư Đồng Văn, Sa Đồng Quỹ thống nhất đo lường. Thật giống như ngươi làm cho cả Mỹ quốc không thể dùng tiếng Anh, không thể nói tiếng Anh, mà đột nhiên muốn bọn hắn sử dụng tiếng Trung. Đồng thời, ban đầu tiền, đao không thể dùng, giờ đến đổi thành cân. Ô tô chế tạo tiêu chuẩn đến dựa theo nước khác tiêu chuẩn tới. Điều kiện như vậy, có mấy người có thể tiếp nhận. Càng quan trọng hơn là, nhiệm vụ đặc thù này, binh công xưởng thế mà chỉ cấp Doanh Khiên thời gian 15 năm. Thời gian 15 năm a, Doanh Khiên cần đánh trước kế tiếp thật to cương thổ, sau đó còn muốn phổ biến Thư Đồng Văn, Sa Đồng Quỹ, thống nhất đo lường. Thời gian 15 năm, chỉ sợ ngay cả hoàn thành Thư Đồng Văn chuyện này đều rất khó. Mà lại, làm không được nhiệm vụ, liền phải chết. Trọng yếu nhất là, nhiệm vụ đặc thù này tại sao là binh công xưởng thu lại về sau mới ban bố? Doanh Khiên biểu thị, binh công xưởng ngươi tờ mở là thật chó. Chương 77 ta sẽ trở lại, chương 77 ta sẽ trở lại cơ gì? Tướng quân có ra lệnh gì sao? Trong nước có hay không nói, trợ giúp lúc nào đến? Trong nước đã phái ra trợ giúp, bất quá bởi vì đường xá nguyên nhân, tôi thiểu còn muốn 10 ngày mới có thể đến. Tốt, ta đã biết. Từ khi xác nhận quân khởi nghĩa bên trong có luyện khí sĩ tồn tại về sau, đã nghĩ liền mệnh lệnh dưới trướng binh đoàn nguyên địa xây dựng cơ sở tạm thời, không có tiếp tục hướng phía trước tiến công. Bành bành bành, ngay lúc này, một trận tiếng súng truyền đến. Nghe được tiếng súng, Danis cũng không có tránh né. Đối với dạng này tình huống, Danis đã hết sức quen thuộc. Vài ngày trước bắt đầu, phản kháng thế lực thấy mình dừng bước, liền bắt đầu tập kích quấy rối chính mình. Mỗi lần chỉ phái ra mấy chục hơn trăm người, ở phía xa đối với mình bên này thả một trận thương, sau đó quay đầu phân tán chạy trốn. Bởi vì đối phương vũ khí tầm bắn viễn siêu chính mình dưới trướng binh sĩ súng ma năng. Pháo ma tinh ngược lại là đánh đến đối phương. Nhưng đối phương thường thường vừa mở xong thương, trực tiếp tứ tán ra. Nếu như dùng pháo ma tinh công kích, nhiều nhất chỉ có thể xử lý đối phương một hai người. Mà lần này đến đây, Danis mang theo pháo ma tinh đạn dược có hạn. Mà lại, một phát pháo ma tinh đạn dược đổi một hai tên người phản kháng, tại Danis xem ra, thực sự không đáng giá. Bởi vậy, nếu như muốn giải quyết những người phản kháng này, chỉ có thể điều động số lượng không nhiều kỵ binh bộ đội tiến hành khu trục. Dù sao những người khác, tại phương diện tốc độ không sánh bằng đối phương. Chỉ là bởi vì gã lạ gì ẹn nguyên nhân, đem 200 kỵ binh bộ đội tổng táng, dẫn đến phản kháng thế lực thu được 200 con ngựa khôi lỗi. Đối phương lợi dụng ngựa khôi lỗi làm vật kỵ, thi hành, đánh xong bỏ chạy sách lược. Mặc dù nói, phản kháng thế lực tập kích quấy rối, cũng không có đối với quân đội ma pháp đế quốc bên này tạo thành bao nhiêu tổn thất. Nhưng là, đột xuất chính là một cái phiền. Đối với những này tập kích quấy rối nhân viên, Đạn Nịp cũng xác thực phái người tiến hành khu trục. Nhưng vấn đề là, song phương đều là lấy ngựa khôi lỗi làm vật kỵ, chạy 8 lạng nửa cân. Mà lại, những người phản kháng kia thường xuyên tại giã ngoại mai phục truy kích bộ đội một đợt. Tỷ như nói, lúc mới bắt đầu nhất, đối phương tập kích quấy rối chính mình doanh địa, Đạn Nịp phái 50 tên kỵ binh đuổi bắt. Kết quả truy kích nhân viên lọt vào phục kích, tổn thất hơn phân nửa. Từ đó về sau, Đạn Nịp liền không còn phái người tiến hành truy sát kích. Bởi vì Đạn Nịp minh bạch, đối phương khẳng định là muốn đem chính mình dưới trướng kỵ binh bộ đội dẫn dụ ra ngoài, sau đó lại xử lý, nếu như có thể, tốt nhất là đem chính mình dẫn dụ ra ngoài. Đạn Nịp có thể khẳng định, tên kia luyện khí sĩ nhất định ở nơi nào chờ đợi chính mình, một khi chính mình rời đi 2000 đại quân bảo hộ, đối phương khẳng định sẽ đột nhiên giết ra, xử lý chính mình. Cho nên, tại trợ giúp chạy đến trước kia, Danis không có ý định ra ngoài. Cũng may, quân đội ma pháp đế quốc binh sĩ có được khiên ma lực, cơ bản có thể không nhìn công kích của đối phương. Mà tập kích quấy rối người phản kháng, hỏa lực cũng không tính mãnh liệt. Nhiều nhất làm hỏng một chút lều vải cái gì. Không có gì thương vong, chứ mỗi ngày tương đối đáng ghét bên ngoài, cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Cho nên, Danis cũng lười quản đối diện. Lại không có đuổi theo ra tới sao. Doanh Khiên nhìn xem yên lặng ma pháp đế quốc doanh địa, lần nữa thất vọng. Mấy ngày nay, Doanh Khiên mỗi ngày để cho người ta dùng súng mồi lửa, lấy ném bắn phương thức, hướng quân đội ma pháp đế quốc doanh địa phát xạ viên đạn. Vì cái gì nhưng thật ra là đem đối phương chiến lực cao đoan hấp dẫn ra đến.
Đương nhiên, chuyện bại thành thắng chuyện này, Doanh Kiên đã không nghĩ. Quân khởi nghĩa mặc dù còn có mấy ngàn binh sĩ, nhưng là đại đa số đều là không có nhận qua trường kỳ huấn luyện tân binh, sức chiến đấu phi thường có hạn, căn bản không có đủ hoàn thành tiêu diệt quân đội Ma Pháp Đế Quốc năng lực. Mà trong khoảng thời gian này, Doanh Kiên một mực đối với quân đội Ma Pháp Đế Quốc tiến hành tập kích quấy rối mục đích, trừ đem đối phương chiến lực cao đoan hấp dẫn ra đến bên ngoài, vẫn là vì hiểm hộ Phi Phượng Sơn người rời đi. Tại xác định không cách nào giải quyết quân đội Ma Pháp Đế Quốc về sau, Doanh Kiên cùng Tư Nam tiến hành thương thảo. Cuối cùng hai người quyết định để Phi Phượng Sơn người tiến về khu vực cùng Xạ Bà Lù. Ở đâu là á nhân khu tụ tập, đông lục người vốn là tại á nhân chỗ nào tương đối được hoan nghênh. Nếu như có thể, Doanh Kiên cũng nghĩ đem Phi Phượng Sơn người mang đến tinh linh chỗ mật ngự xâm lâm. Nhưng là, tinh linh là phi thường bài ngoại, có thể tại mật ngự xâm lâm ở lại, không phải tinh linh, chính là bán tinh linh. Nhân loại là không thể nào tại mật ngự xâm lâm định cư. Cho nên, để Phi Phượng Sơn người đi tinh linh chỗ nào, là không có cách nào. Chỉ có thể đi khu vực cùng Xạ Bạ Lũ. Mà vì để Phi Phượng Sơn người đến cùng Xạ Bạ Lũ về sau, có thực lực tự vệ, Doanh Kiên đem đại lượng dư thừa hỏa thương cấp cho Phi Phượng Sơn người. Cũng từ còn lại nhân viên chiến đấu bên trong, điều 1000 người bảo hộ Phi Phượng Sơn người. Cũng may hỏa thương sử dụng đơn giản, vào tay tốc độ nhanh. Phi Phượng Sơn lúc trước cũng đã chữ hàng hơn vạn hỏa thương. Đồng thời, Doanh Kiên còn đem trước đó bố trí tại Phi Phượng Sơn pháo phở lạn dở dễ cũng giao cho Phi Phượng Sơn người. Có hỏa thương cùng pháo phở lạn dở dễ, mặc dù không dám hứa chắc có thể cho Phi Phượng Sơn người tại ủng xạ bã lũ sưng vương sưng bá, nhưng là, tự vệ hẳn là không có vấn đề. Sắp xếp xong xuôi Phi Phượng Sơn người về sau, Doanh Kiên mang theo 2000 nhân viên chiến đấu, vốn là dự định ngăn cản quân đội Ma Pháp Đế Quốc. Từng có một lần giao thủ kinh nghiệm, Doanh Kiên tự nhiên là làm đủ chuẩn bị. 2000 người, tiêu diệt quân đội Ma Pháp Đế Quốc làm không được, nhưng là dựa vào sớm xây dựng công sự phòng ngự cùng địa lợi, vẫn là có thể kéo dài một đoạn thời gian. Bất quá để Doanh Kiên không có nghĩ tới là, sự tình so với chính mình tưởng tượng còn có đơn giản. Ma Pháp Đế Quốc phương diện, không biết nguyên nhân gì, nguyên địa bất động. Mà vì phòng ngừa quân đội Ma Pháp Đế Quốc phát hiện Phi Phượng Sơn người đang tiến hành lớn rút lui, Doanh Kiên chỉ có thể mỗi ngày cưỡi tịch thu được ngựa khôi lỗi đến đây làm tập kích quấy rối. Về phần nói, thao tác ngựa khôi lỗi phương pháp từ đầu tới đây, Triệu Tư Nhã làm luyện khí sĩ, lại sẽ không ý chuyện, trong đó điều khiển ngựa khôi lỗi chính là một trong số đó. Cũng may Ma Pháp Đế Quốc ngựa khôi lỗi người bình thường cũng có thể điều khiển. Cho nên, trải qua mấy ngày nữa đơn giản điều khiển, quân khởi nghĩa phương diện liền cơ bản học xong ngựa khôi lỗi phương pháp sử dụng. Mấy ngày nay, Doanh Kiên mang theo 200 quân khởi nghĩa, tại quân đội Ma Pháp Đế Quốc doanh địa bốn phía tập kích quấy rối, đem quân đội Ma Pháp Đế Quốc còn thừa kỵ binh bộ đội đều ngăn chặn. Bang Lục, Phi Phượng Sơn rút lui tình huống thế nào? Phi Phượng Sơn người cơ bản đã đều rút lui, còn lại một số người, buổi tối hôm nay không sai biệt lắm cũng hẳn là có thể rút lui. Nếu người đều rút lui không sai biệt lắm, nói cho Cố Minh, để hắn mang theo còn lại 1.800 người hướng nam rút lui đi. Bang Lục, người sau này sẽ là quân khởi nghĩa thủ lĩnh, nên lời nhắn nhủ sự tình, ta đều đã giao phó xong, về sau chỉ có thể dựa vào ngươi. Doanh Kiên muốn rời khỏi Tây Đại Lục, tiến về Đông Đại Lục việc này, quân khởi nghĩa cũng không có bao nhiêu người biết, mà Doanh Kiên cũng không có ý định nói cho bọn hắn chân tướng sự tình. Doanh Kiên chỉ nói là chính mình muốn lưu lại tiếp tục trì hoãn thời gian. Thủ lĩnh, Bang Lục, ta hy vọng ngươi đem quân khởi nghĩa làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, ngươi thu cất đi. Doanh Kiên đem một thanh súng lục cổ quay dìm mình tổng M1858 giao cho Bang Lục. Về sau, Bang Lục muốn dẫn lấy quân khởi nghĩa tại khu vực cùng xạ bạ lũ tiếp tục sinh tồn xuống dưới, không nên nghĩ đều biết tình cảnh gian nan. Cho nên, Doanh Kiên quyết định đưa một thanh súng lục cổ quay dìm mình tổng M1858 cho hắn. Ban đêm hôm ấy, cùng Doanh Kiên đi ra chặn đánh quân khởi nghĩa chiến sĩ, tại Bang Lục dẫn đầu xuống, hướng nam rút lui. Mà Doanh Kiên thì tiếp tục mang theo hơn 30 tên quân khởi nghĩa binh sĩ, tại quân đội Ma Pháp Đế Quốc doanh địa bốn phía làm tập kích quấy rối. Đối với quân đội Ma Pháp Đế Quốc doanh địa tập kích quấy rối lại tiếp tục 3 ngày về sau, Doanh Kiên tại một ngày trong đêm, quả quyết lựa chọn rút lui. Đi theo Doanh Kiên bên người hơn 30 người, căn bản là quân khởi nghĩa bên trong người cô đơn. Người nhà của bọn hắn đều chết tại Bà Đại Thành. Cho nên, bọn hắn không muốn đi ủng xạ ba lũ, ngược lại là biểu thị nguyện ý đi theo chính mình. Đang rút lui trước đó, Doanh Kiên cuối cùng nhìn Phi Phượng Sơn phương hướng một chút. Ta sẽ trở lại. Chương 78 đến mật ngữ xâm lâm tỷ, ngươi thật sự có biện pháp có thể cho tinh linh dùng thuyền đưa chúng ta về phía Đông Đại Lục sao? Rời đi Phi Phượng Sơn đã 2 ngày, có Ma Pháp Đế Quốc ngựa khôi lỗi, đi đường cũng không mệt mỏi. Mà dọc theo con đường này, Doanh Kiên nhiều lần hướng Triệu Tư Nhã đặt câu hỏi, muốn biết có biện pháp nào để tinh linh trợ giúp bọn hắn. Phải biết, tinh linh từ trước đến nay nhân loại quan hệ không tính là tốt bao nhiêu. Mặc dù không có đến sử dụng bạo lực tình trạng, nhưng là cũng sẽ không đối với nhân loại có cái gì tốt cảm giác. Mà lại, tinh linh nổi danh bài ngoại, bình thường sẽ không để tinh linh tộc bên ngoài người tiến vào mật ngữ xâm lâm. Cho nên, Doanh Kiên hết sức tò mò, Triệu Tư Nhã có biện pháp nào có thể cho tinh linh phương diện đồng ý trợ giúp bọn hắn? Điện hạ, kỳ thật ta cũng không biết. A, không phải, thì ngươi không biết, vậy còn đi nói tìm tinh linh hỗ trợ. Điện hạ không nên gấp, lúc trước đến Tây Đại Lục trước đó, Huệ Phi Nương Nương đã từng nói, nếu như gặp phải không giải quyết được vấn đề, có thể tìm kiếm tinh linh trợ giúp. Huệ Phi Nương Nương nói, chỉ cần ta biểu lộ luyện khí sĩ thân phận là có thể. Huệ Phi chính là Doanh Kiên mẹ đẻ. Mặc dù nói Triệu Tư Nhã trả lời không đáng tin cậy, nhưng là cân nhắc đến mẫu thân mình là Thất Tinh Tiên Su cung công chủ, khả năng biết một chút chuyện đặc biệt. Hẳn không phải là không có lửa thì sao có khói. cho nên mới dặn dò Triệu Tư Nhã có khó khăn tìm tinh linh. Về phần tinh linh dựa vào cái gì lại trợ giúp bọn hắn đây cũng không phải là Doanh Kiên có thể biết. Trải qua 5 ngày đi đường, Doanh Kiên bọn người cuối cùng là đi tới Mật Ngữ Xâm Lâm biên giới khu vực. Nhìn xem trước mặt thôn trang kia, Doanh Kiên biết bọn hắn đã đi tới tinh linh phạm vi thế lực. Tinh linh chỗ ở sở dĩ được xưng là Mật Ngữ Xâm Lâm là bởi vì tinh linh có một loại năng lực đặc thù, đó chính là tinh linh một khi tự tay trồng tiếp theo cái cây, như vậy liền có thể cùng cây này thành lập một loại đặc thù liên hệ. Nghe nói cùng tinh linh lẫn nhau liên hệ cây cối, có thể đem nó nhìn thấy hết thảy nói cho tinh linh. Tỷ như nói, có một đám nhân loại tiến nhập Mật Ngữ Xâm Lâm, vừa vặn bị một gốc cùng tinh linh thành lập liên hệ cây cối phát hiện. Như vậy đám nhân loại kia vị trí liền sẽ bị tinh linh biết được. Mà cây cối tại liên hệ tinh linh thời điểm, sẽ phát ra một loại đặc thù thanh âm trầm thấp, giống như là có người ở bên tai nói thì thầm. Chính là bởi vì nguyên nhân này, tinh linh ở lại rừng rậm mới được xưng là Mật Ngữ Xâm Lâm. Bất quá, loại năng lực này cũng không phải là có thể vô hạn sử dụng. Một tên tinh linh cả đời chỉ có thể cùng 5 cái cây thành lập mối liên hệ này. Mà lại, cái này 5 cái cây thành lập liên hệ thời gian, cần khoảng cách 100 năm thời gian. Nếu như nửa đường có liên hệ cây cối tử vong, tinh linh là không thể nào lại cùng mặt khác cây cối thành lập liên hệ. Mặc dù nói có rất nhiều hạn chế, nhưng là, coi như vậy, tinh linh loại năng lực này cũng 10 phần hữu dụng. Dù sao, một tên tinh linh cả đời có thể cùng 5 cái cây thành lập liên hệ. Cái này tương đương với tinh linh có thể thêm ra đến ngàn vạn mà tinh linh gác. Nếu như đem những này cây cối bố trí tại biên cảnh địa khu, như vậy thì tương đương với đem toàn bộ biên cảnh giám thị đứng lên. Dù sao, cây cối cùng người không giống với, bọn chúng hoàn toàn có thể không ngủ không nghỉ, một năm 365 ngày, mỗi ngày 007 làm việc. Loại tồn tại này, quả thực là nhà tư bản phúc báo a, cho nên, Doanh Kiên một đám người, cũng không có tùy tiện tìm một chỗ tiến vào Mật Ngữ Xâm Lâm ý nghĩ. Bởi vì ngươi căn bản không biết, bên người cây cối, có thể hay không đem hành tung của mình nói cho tinh linh. Cho nên, cùng lén lút tiến vào, không bằng thoải mái xuất hiện tại tinh linh trước mặt. Trước mặt thôn trang kia chính là một cái do bán tinh linh thành lập không lớn thôn trang. Mặc dù tinh linh bại ngoại, nhưng là cũng có một số người loại hoặc là chủng tộc khác thông qua hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đến một chút không dành thế sự tinh linh. Mà những này tinh linh cùng chủng tộc khác hậu đại chính là bán tinh linh. Những này bán tinh linh mặc dù có tinh linh huyết mạch, nhưng là tinh linh cũng không cho phép bọn hắn ở tại Mật Ngữ Xâm Lâm khu vực trung tâm, cho nên bán tinh linh cơ bản đều ở tại biên giới địa khu. Cũng may tinh linh cường đại, liền xem như ở tại biên cảnh địa khu, những này bán tinh linh cũng rất ít có nguy hiểm nào đó. Hiu. Đúng lúc này, một chi vũ tiễn bắn tại Doanh Kiên đám người phía trước. Tiễn vũ còn đang không ngừng rung dậy. Hết sức rõ ràng, đây là một cái cảnh cáo. Rất nhanh, trong thôn đi ra một đám bán tinh linh. Những này bán tinh linh từng cái sắc mặt tràn đầy cảnh giác, trên tay cũng đã lắp tên lên. Mà lại, thôn rào chắn phía sau, số lớn bán tinh linh ngay tại thời khắc cảnh giác. Doanh Kiên dám khẳng định, nếu như mình những người này có cái gì khác người cử động, đối phương khẳng định không để ý phát động công kích. Cái này cũng có trách, bán tinh linh mặc dù không sánh bằng tinh linh, nhưng là, dù sao có một bán tinh linh huyết mạch. Cho nên bán tinh linh cơ bản cũng không có xấu xí. Mà lại, so với tinh linh, đối với bán tinh linh phương diện không phải rất để bụng. Nếu như là một tên tinh linh bị bắt cóc, như vậy tinh linh phương diện khẳng định là bất kể có bao xa, đều sẽ giết đi qua. Nhưng nếu như là một tên bán tinh linh, chỉ cần rời đi tinh linh phạm vi thế lực, dưới tình huống bình thường, tinh linh cũng sẽ không quá truy cứu. Cái này để một chút con buôn nô lệ, đưa ánh mắt liếc về bán tinh linh. Dù sao, bán tinh linh cũng rất xinh đẹp, mà lại phong hiểm cũng so bắt tinh linh nhỏ. Bất quá, liền xem như bán tinh linh cũng không phải có thể tùy tiện nắm quả hờ mềm. Dù sao, tại tinh linh huyết mạch ảnh hưởng dưới, bán tinh linh cũng có được xuất sắc tiến thuật cùng ma pháp thiên phú. Tinh linh trên cơ bản từng cái đều là ma pháp sư, mà bán tinh linh tối thiểu cũng có 3 thành có được ma pháp thiên phú. Mà lại, tinh linh mặc dù khác nhau đối đãi bán tinh linh, nhưng là cũng không đại biểu liền mặc kệ bán tinh linh. Tinh linh sẽ ở bán tinh linh chỗ ở, an bài số lượng nhất định tinh linh. Mà lúc này, cầm đầu chính là một tên tinh linh. Phân biệt tinh linh cùng bán tinh linh phương pháp đơn giản nhất chính là nhìn lỗ tai, tinh linh lỗ tai so bán tinh linh lỗ tai muốn ngắn một chút. Nếu như không nhìn thấy lỗ tai, còn có thể đáng xem phát nhan sắc. Tinh linh tóc nhan sắc là màu xanh lá, mà bán tinh linh cơ bản sẽ không xuất hiện mái tóc màu xanh lục. Doanh Kiên nhìn xem cầm đầu tinh linh, xem ra hẳn là một tên nữ tinh linh, nhưng nhìn dáng người lại hình như là nam tinh linh, bởi vì ngực thái bình. Chủ yếu vẫn là đối phương một thân màu xanh sẫm cách ăn mặc, thực sự quá trung tính, mà mặc kệ nam tinh linh hay là nữ tinh linh, đều là tóc dài, cho nên trong lúc nhất thời, Doanh Kiên thật đúng là có một ít không phân rõ đối phương giới tính. Cũng may, tinh linh mở miệng trước. "Nhân loại, các ngươi xuất hiện ở đây có chuyện gì?" Doanh Kiên nghe chút, mặc dù tương đối nhu hòa, nhưng là vẫn có thể khẳng định là nam tính. Doanh Kiên trực tiếp nhìn về hướng Triệu Tư Nhã. Triệu Tư Trạch không nói thêm gì, chính mình hai chân hư đạp, trôi lơ lửng ở giữa không trung, đồng thời, hai tay kết ấn, đại lượng lá cây quay chung quanh ở tại bên người. Tinh linh vừa nhìn thấy Triệu Tư Nhã dáng vẻ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lại là luyện khí sĩ. Thấy đối phương nhận biết luyện khí sĩ, Doanh Kiên nói ra: "Chúng ta là đến nhu cầu trợ giúp. Ta có thể hướng nữ hoàng bẩm báo chuyện của các ngươi, nhưng là cái này cần thời gian." Gặp tinh linh nói như vậy, Doanh Kiên biết có cửa. Mà Doanh Kiên cũng không có chú ý tới, đối phương nói muốn đem tình huống báo cáo nhanh cho tinh linh hoàng. "Tinh linh vương đô, ạ lỉn xì ạ." Tinh linh đương nhiệm nữ hoàng, sẽ vì ra, chính tao mày nhìn trước mắt một phong thư. Nếu để cho một người nam nhân trông thấy tinh linh nữ hoàng bộ dáng bây giờ, nhất định sẽ đau lòng. Bởi vì sẽ vì dạ cao mày bộ dáng, để cho người ta nhìn liền sẽ lòng sinh thương yêu. Thành khẩn. vài tiếng tiếng đập cửa vang lên, đánh gãy sẽ vì dạ suy nghĩ. Tiến đến, nữ hoàng bệ hạ tới gần nhân loại gỗ lô mạn vương quốc biên cảnh địa khu, báo cáo nói phát hiện một tên đạp không cảnh luyện khí sĩ đến đây tìm kiếm trợ giúp của chúng ta. Sẽ vì dạ ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện tinh linh. Ô phê lì ạ, ngươi nói có một tên đạp không cảnh luyện khí sĩ tới tìm cầu trợ giúp của chúng ta.
Đúng vậy,
để biên cảnh người đem đối phương mau chóng đưa tới ạ lìn xì ạ.
Là nữ hoàng bệ hạ.
Sẽ vì dạ nhìn xem bầu trời đêm ở trong mặt trăng, nhỉ nó nói.
Tự nhiên mẫu thần a, là ngươi nghe được ta kêu gọi sao?